Chương 145, hộp máu Chu Vô Thị, thành đúng sai. Chương 145, hộp máu Chu Vô Thị, thành đúng sai. Bất quá, về sau xảy ra một lần ngoài ý muốn, thành đúng sai bị thổ phỉ bắt được sơn trại, nhưng hắn đồng thời chịu bị ngược đãi gì, ngược lại tại trong sơn trại học tập một thân đồ thuật cùng thiên thuật, bây giờ tại trong kinh đô rất nhiều sòng bạc trà trộn. Tương lai hắn sẽ bị cùng hắn một đạo lẫn vào Trương lão tam bàn đứng, lấy 100 lượng bạc mua vào hoàng cung. Cho nên, tiền bối ngươi cần phải nhanh một chút làm ra lựa chọn, nói không chừng nay chậm chính là thành đúng sai được đưa vào hoàng cung làm thái giám thời gian cũng nói không chừng a. Tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch đã viết xong Chu Vô Thị mưu phản kế hoạch, cùng với dưới trướng hắn cấu kết thế lực, để bút xuống sau, cầm lấy viết đầy chữ viết giấy, thổi thổi phía trên mực nước, lần nữa đem để lên bàn sau, lúc này mới ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Cổ Tam Thông, cho nên, tiền bối quyết định của ngươi đâu? Bên ngoài màn sáng, Minh Châu Thiên Sơn núi tuyết phía trên, nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch bạch trần đi ra ngoài tin tức, khuôn mặt giữ tận bận bẹo Chu Vô Thị cuối cùng không có khống chế lại, thể nội một cỗ nội lực nghịch lưu, trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra búng máu tươi lớn, phốc. Cổ Ba Thông, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ngươi thắng. Lao Thiên gia, ngươi là muốn sao đối với bản vương? Bản vương từ bỏ hết thảy, trước mắt cuối cùng liền có thể cứu sống Tố Tâm, cùng Tố Tâm cùng một chỗ sinh sống, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này nói cho bản vương những thứ này? Ngươi để cho bản vương ngậm tại sắp biến thành sự thật phía trước phá toái, ngươi đến tuột cùng là tàn nhẫn biết bao. Cổ Tam Thông. Đại Minh, kinh đô, một nhà sòng bạc bên ngoài trong hẻm nhỏ, một cái dáng vẻ lưu manh thanh niên nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình Tô Bạch cùng Cổ Tam Thông ở giữa trò chuyện, con mắt dần dần trợn tròn. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một cái tướng mạo hèn mọn trung niên nhân, đang một tay vuốt vuốt cái cằm một tốn tựa như chuột cái đuôi tựa như sợi râu, một tay khoác lên bên cạnh thanh niên trên bờ vai, một mặt hèn mọn cười nói, "Ha ha ha, Thành lão đệ, ngươi nói trên đời này lại còn có nhiều trùng hợp như vậy sự tình, gọi thành đúng sai." Trên màn sáng vị kia bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông cùng cái kia gọi Tố Tâm nữ nhân hải tử cũng gọi thành đúng sai, hơn nữa trong màn sáng thành đúng sai còn có một cái hảo cộng tác gọi Trương Lão Tam, ai? Ta vừa vặn cũng gọi Trương Lão Tam. Trong màn sáng Trương Lão Tam sẽ đem thành đúng sai mua vào cung làm thái giám, ai? Ta gần nhất vừa vặn cũng có một bút tiền nợ đánh bạc có chút còn không lên, đang kế hoạch đem lão đệ ngươi cũng mua vào nói một chút. Trương Lão Tam cơ thể dần dần cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên đứng lên, âm thanh cũng bắt đầu càng ngày càng thấp, trên trán bắt đầu chảy ra tích tích mồ hôi tới. Thành đúng sai một cái tay chẳng biết lúc nào cũng khoác lên Trương Lão Tam trên bờ vai, một cái khác cánh tay lung lay, xóc xóc trong tay cục gạch, tiếp đó quay đầu, một mặt hiền lành nhìn về phía bên người Trương Lão Tam, "Lão Trương à, ngươi nói, ngươi vừa rồi dự định làm gì tới?" Trương Lão Tam nụ cười trên mặt càng thêm cứng ngắc, cổ tựa như dị xét đồng dạng, một trận một nữa, quay đầu, ánh mắt đối đầu thành đúng sai cái kia Trương không có hảo ý mặt to sau đó, nắm lướt ria chuột một dạng tiểu hồ tử thủ cũng bắt đầu run rẩy lên, "Thành đại gia, vừa rồi cũng là hiểu lầm, ngài nghe lầm." "Vành." "A." Nhìn xem dưới chân nằm rạp trên mặt đất mất đi, trên mắt có từng tia máu tươi chảy xuôi lấy Trương Lão Tam. Thành đúng sai vẫn có chút chưa hết giận lại tại Trương Lão Tam trên thân bổ hai cước, lúc này mới hung hăng nhìn xem nằm trên mặt đất, một mặt giấu chân Trương Lão Tam hung dữ mắng, "Cậu vận, liền ngươi Thành đại gia cũng dám bán, hơn nữa còn là bán cho trong cung làm thái giám. Thật là có. Nếu không phải là lo lắng thần hầu cái kia cậu vật nhìn thấy màn sáng sau bắt ngươi Thành đại gia trở về cho hạ giận, nhìn ngươi Thành đại gia không đem ngươi cũng bán vào trong cung làm một lần thái giám." Lại hướng về ngất đi Trương Lão Tam trên gương mặt thô bị đạp mấy cước sau đó, Thành đúng sai lúc này mới chống đỡ tưởng, một bên thở hổn hển, vừa mở miệng thấp giọng oán trách, "Ai, Thành đại gia mệnh làm sao lại khổ như vậy đâu, hồi nhỏ chỉ biết là không cha không mẹ không ai muốn, dễ có lan cô nuôi lớn, kết quả bây giờ mới vừa vặn biết phải có một cái không đáng tin cậy cha, nhận người yêu nương, còn có một cái bây giờ hận không thể giết chết ta thần hầu, chính là chuyện tốt không có nhận. Phải, chuyện xấu một đống lớn." Chỉ có điều, mặc dù trong miệng oán trách như thế, nhưng mà Thành đúng sai trong hai con ngươi lại hình như có nước mắt hiện lên. Không nên. "Thành đúng sai, ngươi không có bao nhiêu thời gian tại cái này oán trách, nhanh chóng phát bạn chạy trốn mới là khẩn yếu." Nâng hai tay lên chặt đẹp trên mặt trà sát sau, Thành đúng sai lập tức ngồi xuống, lột Trương Lão Tam quần áo, lấy đi Trương Lão Tam túi tiền sau đó, hướng thẳng đến trong ngõ nhỏ chạy trốn đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Không cầu hoa tươi không ngay tại Thành đúng sai sau khi biến mất không bao lâu, mấy đạo người áo đen liền xuất hiện ở trong hẻm nhỏ, một người trong đó ngồi xuống kiểm tra cẩn thận phía dưới Trương Lão Tam tướng mạo sau đó, lập tức đứng dậy hướng về phía trong đó một tên người đầu lĩnh gật gật đầu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thấy vậy, đầu lĩnh người áo đen lại nhìn một chút bốn phía dấu vết lưu lại, ánh mắt cuối cùng khóa chặt trong nó hẻm, truy. Theo đầu lĩnh người áo đen mệnh lệnh rơi xuống, một đám người áo đen lập tức xông vào trong ngõ nhỏ, hướng về Thành đúng sai rời đi phương hướng đuổi theo. Đối mặt Tô Bạch cho ra lựa chọn, hai tay chống trên bàn, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm Tô Bạch, Cổ Tam Thông đột nhiên mở miệng, "Lão phu thu hồi vừa rồi đánh giá, tiểu tử ngươi chẳng những có lão phu chơi bùi, cũng có lão chư lợn đàm lưu tốc trí." Tô Bạch cười không nói, cứ như vậy nhìn xem Cổ Tam Thông, chờ đợi đáp án của hắn. "Xách, lão chư lợn chọc tới ngươi, cũng coi như là hắn xui xẻo thấy vậy." Cổ Tam Thông cúi đầu xuống nói thầm một tiếng, sau đó lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bạch, "Tiểu tử, ngươi là từ gia lão chư lợn trước kia một trưởng kia bên ngoài, thứ nhất có thể thắng lão phu người. Lão phu nhớ kỹ ngươi. Sau đó thì sao? Dù thế nào chị cũng nhanh chút, lão phu nhi tử cũng không thể thật sự được đưa vào cùng đi làm thái giám a." Nhìn xem trước mặt trước bàn dài một mặt thúc dục Cổ Tam Thông, Tô Bạch sắc mặt nụ cười càng thêm nồng nặng mấy phần, "Tiền bối, ngươi cái gì cũng không cần làm, đứng liền tốt." Tiếng nói rơi xuống, Tô Bạch trực tiếp vận chuyển xong toàn thủ tay số đỏ, đưa tay nhắm ngay trước bản cổ tam thông sau đó, màu băng lam cùng màu vỏ quýt tia sáng giao thế, trực tiếp theo Tô Bạch bàn tay dọc theo đi, sau khi tiếp xúc đến cơ thể của cổ tam thông, trực tiếp đem cổ tam thông toàn thân bao phủ lại. Đồng thời, nguyên bản bao phủ toàn bộ lầu 2 sinh mệnh đạo vực bắt đầu phát ra nhân nhân lục mang, hết thể chủ động hòa tan vào cổ tam thông trong thân thể. Rất nhanh, cổ tam thông quanh thân khí thế liền bắt đầu liên tục tăng lên. Nguyên bản nhìn qua khô cạn thân thể gầy yếu cũng bắt đầu trở nên cường tráng. Sinh cơ bừng bừng. 2. Chương 146, 10 vạn lượng hoàng kim tiền quẻ, hiểu rõ nhân quả. Chương 146, 10 vạn lượng hoàng kim tiền quẻ, hiểu rõ nhân quả. Tô thị dịch đi quán lầu 1, trong đại sảnh nguyên bản ngồi đợi ăn dưa một đám giang hồ võ lâm nhân sĩ cảm thụ được trên lầu truyền đến không hiểu ý áp, cả đám đều tựa như quả cầu da xì hơi đồng dạng hiệu xì bẹp. Đầu hành lang chỗ, vô tình nhìn xem một màn này, thanh lãnh tuyệt lệ trên gương mặt xinh đẹp, khóe miệng hơi hơi câu lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Nhưng vào lúc này, cảm nhận được trên lầu Tô Bạch triển khai sinh mệnh đạo vực bị thu hồi sau, vô tình lập tức thu hồi khóe miệng ý cười, mà không thay đổi nhìn xem trong đại sảnh đám người mở miệng, "Hôm nay vị thứ hai người có duyên, Lưu Hỉ Lưu công công, mời lên lầu." Đại sảnh xó xỉnh, một đám đông sưởng bên trong, đang ngồi ở một cái thua thiệt nằm dưới đất đông sưởng trên lưng Lưu Hỉ nghe được vô tình lời nói sau, lúc này sắc mặt vui mừng đứng lên, cuối cùng đến phiên tạp ra sao. Ha ha ha, nhìn xem 323 lớn nhỏ Lưu Hỉ, người chung quanh lập tức vì Lưu Hỉ nhường ra một con đường tới, Lưu Hỉ liền như vậy đang lúc mọi người hâm mộ, hiếu kỳ chăm chú, từng bước một hướng về đầu hành lang đi đến. Bây giờ, lầu 2 bàn dài sau bên cửa sổ, Tô Bạch nhìn xem thất hiệp chấn náo nhiệt đường phố phồn hoa, trầm mặc xuất thần, nhưng vào lúc này, dường như đột nhiên có cảm giác đồng dạng, quay đầu hướng về cuối con đường nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán đang mang theo một cái nhìn qua có chút chất phác đần độn thiếu niên dọc theo đường đi hướng về bên này đi tới. Là hắn. Thôi, tất nhiên gặp, cái kia liền đem cùng hắn ở giữa nhân quả rõ ràng đi, nhưng vào lúc này, nghe được đầu hành lang truyền đến âm thanh sau đó, Tô Bạch hoàn hồn, xoay người lại thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lưu Hỉ từ đầu hành lang đi lên lầu tới, "Lưu Đô Đốc, mời ngồi." Nhìn thấy Tô Bạch đối với chính mình khách khí như vậy, Lưu Hỉ nụ cười trên mặt cũng là càng thêm mấy phần, lúc này hướng về phía Tô Bạch chắp tay, "Gặp qua Tô Bạch công tử." Nói, Lưu Hỉ đi lên phía trước, trực tiếp ngồi ở trên ghế, sau đó nhìn về phía Tô Bạch, tạp gia chờ một lúc còn muốn hỏi sự tình dính đến tạp gia một chút bí mật, không biết tạp gia phải chăng có thể dùng nội lực ngăn cách nơi đầy không gian. Nghe nói như thế, Tô Bạch đưa tay ra hiệu tùy tiện, đồng thời bản thân đi tới bàn đọc sách sau một lần nữa ngồi xuống. Nhận được Tô Bạch khẳng định trả lời chắc chắn sau, Lưu Hỉ lúc này thi triển nội lực, một thân đại tông sư cực cảnh nội lực trong nháy mắt đem toàn bộ lầu 2 không gian bao vây lại. Dưới lầu, một đám vốn là còn dự định ăn dưa giang hồ nhân sĩ cảm nhận được trên lầu chân khí sau, lúc này nhao nhao tại nội tâm hùng hùng hổ hổ đứng lên. Trên lầu, làm xong đây hết thảy sau, Lưu Hỉ lúc này mới nhìn về phía bàn dài sau Tô Bạch, "Tô công tử, ngài bói toán quy củ tạp gia cũng hiểu, không biết ngài muốn tiền quẻ là 10 vạn lượng hoàng kim." Tô Bạch nhìn xem Lưu Hỉ, trực tiếp mở miệng, "Lưu công công xuất một chút 10 vạn lượng hoàng kim, bản công tử cam đoan Lưu công công hôm nay có thể thắng lợi trở về." Nghe được Tô Bạch đòi hỏi nhiều như thế, Lưu Hỉ nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, nhưng nghĩ đến hôm nay muốn bói toán sự tình việc quan hệ tương lai mình có thể đặt chân thiên nhân cảnh sau, Lưu Hỉ cắn răng cuối cùng trực tiếp gật đầu đồng ý, "Có thể, tạp gia tin tưởng Tô công tử sẽ cho tạp gia một cái rất tốt trả lời chắc chắn." Nói, Lưu Hỉ trực tiếp từ trong tay áo móc ra 10 cái mệnh giá 10 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu, sau đó bỏ lên bàn, "Đây là 10 cái mệnh giá 10 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu, không biết phải chăng là có thể?" Tô Bạch gật gật đầu, tiếp nhận ngân phiếu, đồng thời nhìn về phía Lưu Hỉ, "Lưu công công, bây giờ có thể ngươi nói một chút muốn bói toán sự tình." Nghe vậy, Lưu Hỉ đè xuống sự hoan hỉ trong lòng cùng hưng phấn, thở ra một cái sau, lúc này mới nhìn về phía bàn dài sau Tô Bạch, nghiêm túc mở miệng, "Tô Bạch công tử, tạp gia muốn biết, tạp gia như thế nào mới có thể luyện thành hấp công đại pháp cảnh giới tối cao, cách không hấp công?" Cổ tịch bên trên ghi lại cựu tinh liên châu ngày đồng thời thu nạp ngũ dương hai âm chi thân người nội lực liền có thể luyện thành thần công, rốt cuộc thật hay không? Giả đối mặt Lưu Hỉ khao khát ánh mắt, Tô Bạch nói thẳng ra một cái băng lãnh thực tế, kỳ thực Lưu công công ngươi luyện công pháp, căn bản không có cái gọi là cảnh giới tối cao cách không hấp công, mà là bởi vì công pháp bạn không trọn vẹn, cách không hấp công, đối với cùng hoàn chỉnh hấp công đại pháp mà nói, chỉ là cơ sở nhất năng lực một trong. Tiện tay chuyển đến một ngọn núi, phất tay nắm lên một tòa cung điện, đưa tay trực tiếp đem thạch điêu trưởng lòng phục sinh, thao túng hắn chiến đấu. Tùy ý điều động tiên địa chi lực, đây mới là thập tứ cảnh võ học công pháp, bản đầy đủ hấp công đại pháp chân chính uy lực. Nghe Tô Bạch miêu tả, Lưu Hỉ tưởng tượng thấy chính mình tu luyện hoàn chỉnh hấp công đại pháp sau đó, đại phát thần uy bộ dáng, gương mặt ước mơ, lấy lại tinh thần sau đó, Lưu Hỉ cả người trực tiếp kích động đứng dậy, nhìn xem Tô Bạch, "Tô công tử, cái kia tạp gia đến tuột cùng như thế nào mới có thể được đến bản đầy đủ hấp công đại pháp?" Tô Bạch đưa tay ra hiệu Lưu Hỉ ngồi xuống trước sau đó, cũng không nói chuyện, mà là nhấc lên bút lông, lấy ra trang giấy nhanh chóng viết đứng lên, thấy vậy một màn, cố nén nội tâm lo lắng chờ đợi đứng lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mấy chục cái hô hấp sau đó, khi Tô Bạch viết xong một chữ cuối cùng, thả xuống bút lông sau đó, trước bàn trên ghế, sớm đã chờ không nổi Lưu Hỉ chính là muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm lúc, chỉ thấy Tô Bạch đưa tay, phất tay gặp nội lực phun trào, trên mặt bàn viết đầy chữ trang giấy hướng thẳng đến Lưu Hỉ bay đi. Trong lòng càng thêm Lưu Hỉ tại tiếp nhận trang giấy, nhìn thấy trang giấy trên cùng bốn chữ lớn trong nháy mắt, hai mắt trực tiếp trừng lớn, trong mắt kém chút đều từ trong hốc mắt trở lên, cái này, đây là hoàn chỉnh hấp công đại pháp. Thì ra là thế, nguyên lai nơi này nên ở đây luyện nội lực du tẩu thiếu dương kinh. Đây là sự thực. Hơi thử nghiệm dựa theo trên trang giấy nội dung vận hành phía dưới nội lực sau đó, Lưu Hỷ trong nháy mắt xác định công pháp tính chân thực, lúc này nhìn một chút trong tay viết đầy hấp công đại pháp công pháp tu luyện trang giấy, lại nhìn một chút bàn dài sau, một mặt cười nhạt tư thái Tô Bạch, tại thời khắc này, Lưu Hỷ đột nhiên cảm giác 2.9 phải Tô Bạch có lẽ muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí không thể trêu chọc. Công pháp tự nhiên là thật, phía trước bạn công tử không phải nói sẽ để cho Lưu Đô Đốc thắng lợi trở về sao? Tô Bạch cười cười, lại tiếp lấy một mặt thần bí khó lường mở miệng, ngoại trừ công pháp, bạn công tử còn có thể tiếp tục tiến đưa Lưu Đô Đốc một cọc cơ duyên, đủ để tại một ngày thời gian bên trong đặt chân ngụy thiên nhân cảnh cơ duyên, cũng không biết Lưu Đô Đốc có dám tiếp hay không. Nghe được rằng này, Lưu Hỷ trong nháy mắt biết rõ, nguyên lai Tô Bạch phía trước làm hết thảy đều ở đây chờ đợi mình, nhưng mà đối với Tô Bạch trong miệng cơ duyên, Lưu Hỷ lại càng hiếu kỳ hơn, một bên cẩn thận từng ly từng tí thu hồi trang giấy trong tay, một bên nhìn về phía bàn dài sau Tô Bạch, trực tiếp mở miệng, cơ duyên tạm ra tự nhiên muốn, không biết Tô Bạch công tử có gì chỉ giáo. Chương 147, ngươi chọc hắn làm gì? Một lớn một nhỏ một bằng cầu. Chương 147, ngươi chọc hắn làm gì? Một lớn một nhỏ một bằng cầu. Lưu Đô Đốc đi ra bản quan sau, hồi hoàng cung, không cần bao lâu, Minh Hoàng liền sẽ triệu kiến Lưu Đô Đốc mấy người triều đình cao thủ đối phó một người, đến lúc đó, Lưu Đô Đốc tự nhiên là sẽ biết được mục tiêu là ai. Nói, Tô Bạch nét miệng lên, có bổ sung một câu, đúng, vị kia mục tiêu, tu luyện cũng là bản đầy đủ hấp công đại pháp, Lưu Đô Đốc cần phải chú ý a. Nghe nói như thế, Lưu Hỷ hai con ngươi co rụt lại, chợt hiện lên sát cơ nồng nặc. Chợt đứng dậy, hướng về phía Tô Bạch ôm quyền nói cảm tạ, tạp gia lần nữa đa tạ Tô công tử nhắc nhở, còn xin Tô công tử yên tâm, nếu Minh Hoàng thật sự giao phó tạp gia ra tay, bất luận mục tiêu là ai, tạp gia nhất định sẽ không để cho hắn còn sống nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương. Nói đi, Lưu Hỷ quay người liền hướng dưới lầu đi đến, đồng thời quanh thân sát ý cùng tham lam cũng theo hắn đi lại mà càng thêm nồng nặc lên. Đưa mắt nhìn Lưu Hỷ xuống lầu bóng lưng, bàn dài sau Tô Bạch hơi nhếch khóe môi lên, thiết đảm thần hầu. Cũng không biết thiết đảm có thể hay không kháng trụ một lần này liên hoàn thiết quyền trọng kích. Cửu Châu đại lục phía trên, chúng sinh nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch khuôn mặt không một hiện lên ra nụ cười, từng cái không khỏi dùng mình một cái, đồng thời cũng không nhịn được vì Chu Vô Thị mặc niệm đứng lên, đến rồi. Lại là cái này mùi vị. Phía trước tại xác định Thanh Y Liễu Lâu hoặc đừng muốn gây bất lợi cho chính mình sau, trực tiếp liền mượn Lục Tiểu Phượng chi thủ đi tiêu diệt Thanh Y Liễu Lâu, cùng với lâu chủ Hoắc Hưu, bây giờ cảm nhận được Chu Vô Thị uy hiếp sau, lại lập tức lợi dụng tất cả có thể dùng thủ đoạn, nhân vật, nhất cử giết chết Chu Vô Thị. Tô Bạch tiểu tử này hắn là thật không mang thủ, có thể làm chàng liền báo tại chỗ liền báo, báo không được cũng muốn tất cả biện pháp nhanh chóng báo a. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, câu nói này, tại Tô Bạch công tử tựa hồ căn bản là chỉ là một cái chê cười. Ai? Chẳng thể trách liền có bất bại ngoan đồng danh hiệu Cổ Tam Thông đều nói Tô Bạch công tử đam mưu túc trí đâu, khá lắm, đầu tiên là để cho Cổ Tam Thông vị này đã từng có thể cùng Chu Vô Thị bất phân thắng bại tuyệt đỉnh cao thủ tiến đến hoàng cung mật báo Minh Hoàng Chu Vô Thị mưu phản, đồng thời mượn triều đình cùng Cổ Tam Thông thủ đối phó Chu Vô Thị không đủ, còn an bài Lưu Hỷ như thế cái để mắt tới Chu Vô Thị một thân đồng nguyên nội lực đại tông sư cực cảnh nút trong bóng tối nhất kích tất. Sắt. Ai? Thiết Đảm Thần Hầu a, Thiết Đảm Thần Hầu, ngươi nói ngươi êm đẹp tại sao phải trêu chọc Tô Bạch công tử đâu? Hắn là ngươi có thể trêu chọc người sao? Trừ cái đó ra, cũng không ít người chú ý tới trong màn sáng Lưu Hỷ lên lầu phía trước, Tô Bạch đứng tại trước cửa sổ lời nói đem cùng hắn ở giữa nhân quả rõ ràng, cùng với thông qua cửa sổ nhìn thấy trên đường phố cái kia một lớn một nhỏ hai bóng người, trong lúc nhất thời nhao nhao tò mò, trong màn sáng cái kia một lớn một nhỏ hai người là ai? Bọn hắn lúc nào cùng Tô Bạch công tử có nhân quả? Không đúng, kể từ màn sáng xuất hiện đến nay, hai người này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Tô Bạch công tử cũng chưa từng cùng bọn hắn hai người đã gặp mặt, lại ở đâu ra nhân quả? A, đây không phải là Mạc Bắc một đời giang hồ nổi danh đỉnh tiêm cao thủ, cao chọc trời cư sĩ tại Yên Khách đại hiệp sao? Hắn thế mà cũng tới tìm Tô Bạch công tử sao? Bây giờ, Đại Minh Mạc Bắc phía trên Ma Thiên Ai, a, người tốt, ngươi mau nhìn, hai người chúng ta cũng xuất hiện ở phía trên a. Còn có A Hoàng thế mà cũng đi lên, ba người chúng ta thế mà đều lên trời lên rồi, thật thần kỳ a. Thạch Phá Thiên một ngón tay lấy trong màn sáng hình ảnh, đồng thời quay đầu hướng về phía một bên đứng đang nuốt dâu tại Yên Khách một mặt ngạc nhiên hô lên tiếng. Đối với Thạch Phá Thiên đem chính mình cái này cao chọc trời cư sĩ cùng cậu tử, còn có chính hắn đặt song song loại chuyện này, gọi là di vãng, cho dù là tại Yên Khách đối với loại chuyện này đã sớm tập lấy thường, ít nhất cũng biết sinh ra khó chịu cảm xúc, nhưng mà hôm nay, tại Yên Khách lại là cười ha ha đáp, ha ha ha. Xuất hiện tốt. Xuất hiện tốt. Tất nhiên trong màn sáng lão phu mang theo cậu tạm chủng ngươi xuất hiện, vậy đã nói rõ, chúng ta khoảng cách biết mâu thân ngươi chân chính thân phận liền không xa. Chỉ cần trong màn sáng chúng ta đi tìm đến Tô Bạch công tử tính ra cậu tạm chủng mẫu thân của ngươi tin tức, chúng ta liền lập tức lên đường, đến lúc đó, lão phu cũng liền có thể yên tâm thoải mái thu hồi cuối cùng một khối huyền thiết làm. Lão phu cuối cùng có thể thoát khỏi ngươi cái này tiểu tử ngốc, còn có con chó kia, ha ha ha. Đây thật là lão thiên gia mở con mắt ra nói cuối cùng, Tạ Yên Khách nhịn không được cười to lên. Vết đá, Thạch Phá Thiên một tay lột lấy đầu chó, một bên nghi hoặc nhìn Tạ Yên Khách, hắn có chút không rõ người tốt đến cùng vì cái gì vui vẻ như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì nhìn thấy chính mình thượng thiên lên sao? Tô Thị Dịch đi quán lầu một đầu hành lang, vô tình mắt thấy Lưu Hỷ mang theo một đám đông sưởng đi ra đại môn, đang muốn mở miệng lúc, đột nhiên sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía lầu một đại sảnh, vừa mới tiến vào một lớn một nhỏ một chó tổ hợp ba người, hôm nay vị thứ ba người có duyên, đồng thời cũng là vị cuối cùng người có duyên, thỉnh Thạch Phá Thiên tiểu huynh đệ, cao chọc trời cư sĩ Tạ Yên khách đại hiệp mang theo các ngươi con chó vàng cùng lên lầu. Nghe được Vô Tình mà nói, vừa mới mang theo Thạch Phá Thiên tiến vào Tạ Yên khách một mặt kinh hỉ, đồng thời trên mặt cũng hiện ra một chút hoang mang, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thạch Phá Thiên là ai? Bất quá ngay sau đó, Tạ Yên khách lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cậu tạp trùng, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tiểu tử này tên thật gọi Thạch Phá Thiên a, cuối cùng biết một chút tiểu tử này chân chính tin tức. Giang hồ này trong tin đồn vị y thần tính toán Tô Bạch công tử quả nhiên không phải thổi, bói toán chi năng thiên hạ vô song a. Trong lúc nhất thời, Tạ Yên khách đối với vị này còn chưa gặp mặt quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử đã lòng sinh mấy phần kính ý, sau đó tại một đám người giang hồ đưa mắt nhìn phía dưới, mang theo Thạch Phá Thiên cùng với lớn 550 chó vàng tiến lên, sau đó tại Vô Tình đưa tay mời mọc, một lớn một nhỏ một vàng cầu hướng về lầu 2 đi đến. Đi tới lầu 2, Tạ Yên khách liền nhìn thấy một cái giữ lại mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên tuấn mỹ đang đứng tại bàn dài sau, xách theo ấm trà vì trên bàn hai cái chén trà châm trà. Mà tại trước bàn dài, trưng bày hai tấm cái ghế. Giang hồ truyền văn, vị này Tô Bạch công tử lầu 2 dịch trong quán chỉ trưng bày một cái ghế sao? Bây giờ lại có hai tấm. Tạ Yên khách trong lòng thoáng qua vẻ không hiểu, bất quá sau đó cũng không quá để ý, trực tiếp mang theo dắt đại hoàng Thạch Phá Thiên tiến lên, không có chút nào khác thiên nhân cảnh cao thủ ra đỡ, trực tiếp hướng về phía Tô Bạch chính là ôm quyền mở miệng, tại hạ Tạ Yên khách, gần nhất mấy tháng nếm thử nghe quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử đại danh, hôm nay nhìn thấy, coi là thật tam sinh hữu hạnh. Tô Bạch cười cười, đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện, đồng thời đem trong tay kia ấm trà nhẹ nhàng bỏ vào trên mặt bàn, cao chọc trời cư sĩ đại danh, bản công tử cũng là nghe nhiều nên quân a, mời ngồi. Tạ Yên khách mang theo Thạch Phá Thiên đi tới hai tấm trên ghế riêng phần mình phân biệt ngồi xuống về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch, Tô công tử bói toán quy củ Lao Phu cũng đã được nghe nói, không biết Lao Phu muốn bói toán cậu tạp trùng, a chính là Lao Phu bên cạnh đứa nhỏ này thân phận của mẫu thân, còn có nàng vị trí hiện tại hai vấn đề này cần tiền quẻ bao nhiêu. Chương 148, Lao Phụ thân Tạ Yên khách. Chương 148, Lao Phụ thân Tạ Yên khách. Nghe được Tạ Yên khách ngồi xuống về sau, lập tức trực tiếp tiến vào chính để hỏi thăm tiền quẻ. Tô Bạch liền biết được Tạ Yên khách trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu cũng cuồng hoàn thành Thạch Phá Thiên tâm nguyện, từ đó thu hồi Thạch Phá Thiên trên người cuối cùng một khối huyền thiết lệnh, triệt để thoát khỏi ngày xưa lập hạ hứa hẹn gò bó. Không cần tiền quẻ. Tô Bạch khẽ cười một tiếng, tại Tạ Yên khách ánh mắt chăm chú, từ bàn dài sau đi ra, đi tới trước bàn dài sau, giơ tay phải lên đồng thời tắt kiếm chỉ, hướng về phía trên bàn hai chén trà nóng giơ tay lên một cái cổ tay, nội lực phun trào ở giữa, hai cái đổ đầy nước trà chén trà vô cùng tự nhiên lơ lửng, ở một bên Thạch Phá Thiên kinh ngạc kêu la om sòm bên trong. Hai cái chén trà tự lưu phong đồng dạng phiêu lạc đến Tạ Yên khách cùng Thạch Phá Thiên hai người trước người, sau đó yên tĩnh nổi. Lơ lửng, trong toàn bộ quá trình không có một giọt nước trà tràn ra chén trà. Chỉ có chén trà dưới đáy bùn phôi chỗ có chút hơi nội lực khí tức ba động truyền ra, chén trà thân cốc cùng nội bộ trên nước trà không có chút nào nội lực khí tức, dưới tình huống như vậy, nước trà trong chén mặt ngoài vẫn không có một tia gợn sóng, thật là tinh diệu tinh tế nội lực khống chế. Vị này Tô Bạch công tử, thực lực cũng không đơn giản a. Trên đế, Tạ Yên khách nhìn thấy Tô Bạch chiêu này, hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận chén trà đồng thời Tạ Yên khách thần tình trên mặt cũng càng thêm nghi hoặc, vị này Tô Bạch công tử lời nói mới rồi đến tột cùng là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không cần tiền quẻ? Tạ Yên khách đại hiệp không cần suy nghĩ nhiều. Tô Bạch nhìn xem bưng chén trà Tạ Yên khách nghi ngờ trên mặt chi sắc, cười khẽ mở miệng giải thích, kỳ thực, hôm nay cùng bản công tử hữu duyên, là vị này Thạch Phá Thiên tiểu huynh đệ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bản công tử thiếu Thạch Phá Thiên tiểu huynh đệ một phần nhân quả, cho nên, hôm nay cái này một quẻ, xem như bản công tử hoàn lại thiếu hắn bộ phận nhân quả. Nói, Tô Bạch nhìn về phía đang ngồi ở trên một cái ghế khác, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, dường như đang nghi ngờ nó tại sao lại phiêu phù ở trước người mình cũng không té xuống trên thân Thạch Phá Thiên. A Tạ Yên khách cũng là hứng thú, sau đó đồng dạng quay đầu, ánh mắt hướng về bên cạnh Thạch Phá Thiên nhìn lại. Đang nhìn chén trà Thạch Phá Thiên cảm nhận được ánh mắt hai người, ánh mắt rồi mới từ trước người lơ lửng trên chén trà rời đi, nhìn một chút trước mặt cái này rõ ràng nhìn qua tuổi không lớn lắm, lại có một đầu giống lao ra ra mái tóc màu trắng bạc, lại có cho mình một loại không hiểu hảo cảm quái nhân một mắt, thần sắc hơi có chút có gấp, sau đó vội vàng di động ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tạ Yên khách, người tốt, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Chúng ta đây là rốt cuộc phải đi tìm mẫu thân của ta sao? Cậu tạp trùng. Không đúng là. Thạch Phá Thiên. Tiểu tử ngươi nhớ cho kỹ, tên của ngươi về sau liền kêu Thạch Phá Thiên. Nhìn xem Thạch Phá Thiên trương này mấy năm này kém chút đem chính mình tức hộc máu khuôn mặt, Tạ Yên khách vô ý thức lại hô lên cậu tạp trùng tên, bất quá sau đó lại nghĩ tới Tô Bạch xưng hô làm Thạch Phá Thiên sau, lại lập tức đổi giọng, đồng thời cũng căn dặn hắn Thạch Phá Thiên mình bây giờ tên mới. Thạch Phá Thiên. Ta sao? Có thể, ta không gọi cậu tạp trùng sao? Thạch Phá Thiên hàm hàm nhìn qua bên cạnh trên ghế đang ngồi Tạ Yên khách, gương mặt không hiểu, nếu đến lúc đó mẫu thân biết ta không gọi cậu tạp trùng, nàng có thể hay không không quan tâm ta ạ? Đồ đần. Nào có mẫu thân lại bởi vì con của mình đổi cái tên cũng không cần chính mình hại tử. Tạ Yên khách có chút hận thiết bất thành cương giơ nón tay chỉ Thạch Phá Thiên chán, thú hồ, ngươi cũng không nghe một chút cậu tạp trùng, đây là người tên sao? Nghe lão phu, ngươi về sau liền kêu Thạch Phá Thiên. Chờ một lúc, trước mặt ngươi vị này Tô Bạch công tử liền sẽ nói cho chúng ta mẫu thân ngươi vị trí, lúc ấy lão phu tự mình dẫn ngươi đi tìm. Nếu đến lúc đó mâu thân ngươi bởi vì ngươi đổi cái tên mà không nhận mà nói, lão phu liền tự mình cùng nàng thật tốt nói một chút, dạng này được chưa? Thời khắc này Tạ Yên khách có lẽ còn chưa ý thức được, chính mình thời khắc này hành vi có nhiều giống lão phụ thân dạy bảo ngu dốt như tử. A tốt a, vậy ta về sau liền kêu Thạch Phá Thiên. Nhìn xem người tốt nói như vậy, Thạch Phá Thiên cuối cùng lúc này mới đồng ý đổi tên, bất quá, sau đó lại tựa hồ là phản ứng lại cái gì, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, một mặt ngạc nhiên đứng dậy, liền muốn thời điểm, đột nhiên cảm thấy tay của mình tựa như đụng phải cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt lập tức túi đầu, vừa hay nhìn thấy nguyên bản rất là thần kỳ yên tĩnh phiêu phù ở trước người mình chén trà bị lỡ úp, mắt thấy nước trà liền muốn hắt vây lúc đi ra, chỉ thấy một cái tay đột nhiên xuất hiện tại chính mình tầm mắt ở trong, trực tiếp tiếp lấy chén trà, một cái xảo diệu tiết lực sau đó, nước trà vẫn như cũ một giọt cũng không nhỏ ra. Hoa, đại ca ca cũng tốt lợi hại a, đơn giản cùng người tốt một dạng lợi hại. Nói, Thạch Phá Thiên nghĩ đến chính mình vừa mới kém chút lớn lật chén trà, không khỏi đưa tay gãi sau, một mặt tự trách cùng xấu hổ. Không giống ta, cái gì cũng làm không tốt, trước đó còn thường thường gây cuộc sống rất tốt khí. Không có chuyện gì, chờ sau khi lớn lên, ngươi sẽ trở nên so bên cạnh ngươi người tốt còn muốn lợi hại hơn. Nói, Tô Bạch đem trong tay chén trà đưa tới Thạch Phá Thiên trước mặt, cho ngươi, chưa uống ngụm trà thấm giọng nói a. Một bên, Tạ Yên khách nghe nói như thế, nhịn không được một mặt kinh dị nhìn về phía Thạch Phá Thiên, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một lần sau, vẫn là nhìn không ra cái này cậu. Thạch Phá Thiên trên người có cái gì thiên phú để cho hắn trong tương lai trở nên so với mình còn muốn lợi hại hơn? Tô Bạch công tử không phải đang trêu chọc Thạch Phá Thiên chơi a? Cũng không muốn a. Chẳng lẽ Thạch Phá Thiên sẽ có cái gì ẩn tàng thiên phú? Đại khí trầm thành. Ngay tại Tạ Yên khách trong lòng ngờ tới lúc, Thạch Phá Thiên nhìn xem trước mặt Tô Bạch nụ cười trên mặt, cảm thụ hắn đây trên thân truyền đến cảm giác thư thích cảm giác, vô ý thức đưa tay từ trong tay Tô Bạch tiếp nhận chén trà, cảm ơn ngươi đại ca ca, ngươi cùng người tốt cho ta cảm giác một, được không? Dạ, cũng là người tốt. Đúng. Người tốt ca ca, ngươi thật sự biết mẫu thân của ta ở đó sao thần? Nghe được Thạch Phá Thiên hỏi lời này, một bên trên ghế ngồi, vốn là còn đang suy đoán Thạch Phá Thiên đến tột cùng có cái gì thiên phú Tạ Yên khách bây giờ cũng lấy lại tinh thần tới, đem tầm mắt nhìn về phía Tô Bạch. Ngươi bây giờ muốn tìm mẫu thân, cũng chính là cho ngươi đặt tên là cậu tạp chủng nữ nhân kia, tên của nàng gọi Mai Phương Cô. Đến nỗi tự mình phụ mẫu, chính là tại Mạc Bắc một đời có hắc bạch song kiếm danh xưng Thạch Thanh, Mẫn Nhu vợ chồng. Nói, Tô Bạch lại đem Thạch Phá Thiên chân thực lai lịch thân phận cùng trước kia phát sinh sự tình giảng thuật một lần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên lai, Mai Phương Cô là Đinh Bất Bốn cùng Mở Vận Hình con gái tư sinh, tập được Đinh Mai hai nhà võ học, tuổi còn trẻ liền trở thành Hoa Mai quyền trưởng môn nhân, trừ này cũng giỏi về văn học cùng nấu nướng, tăng thêm tướng mạo mỹ lệ, là người mới mạo xuất chúng nữ công nhân. Chương 149, trong liệt hỏa nước mắt. Thạch Phá Thiên. Chương 149, trong liệt hỏa nước mắt. Thạch Phá Thiên. Mai Phương Câu ngưỡng mộ trong lòng thượng thành cửa quan người Thạch Thành, bất đắc di Thạch Thanh lại trùng tình với mặc dù ôn nhu mỹ mạo, nhưng lại mọi thứ không bằng Mai Phương Cô sư muội Mẫn Nhu. Mai Phương Cô thất tình sau tới cửa trả thù tình địch, đem tuổi nhỏ Thạch Phá Thiên đoạt đi, Thạch Thanh vợ chồng về sau quay lại ra trang, thấy là trong tã lót một bộ hoàn toàn thay đổi, cơ hồ trở thành thịt muối chết Hải Nhi, liền cho rằng chết Hải Nhi chính là Thạch Phá Thiên, hai người đem Mai Phương Cô coi là sát tử cựu nhân nhất định quyết hận. Mà chạy trốn sau đó, Mai Phương Cô đem chân chính Hải Nhi Thạch Phá Thiên dẫn tới Hùng Nhị Sơn cỏ khô lĩnh, vì cho hả giận, tự bị dung mạo. Đồng thời nuôi dưỡng lên Thạch Phá Thiên tới, chỉ có điều, vì cho hả giận, Mai Phương Cô chẳng những đem Thạch Phá Thiên đổi tên cậu tạp chủng, đối với Thạch Phá Thiên thái độ từ nhỏ đã 10 phần đắc liệt, may mắn Thạch Phá Thiên bản tính thiện lương, ngược lại đối với nàng 10 phần hiếu kính. Mấy năm sau ngày nào đó Mai Phương Cô không biết sao ra ngoài rất lâu chưa về, xuống núi tìm mẫu Thạch Phá Thiên bởi vậy bắt đầu vượt vào giang hồ bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục bên trên, dần dần từ trước đây kinh khủng dị tượng triệt để đi ra dân chúng bình thường, giang hồ du hiệp, thậm chí triều đình đám quan chức, bây giờ nhìn về chân trời màn sáng bên trong Tô Bạch giảng thuật kinh khủng cố sự, nhao nhao cảm thán lên Mai Phương Cô ngoan độc cùng tàn nhẫn, tội lỗi tội lỗi, vị này Mai Phương Cô thí chủ thật sự là quá mức, Hải Nhi biết bao không 420 cô. Tự nhiên bị loạn đao nhìn thành thịt nát chẳng thể trách Thạch Thanh không thích Mai Phương Cô, lại ưa thích tướng mạo, võ công, văn tự, kim khâu chi xảo, nấu nướng chi tinh mọi thứ không bằng Mẫn Nhu nữ hiệp đâu, liền loại này nữ nhân điên, nam nhân kia sẽ thật tâm thích. Chính mình yêu mà không thể, liền trả thù người thường, chẳng những trộm đi người thương hải tử, còn tàn nhẫn như vậy giết chết một cái vô tội Hải Nhi tới chế tạo loại này thảm kịch, sau đó còn tự hủy dung mạo, oán phụ như thế, độc phụ cũng là thế gian ít có, bị dạng này nữ nhân điên thích, cũng là một loại bi ai. Đại Minh, Mạc Bác Huyền Tố Sơn Trang, Thanh Ca. Là hắn. Trước kia ta trên đường phố thấy qua hắn, đứa bé kia. Đứa bé kia thật là chúng ta nhi tử. Ta đã thấy, cái kia trên đường phố tiểu ăn mày. Lúc đó ta rõ ràng trong lòng đối với hắn có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nguyên lai hắn thật là chúng ta hài tử, ta lại không có nhận ra hắn. Ô ô khi nhìn đến trong màn sáng Tô Bạch đang nói ra tự mình phụ mẫu, chính là Mạc Bác một đời có hắc bạch song kiếm danh xương Thạch Thanh, Mẫn Nhu vợ chồng thời điểm, người mặc toàn thân áo trắng Mẫn Nhu trực tiếp bổ nhào Thạch Thanh trong ngực, khóc khóc không thành tiếng, cả người đều bị kinh hỉ, hối hận bao phủ. Người mặc toàn thân áo đen Thạch Thanh vỗ vỗ trong ngực thê tử Mẫn Nhu bà bay, không khóc, Nhu Nhi, chúng ta bây giờ nên vui vẻ mới đúng, chúng ta Hải Nhi trong đá kiên. Không. Tất nhiên Tô Bạch công tử xưng hô chúng ta Hải tử vì Thạch Phá Thiên, cái kia chắc hẳn tất có thâm ý, chúng ta Hải Nhi hắn về sau liền đều Thạch Phá Thiên. Tất nhiên Phá Thiên Hải Nhi bây giờ còn sống khỏe re, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đi Ma Thiên Nhai đem chúng ta Phá Thiên Hải Nhi liền trở lại mới là. Đúng đúng đúng. Thanh ca ngươi nói đúng. Mẫn Nhu nghe xong Thạch Thanh lời này, lập tức từ Thạch Thanh trong ngực rời đi, hai tay vội vàng lau xong nước mắt trên mặt sau, lập tức liền cùng Thạch Thanh cùng một chỗ, hai người dắt qua mây đen nắp tuyết hắc mã cùng mặc đề thỏ ngọc bạch mã, lập tức cưỡi ngựa rời đi Huyền Tố Sơn Trang, hướng về Ma Thiên Nhai phương hướng chạy tới. Hùng Nhĩ Sơn cỏ khô lĩnh, trong một tòa sân đổ nát, nhà tranh phía trước, Mai Phương cô nhìn về chân trời trong màn sáng Tô Bạch lộ ra ánh sáng ra đây hết thảy sau, trực tiếp giống như bị điên cười lên ha ha, ha ha ha. Chính là như vậy. Thạch Thanh ta hận ngươi, ta rõ ràng như vậy thích ngươi, rõ ràng tướng mạo, võ công, văn tự, kim khâu chi xảo, nấu nướng chi tinh, ta mọi thứ mạnh hơn Mẫn Nhu gấp 10 gấp trăm lần, vì cái gì ngươi cuối cùng hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng Mẫn Nhu cùng một chỗ mà không phải ta? Ta không phục, ta không phục. Ta điểm nào nhất kém nàng Mẫn Nhu? Thạch Thanh ngươi là mắt mù sao không chọn ta đi tuyển nàng? Mẫn Nhu ta cũng hận ngươi. Nếu không phải là sự xuất hiện của ngươi, Thạch Thanh nhất định sẽ đi cùng với ta, hai chúng ta, giờ bờ giờ gờ, sẽ hạnh phúc ân ái cùng một chỗ sinh hoạt cả một đời, lần này là vốn là nên có kết cục. Mẫn Nhu ngươi cái tiện nhân vì cái gì sao nhất định phải xuất hiện? Tất nhiên ta không lấy được mong muốn tình yêu cùng cuộc sống hạnh phúc, hai người các ngươi gian phu dâm phụ, cậu nam nữ cũng đừng hỏng thật tốt sinh hoạt. Ta chính là muốn cướp đi con của các ngươi, ta chính là muốn đem cái kia chết hải nhi ném cho các ngươi mà các ngươi tưởng rằng con của mình ấy nấy cả một đời. Ha ha ha, đáng tiếc duy nhất chính là trên trời xuất hiện cái màn sáng. Trong màn sáng Tô Bạch Tiểu Nhi lại hết lần này tới lần khác biết được thế gian hết thảy, bất quá, nào có như thế nào, coi như các ngươi bây giờ biết được hắn là con của các ngươi thì sao? Ha ha ha. 20 năm. Lừa các ngươi 20 năm, để cho đi qua trong 20 năm đều đắm chìm tại trước đây một ngày kia nhìn thấy trong tã lót tử anh đau đớn ấy nấy bên trong, đầy đủ. Ha ha ha, một hồi trong tiếng cười lớn, trong tay Mai Phương cô chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cây châm lửa, mở ra phía trước cái nắp sau, Mai Phương cô hất lên cây châm lửa, sau khi hỏa diễm bốc lên, trực tiếp đem cây châm lửa ném vào trong nhà tranh. Trong nháy mắt, nhà tranh bị nhen lửa, vẹn vẹn mấy hơi thở liền biến thành lửa lớn rừng rực, sóng nhiệt bao phủ bốn phía. Nhìn xem trước mặt đại hỏa, chậm rãi thu liễm nụ cười Mai Phương cô đưa tay hướng về phía bên mặt chỗ bên thai làn da kéo một cái, trực tiếp giật xuống một tấm mặt nạ da người, dò dỉ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, ngay cả nơi khỏe mắt tuế nguyệt dấu vết lưu lại, tại trên khuôn mặt này ngược lại tăng thêm vài phần đặc thù ý vị, càng lộ vẻ cao ngạo, lanh diễm. Nhìn xem trước mặt nhà tranh bên trong cháy hừng hực đại hỏa, Mai Phương cô ngẩng đầu lại nhìn ánh mắt màn bên trong Thạch Phá Thiên, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ ấy nay sau, liền thu hồi ánh mắt đi thẳng vào nhà tranh bên trong, lại bị đại hỏa triệt để thôn phệ phía trước. Mai Phương cô mơ hồ nghe đến phía chân trời trong màn sáng nói chuyện, cho nên biết ngươi thân phận chân thật sau đó, Thạch Phá Thiên, ngươi có cái gì cảm thụ sao? A, người tốt ca ca ngươi nói là ta phải có hai cái mẫu thân sao? Thật sự là quá tốt hahaha. Ngươi không hận Mai Phương cô sao? Nếu trước kia không phải nàng ôm đi mà nói, ngươi bây giờ hẳn là tại Huyền Tố Sơn Trang làm thiếu trang chủ. Thiếu trang chủ là cái gì? Có gì đặc biệt hơn người sao? Có thể ăn không? Có ta cho mẹ làm cơm ăn ngon không? Nếu không thì ta đi học một ít, tiếp đó chờ người tốt mang ta tìm được mẫu thân sau, ta liền làm cho mẹ ăn nhà tranh bên trong, lửa lớn rừng rực bên trong, hình như có một giọt phóng ánh nước mắt nhỏ xuống, rất nhanh liền tại đại hỏa cùng trong khói dày đặc biến mất không thấy gì nữa. Tô Bạch nghe Thạch Phá Thiên đáp lời, ngẩn người, nhất là nhìn xem trên ghế Thạch Phá Thiên trên mặt nhao nhao muốn thử thần sắc sau đó, cuối cùng chỉ là thoải mái cười cười, cũng đúng, đây mới là ta trong ấn tượng Thạch Phá Thiên a. Chương 150, rung động Cửu Châu Thiên Phú Võ Học, độc chiếm một đấu. Lệnh Đông Lai hiện. Chương 150, rung động Cửu Châu Thiên Phú Võ Học, độc chiếm một đấu. Lệnh Đông Lai hiện. Bên cạnh, Tạ Yên Khách đối với Thạch Phá Thiên trả lời lại bình tĩnh vô cùng, hai năm này ở chung xuống, mặc dù mình sắp bị Thạch Phá Thiên ngay thẳng cho giận đi lên, nhưng cũng thực sự hiểu rõ Thạch Phá Thiên tính cách, thiện lương, thuần phát, vui tươi, nhưng có đôi khi còn có chút thẳng thắn cứng đầu. Dạng này Thạch Phá Thiên là không hổ cừu hận Mai Phương Cô, đơn giản là Thạch Phá Thiên nhận định Mai Phương Cô cũng là mẹ hắn, chỉ thế thôi. Thì ra là thế, nếu biết Thạch Phá Thiên hai cái mẹ, vậy lão phu Tạ Yên Khách đứng dậy, đang muốn trực tiếp mang theo Thạch Phá Thiên rời đi Hùng Nhị Sơn của Khô Linh tìm Mai Phương Cô thời điểm, chỉ thấy nguyên bản đứng tại Thạch Phá Thiên trước người Tô Bạch quanh thân hiện lên một cỗ đặc thù nội lực, sau đó chỉ thấy tay phải phía trên bốc lên thứ nhất đạo hỏa diễm hình lam sắc quang mang, tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tạ Yên Khách còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy Tô Bạch bị ngọn lửa hình lam sắc quang mang bao phủ ngón trỏ tay phải ngón giữa đồng thời tố kiếm chỉ, đột nhiên đưa tay trực điểm một mặt mở mịn Thạch Phá Thiên mi tâm chỗ. Một bên thấy vậy một màn, Tạ Yên Khách trong lòng đầu tiên là cả kinh, vô ý thức liền muốn giơ lên trường công kích Tô Bạch, bất quá đang cảm thụ đến Thạch Phá Thiên tinh khí thần cũng không có việc gì sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời hiếu kỳ đánh giá đến Tô Bạch thời khắc này cử động, phỏng đoán lên Tô Bạch ý đồ tới, vừa rồi Tô Bạch công tử thiếu Thạch Phá Thiên tiểu tử một cái nhân quả, vừa mới bòi toàn cái kia một chẳng cũng bèn bèn chỉ là hoàn lại bộ phận nhân quả, à, bây. Giờ Tô Bạch công tử đang dùng loại phương thức này hoàn lại thiếu Thạch Phá Thiên tiểu tử còn lại nhân quả đi. Bất quá, cuối cùng là đang làm gì, có cố màu lam kỳ quái nội lực, để cho liền lao phu cũng có chút xem không hiểu, thực sự là kỳ quái a, mà giờ khắc này, Tô Bạch chính là tại sử dụng song toàn thủ lam thủ, đem trong trí nhớ mình từng tại trên hiệp khách đảo chỗ quan sát 24 phúc đồ nguyên đồ cùng với bên trên đạo vận hết thể truyền thâu tiến vào Thạch Phá Thiên trong đầu. Cậu ca, bản công tử cướp mất hiệp khách đảo Thái Huyền Kinh cơ duyên, này liền giống nhau như lúc còn. Cho ngươi, từ đó về sau, giữa ngươi ta nhân quả, cũng liền thành toàn xong. Theo một vài bước tiến vào Thạch Phá Thiên náo hải, Thạch Phá Thiên quanh thân khí thế bắt đầu tự động tăng gọn, từ ban đầu đệ thập cảnh hậu thiên chi cảnh bắt đầu, trong nháy mắt đột phá tới đệ thập nhất cảnh tiên thiên cảnh sơ kỳ, không bao lâu khí thế lại lần nữa tăng vọt trở thành đệ thập nhất cảnh tiên thiên cảnh trung kỳ. Hậu kỳ, đệ thập nhị tông sư cảnh sơ kỳ. Một bên, vừa mới một lần nữa ngồi vào trên ghế Tạ Yên Khách nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh muốn trợn lên. Cái này. Đây là tại nội lực quán đỉnh. Không đúng. Tô Bạch công tử khí tức cũng không có biến hóa quá lớn, tinh khí thần vẫn như cũ viên mãn có thể, vậy cái này lại là chuyện gì xảy ra? Cậu, Thạch Phá Thiên khí tức vì cái gì tăng trưởng nhanh như vậy? Thực lực của hắn tại sao lại khủng bố như thế, tốc độ để thăng trở nên mạnh mẽ? Cái này không đúng a, không có chút nào hợp lẽ thường a. Chẳng lẽ lại còn là vị này Tô Bạch công tử có thể như thế đại lượng chế tạo cao thủ? Thời khắc này Tạ Yên Khách chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút phình to, cả người đều có chút mơ mơ màng màng, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên thế giới này thật giả hư thực tới. Đang tiếp tục thông xong toàn thủ làm tay đem trong trí nhớ 24 phúc đồ cùng với bên trên đạo vận quán trâu vào Thạch Phá Thiên trong đầu Tô Bạch, đang cảm thụ đến thời khắc này trước mặt Thạch Phá Thiên thực lực vẫn như cũ đột phá đệ thập tam cảnh giai đoạn gay gắt nhất của bệnh, vẫn không có mảy may đình trệ dấu hiệu, ngược lại lại một lần dễ dàng đột phá đệ thập tứ cảnh thành tiểu thiên nhân cực giả, cũng không có một điểm kinh ngạc, ngược lại trực tiếp bày ra sinh mệnh đạo vực đem. Lầu hai lần nữa bao phủ lại, phòng ngừa thời khắc này trên thân Thạch Phá Thiên tiêu tán đi ra thiên nhân khí tức đem chính mình Tô thị dịch đi quán đem phá hủy diện, ở ngoài màn sáng, Cửu Châu người nhìn xem một màn này, cả đám đều có chút mắt trợn tròn, lần này, thậm chí liền Cửu Châu đại lục tất cả đế vương, thậm chí dấu ở tất cả châu lão quái vật nhóm, tại thời khắc này cũng nhao nhao trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy cái gì. T. Lao tổ ta hoa mắt. Lao tổ vậy mà thấy có người quang tiếp nhận võ học, thực lực cảnh giới liền cọ cọ dâng đi lên đột phá. Kia hắn nương chi. Màn sáng mới xuất hiện thời điểm, Tô Bạch công tử cậu ca nguyên lai chính là tiểu tử này. Cái này thật sự còn là cái người. Sợ không phải cái gì tiên hiền chuyển thế a. Bằng không thì võ đạo thập ngũ cảnh quy tắc tu luyện giống như là một chê cười. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Màn sáng là giả. Trong màn sáng thế giới cũng là giả. Chính là năm đó võ vô địch thiên phú cũng không có như vậy biến thái. Không cầu hoa tươi lương châu, vũ đế thành đầu, thời khắc này vương tiên tri cho mày, lại là trên trời tiên chuyển thế. Không. Không đúng. Cho dù lão phu thân là bạch đế chuyển thế, thiên phú tư chất tuyệt luân, nhưng so với vị này Thạch Phá Thiên tiểu hữu nhưng như cũ kém xa tích áp, thập cảm giác khí, thập tứ cảnh nội đạo. Thập ngũ cảnh hợp đạo thiên địa, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thập tứ cảnh bên trong, nhưng toàn bộ thực lực để thăng quá trình đều quá chót lọt. Tốc độ tăng lên như thế, cũng chỉ có trước kia Lữ Tổ chuyển thế trở về mới có thể cùng so sánh, nhưng cho dù là khi xưa Lữ Tổ chuyển thế trở về, thực lực như thế nhanh chóng để thăng, vậy cũng chỉ có thể là từ trong thiên đạo một lần nữa thu hồi kiếp trước tu vi mới được, mà Thạch Phá Thiên tiểu hữu lại là ngạnh sinh sinh thông qua tu luyện tăng lên, hai người chênh lệch vẫn như cũ giống như khoảng cách. Không lại thêm hắn trời sinh xích tử chi tâm, nếu đem bây giờ toàn bộ Cửu Châu đại lục toàn bộ sinh linh thiên phú tu luyện cộng lại cùng chia 10 đấu mà nói, Thạch Phá Thiên tiểu hữu đem độc chiếm một đấu. Cái này tiên đạo bên dưới, thật có thể sinh ra quái tài như thế. Trong lúc nhất thời, liền từ dự thiên hạ đệ nhị vương tiên tri, bây giờ cũng biến thành có chút không tự tin đứng lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tùy Châu, trong chiến thần điện, Lệnh Đông Lai sở lấy bên cạnh Hắc Long đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trong hư không trên màn sáng hình ảnh, thú vị, thế gian vậy mà sinh ra nhân vật như vậy, hắn thật chỉ là một người bình thường sao? Để cho bản tọa mà tính toán vừa vặn a. Trong lúc tự nói, chỉ thấy Lệnh Đông Lai dưới thân, một tấm kỳ môn bắt quái đồ án chợt hiện lên, tất cả tướng vị nhanh chóng xoay tròn, tại thời khắc này, thiên địa âm dương, thời gian không gian, vận mệnh nhân quả, các loại đại đạo cùng nhau tại cái này kỳ môn bắt quái không gian lưu chuyển, thế gian vạn vật sinh diệt từng cái thoáng hiện, giống như lóe lên một cái rồi biến mất, lại là vĩnh hằng bất diệt. Lệnh Đông Lai bên cạnh, đường đường thập ngũ cảnh hậu kỳ đại hắc long tại lúc này ngoan đến giống như một con mèo đồng dạng, không dám thở mạnh một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lệnh Đông Lai mở mắt, quanh thân dị tượng hết thể biến mất không thấy gì nữa, thế mà chỉ có thể coi là đến là thích ra người, cho nên, vị này Thạch Phá Thiên tiểu hữu đến tột cùng là thích ra. Ai đây? Đao. Chương 151, Như Lai Đại Thế Tôn. Chương 151, Như Lai Đại Thế Tôn. Cảm thụ được sinh mệnh đạo vực phản hồi càng ngày càng mạnh áp lực, trong lòng Tô Bạch Trung Vi là nhịn không được cảm khái, cậu ca quả nhiên là cậu ca, trong nguyên tắc dựa vào một lĩnh ngộ thái huyền kinh thực lực tăng gọn, liền long một hai vị đảo chủ liên thủ cũng đánh không lại, bây giờ tại trong cái này đại minh tổng vũ thế giới, tựa hồ còn trở nên càng thêm biến thái rất nhiều. Nhìn thực lực này tăng trưởng thế, chỉ sợ chờ 24 phút đồ toàn bộ truyền vào cầu ca não hải sau đó, thực lực của hắn ít nhất cũng biết đạt đến long một hai vị đảo chủ như vậy thập ngũ cảnh hậu kỳ a. Loại tiên phú này, tăng thêm xích tử chi tâm, tại tăng thêm thái huyền kinh thật sự kinh khủng a. Sách, khinh thường a. Chỉ biết tới trả hết nợ nhân quả, quên cầu ca cái này tiên phú nghịch thiên. Tiếp tục như vậy nữa, chờ cầu ca đột phá thập ngũ cảnh, dù chỉ là trong vô ý thức tản ra một tia khí tức uy áp 137 chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt đánh vỡ sinh mệnh đạo vực hạn chế, đến lúc đó đừng nói chỗ này sân nhỏ, toàn bộ thất hiệp trấn chỉ sợ đều phải gặp nạn. Tại trong vừa nghĩ tới nguyên tắc hiệp khách đảo hủy diệt, bây giờ Tô Bạch bắt đầu hoài nghi đến tột cùng thật là bởi vì hiệp khách đảo bên trên bách đá đạo vận tiêu thất mà sụp đổ, vẫn là bị Thạch Phá Thiên đột phá thời điểm khí thế uy áp cho dung sụp. Phải biết, hiệp khách đảo diện tích có thể so sánh chỉ là thất hiệp trấn lớn hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Tô Bạch trên trán không khỏi rịn ra giọt giọt mồ hôi. Nhưng khi nhìn xem bây giờ Thạch Phá Thiên thần sắc cũng như trước đây mình tại hiệp khách đảo phía trên đối với bách đá thời điểm trạng thái, cùng với trên thân Thạch Phá Thiên càng ngày càng kinh khủng, tựa như vô tận thiên hà chi thủy đồng dạng không ngừng tăng gọn khí thế, Tô Bạch lại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn phía bao phủ toàn bộ lầu hai sinh mệnh đạo vực bắt đầu xuất hiện tí ti vết rách, sắp nên đón phạt toái. May mắn là một bên vốn là còn ở vào ngây người trong kinh ngạc Tạ Yên Khách tại phát giác được điểm này sau, lập tức đồng dạng bày ra đạo vực, đồng thời càng là trực tiếp triển khai thiên nhân ý cảnh, thao túng thiên địa chi lực phong tỏa lầu hai. Dưới tình huống như vậy, cái này mới đưa trên thân Thạch Phá Thiên thỉnh thoảng tiêu tán ra một tia khí tức phong tỏa ngăn cản. Không cần Tô Bạch cùng Tạ Yên khách buông lòng một hơi, Thạch Phá Thiên lại đột phá tiếp, thẳng đến thập ngũ cảnh mà đi. Phải gặp. Tô Bạch cùng Tạ Yên khách trong lòng hai người đồng thời lộn bộ một tiếng. Ngay tại Tô Bạch cùng Tạ Yên khách tâm thần hoảng hốt lúc, Thạch Phá Thiên quanh thân khí tức vậy mà quỷ dị biến mất, liền tựa như dung nhập thiên địa đồng dạng, vô thanh vô tức. Sau một khắc, trong cả thế giới, tất cả thập tam cảnh cực cảnh phía trên, từng tiến vào ngộ đạo chi cảnh cường giả tại một cái chớp mắt này cùng nhau ngẩng đầu, tựa như nhìn bầu trời đạo chỗ sâu, có một tôn đại Phật lâm thế, chỗ cao kim sắc trên đài sen, hai tay một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, giữa thiên địa phạn âm lượn lờ, hình như có 3000 thần Phật tụ kinh, cung nên thế tôn buông xuống, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn xem dị tượng như thế, một chút thập tam cảnh cực cảnh phía trên cường giả nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, từng đạo nguyên thần hư niệm hội tụ ở trên không trung, diễn phần mình phát biểu mình cách nhìn tới, tê. Dung đạo thiên địa, hợp đạo bản thân, đây là lại một vị thích gia cao đức đại tăng đột phá đến đệ thập ngũ cảnh a. Chúc mừng thế gian lại ra một tôn Bồ Tát, A Di Đà Phật. Sách. Gần nhất chuyện ra sao? Hôm qua thế gian này mới xuất hiện một vị thánh giả, hôm nay có xuất hiện một tôn Phật môn thập ngũ cảnh cường giả. Vân vân. Hôm qua vị nào thánh giả, không phải là vị này thập ngũ cảnh Phật môn cường giả a? Bây giờ, Tô thị dịch đi quán lầu 2, một bên Tạ Yên khách đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn qua chẳng biết lúc nào nhắm lại hai con ngươi Thạch Phá Thiên. Trong lúc nhất thời trong lòng Bách Vị tạp trần, nương mới vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này Tô Bạch công tử tại sao lại nói Thạch Phá Thiên tiểu tử ngốc này tương lai sẽ trở nên so với mình lợi hại, kết quả bây giờ lúc này mới chỉ trước mắt, Thạch Phá Thiên tiểu tử này đã đột phá năm. Hơn nữa nhìn Thạch Phá Thiên tiểu tử này bây giờ trạng thái, mặc dù không cảm giác được khí tức biến hóa, nhưng liền cố này càng ngày càng cảm giác giống như là muốn hóa đạo đi đạo vận, liền biết tiểu tử ngốc này bây giờ dù cho đã đặt chân thập ngũ cảnh, nhưng thực lực vẫn tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Tiểu tử này thật là hắc bạch song kiếm có thể sinh ra hài tử. Còn có tiểu tử này đạo tại sao lại là thích gia đạo, Tô Bạch lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đúng lúc đem thứ 24 phúc đồ tính cả đạo vận cùng một chỗ quán thâu vào Thạch Phá Thiên náo hải. Trong lúc hắn muốn lấy lại điểm tại Thạch Phá Thiên mi tâm kiếm chỉ thời điểm, chỉ thấy Thạch Phá Thiên bây giờ đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt tại đối đầu Thạch Phá Thiên hai con ngươi trong nháy mắt, Tô Bạch thần sắc nao nao, chỉ vì giờ khắc này Thạch Phá Thiên trong hai tròng mắt hình như có kim quang Phật quang lấp lóe, không có chút nào phía trước Thạch Phá Thiên trong ánh mắt thanh tịnh cùng mới lạ, ngược lại tràn đầy huyền ảo cùng thâm thúy, liền tựa như một vị cổ Phật đồng dạng không. Tô Bạch còn tại ngu ngơ thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần trở nên hoảng hốt, lần nữa lúc thanh tỉnh, chỉ thấy bốn phía không gian tràn ngập Phật quang, kim quang đường đường, tường vân ngàn vạn, mà tại chính mình ngay phía trước thì ngồi một tôn cổ Phật, giống như phía trước thiên đạo chỗ sâu thích ra Phật chủ giống như đại thế tôn, nhưng lệnh Tô Bạch kinh hãi là, bây giờ hắn vậy mà thần kỳ tại trước mặt tôn này như lai đại thế tôn trên thân, thấy được Thạch Phá Thiên. Liên tựa như Thạch Phá Thiên chính là như lai đại thế tôn. Thế ta hoa mắt sao? Thạch Phá Thiên một cái thằng nhóc rất dưới, mà trước mặt tôn này cổ Phật nhìn qua liền tựa như ân vô cùng lớn. Không đúng, ta rõ ràng có thể nhìn thấy hình thể của hắn lớn nhỏ, vì cái gì lại cho là hắn vô cùng lớn? Huyễn cảnh sao? Ngay tại Tô Bạch nội tâm phân tích trước mắt hết thảy đến tuột cùng là không là huyễn thuật thời điểm, trước mắt tôn này cổ Phật đột nhiên mở miệng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thế gian có bạc tượng, có ta cùng nhau, có người cùng nhau, có mỗi người một vẻ, nhưng chúng ta tu giả chính là rút đi thế tục ánh mắt, lấy tu vô ta cùng nhau, không người cùng nhau, vô chúng sinh tương, cho nên ngũ ẩn giai không. 0.1 ngã Phật Như Lai đại thế tôn, gặp qua Tô đạo hữu. Nghe được đạo thanh âm này, tại nhìn trước mặt tôn này chính diện cho an lành mỉm cười nhìn mình cổ Phật, Tô Bạch cả người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, Tô Bạch chỉ cảm thấy thế giới này đều trở nên hoang đường đứng lên. Một cái đại minh tổng vũ thế giới, ngươi nói cho ta biết Như Lai lại là thật tồn tại. Hơn nữa Thạch Phá Thiên thế mà còn là Như Lai chỗ huyền hóa mỗi người một vẻ, dùng cái này tu luyện vô chúng sinh tương. Đây vẫn là thế giới võ hiệp sao? Cái này xác định không phải thế giới thần thoại. Trên thực tế, không chỉ là trong màn sáng Tô Bạch, liền bên ngoài màn sáng Cửu Châu chúng sinh, tại thời khắc này cũng đều cùng nhau thất thành. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chân trời trong màn sáng Như Lai đại thế tôn. Chính mình thế mà thậm chí có may mắn tận mắt nhìn thấy Như Lai đại thế tôn. Chương 152, bị Như Lai kinh động lão quái vật nhóm, mắt trợn tròn Tạ Yên khách. Chương 152, bị Như Lai kinh động lão quái vật nhóm, mắt trợn tròn Tạ Yên khách. Phản ứng lại sau đó, Cửu Châu đại lục lập tức vang lên từng đạo hít vào khí lạnh âm thanh, toàn bộ Thần Châu đại thế giới tại thời khắc này nhiệt độ đều rất giống giảm xuống mấy phần đồng dạng. T. Lại là thật sự Như Lai đại thế tôn, mà không phải hợp đạo dị tượng. Cái này. Khả năng Như Lai đại thế tôn không phải tại 8000 năm trước chứng đạo siêu thoát cảnh sau, rời đi phương thế giới này tìm tiên đi sao? Thập đại tôn, thật là đại thế tôn. Vị này Thạch Phá Thiên thí chủ lại là đại thế tôn luân hồi chuyển sinh Thần Châu đại thế giới chưa cùng nhau, hắn chính là trời sinh Phật tử a. Nhanh, mau đem Phật tử đón về ta thích gia huyền khúc tự, thật tốt dạy bảo khai ngộ a. T. 8000 năm trước con lửa chọc này tại lao tử chứng kiến phía dưới đột phá thập lục cảnh siêu thoát cảnh rời đi phương thế giới này, không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể huyền hóa một đạo chư tương chuyển thế buông xuống. Cái này lão lửa chọc chẳng lẽ tại vô tận thế giới trong biển truy tìm đến tiên dấu vết, cho nên lại thừa dịp đại thế buông xuống phía trước chạy về tới, dự định cùng bọn ta một đạo cạnh tranh đăng thiên lộ lên đỉnh tư cách. Phi, thật vô sỉ con lửa chọc. Thật muốn biết Như Lai đại thế tôn thực lực hôm nay cảnh giới à, cũng không biết thập lục cảnh phía trên siêu thoát cảnh lại là cái gì trung châu, thập vạn đại sơn chỗ sâu, một gian thiết lập cùng sơn cốc tiểu không một trong nội viện, một cái người mặc một thân váy dài trắng, nhìn qua liền tựa như một cái phổ thông phụ nhân đồng dạng đang nắm lấy một cái hạt bắp cho gà ăn nữ tử, giờ khắc này ở trong nhìn thấy phía chân trời màn sáng xuất hiện như lai đại thế tôn sau đó, đứng dậy, một đôi trong mắt tại thời khắc này cởi ra vừa rồi bình thường cùng hồng trần khói lửa, thần ánh nội liễm, thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại lộ ra một loại hờ hững chúng sinh cao cao tại thượng, Thích Ca Mâu Ni. Thử. Nếu không phải ngươi con lửa chọc này trước kia đuổi theo muốn chấn áp bản tọa, cứ thế bản tọa nguyên thần bị hao tổn ngủ say, lúc này mới bị thần bộ kinh vân đồ khốn đó thừa cơ mà bảo, bằng không, chỉ bằng hắn trường sinh bất tử thần ở đâu ra cơ hội trọng thương bản tọa. Đã ngươi lần này lại chuyển thế luân hồi mà đến, so sánh tất nhiên cũng biết leo lên đăng thiên lộ, đến lúc đó, bản tọa nhất định phải tại trên đăng thiên lộ cùng các ngươi thanh toán hết thảy. Trung Châu, Tắc Hạ Học Cung, một đạo giống như mộng như ảo, như có như không thân ảnh nằm ở một cái phiêu phù ở bên trong hư không, đồng dạng tự giả hoàn chân, toàn thân ánh sao lấp lánh cá lớn trên lưng, thật dài đã thành một cái lưng mọi sau. Lúc này mới một mặt ngoạn vị đánh giá ánh mắt màn bên trong như lai đại thế tôn, tu nhân quả chi đạo quả nhiên cũng là chút ý đồ xấu tử, lại còn suy nghĩ thừa dịp hắn chưa trưởng thành phía trước, liền lấy nhân quả dây dưa, đáng tiếc à, mặc cho ngươi. Như đồ cho dù tốt cũng vô dụng, ai kêu một thế này hắn trở thành ý đạo người mở đường, đồng thời chứng đạo y tổ có ý đạo khí vận gia trì, su cắt tị hung chính là bản năng, thiếu điểm này nhân quả trực tiếp bị hắn cho trả sạch. Kết quả là, như đồ thành khoảng không, đầu đầy bao liền hỏi ngươi lúng túng không xấu hổ. Tần Châu, đại tần Tây Bộ, tới gần Tây vực trong một cái trấn nhỏ. Một cái người mặc lâu lan quốc phục sức thiếu nữ bây giờ ngừng tìm kiếm thần thú tỷ hưu bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời màn sáng trong hình như lai đại thế tôn, trong mắt màu xanh nước biển bên trong chợt hiện lên một vòng thần tính quang huy, như lai. Cái này lão lửa chọc vậy mà cũng trở về. Cái này lão lửa chọc thật chỉ là vì cùng hắn kết xuống nhân quả. Không. Không đúng. Một thế này đăng thiên lộ tuyệt đối cũng là hắn mục tiêu một trong. Lấy cái này lão lửa chọc tại trên nhân quả chi đạo tạo nghệ, tất nhiên là thấy được một chút bản thần nữ cũng không có tính tới đồ vật. Một lần này hoàng kim đại thế, xem ra tuyệt đối không đơn giản. Không được. Xem ra bản thần nữ ngoại trừ muốn tiếp tục bố cục thương long thất túc, thu được cố lực lượng kia đồng thời, cũng muốn bắt đầu vì đăng thiên lộ làm một chút chủ mưu. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu đại lục bên trên vô số ẩn tàng lão quái vật nhóm, toàn bộ đều bởi vì phía chân trời trong màn sáng như lai đại thế tôn hiện thân mà động đứng lên. Bây giờ, Đại Minh, trên Ma Thiên Mai, Bạch 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 Tạ Yên khách lòng bản chân liền tựa như đã dẫm vào lửa than đồng dạng, cước bộ lảo đảo, cơ thể liên tiếp lui về phía sau, thần sắc vô cùng kinh hãi nhìn xem bây giờ vẫn như cũ ngồi ở vách đá, một mặt đơn thuần thật thà nhìn lấy mình Thạch Phá Thiên, một mặt gặp quỷ biểu lộ, ngươi là Thích Gia Phật chủ Như Lai. Tiếp theo một cái chớp mắt nói ra câu nói này trong nháy mắt, Tạ Yên khách đồng thời giờ mới hiểu được vì cái gì tiểu tử này thiên phú tuyệt luân, tu luyện vô luận là cảm giác khí, nội đạo hay là hợp đạo cũng không có mảy may bình cảnh, đồng thời càng thần kiêm xích tự chi tâm, đối lại dù là như Mai Phương cô dạng này chia rẽ chính mình nguyên bản gia đình hạnh phúc các độc nữ nhân đều sẽ đáp lại thiện ý, nguyện ý gọi hắn là mẹ. Càng tình cái này thằng nhóc rách dưới lại là trong đồn đái Thích Gia Như Lai đại thế tôn chuyển thế chưa cùng nhau. Ân Thích Gia Phật chủ, Như Lai, người tốt ngươi là nói ta sao? Nhưng ngươi không phải mới vừa mới cho ta đổi tên là Thạch Phá Thiên sao? Vì cái gì bây giờ lại muốn cải danh tự nữa nha? Thạch Phá Thiên một mặt mờ mịt nhìn xem Tạ Yên khách, còn có, người tốt ngươi bây giờ hình như rất sợ ta. Vì cái gì đây? Người tốt ngươi lợi hại như vậy, một trưởng liền có thể chụp chết ta, còn có A Hoàng, ngươi vì sao lại sợ ta đây? Lúc nói lời này, Thạch Phá Thiên còn gãi đầu, gương mặt cảm thấy lẫn lộn. Ai? Ta có thể một trưởng bỗ chết như Lai đại thế tôn. Ta cao chọc trời cư sĩ Tạ Yên khách có lợi hại như vậy sao? Chính ta như thế nào không biết. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tạ Yên khách khỏe miệng hung hăng giật giật, chỉ cảm thấy tâm thần có chút hỗn loạn. Bất quá, nhìn xem ngồi ở trên vách đá bên cạnh, đang một tay lột lấy đầu chó, thần sắc cũng như phía trước chất phát, mở mịt Thạch Phá Thiên, 280 Tạ Yên khách tạm thời có thể xác định, hắn bây giờ vẫn chỉ là cái kia khiến người chán ghét thằng nhóc rách dưới Thạch Phá Thiên, mà không phải Thích Gia Phật chủ như Lai đại thế tôn. Xác định điểm này sau, Tạ Yên khách trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại vì kế tiếp nên như thế nào cùng Thạch Phá Thiên ở chung mà phiền não. Nhất là vừa nghĩ tới tự mình đi tới trong 2 năm mỗi ngày cậu tạp chủng hô hào, Tạ Yên khách trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Chính mình, chỉ sợ là trên thế giới này ngoại trừ Mai Phương cô cái kia bà điên, duy nhất hô qua như Lai đại thế tôn cậu tạp chủng người a. Ai sau khi tính hồn lại, Tô Bạch áp chế một cách cưỡng ép nổi trong lòng hoang đường cảm giác, hai con ngươi chăm chú nhìn trước mặt tôn này cổ Phật, gặp qua như Lai đại thế tôn, không biết ngài tại sao lại xuất hiện ở đây. Lúc nói lời này, Tô Bạch trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Giống như trước mặt tôn này cổ Phật lời nói, tất nhiên Thạch Phá Thiên là hắn chuyển thế chưa cùng nhau, dựa theo chuyện thần thoại xưa tới nói, tiếp xuống quá trình tất nhiên chính là chuyển thế độ kiếp, tích lũy công đức, tiếp đó tại chứng đạo thành Phật mà về. Nhưng bây giờ Thạch Phá Thiên chỉ là một cái tiểu hài nhi, nếu đem nguyên bản tình tiết nội dung cốt truyện xem như độ kiếp quá trình mà nói, bây giờ ngay cả nguyên bản chuyện xưa của ngươi chủ kịch bản đều không có bắt đầu, tính toán cái gì độ kiếp? Chớ đừng nhắc tới trực tiếp chứng đạo thành Phật. Chương 153, Giang Ngọc Yến, mục thứ nhất là ta. Vô luận ở nơi nào đều như thế. Chương 153, Giang Ngọc Yến, mục thứ nhất là ta. Vô luận ở nơi nào đều như thế. Tô đạo hữu không cần lo nghĩ, hôm nay nơi này giao nhau, quả thật nhân quả ngươi, ngã Phật Như Lai hóa thân 3000 ban như chư cùng nhau, lịch 3000 hàng xa thế giới luân hồi, và hôm nay bỗng cảm thấy nhân quả ba động, cô ý thức tỉnh nhìn qua, không ngờ gặp phải Tô đạo hữu tại giới này, quả thật duyên phận sở trí. Sau đó, ngã Phật Như Lai chuyển thế nguyên thần sẽ tiến vào ngủ say, từ chuyển thế thân tiếp tục lịch luyện, bất quá, trước đó, ngã Phật Như Lai còn có một câu lời sấm đem tặng, ra thế nguồn gốc, vạn pháp giai quả. Mong rằng Tô đạo hữu ghi nhớ, chúng ta tại phía trước chậm đợi Tô đạo hữu trở về. Nói xong, cổ Phật ngước mắt, bị cười sau làm cầm hoa hình dáng, cơ thể hóa thành từng mảnh cánh hoa, tiêu tan ở nơi đây trong không gian. Không cần Tô Bạch suy tư cổ Phật nói tới lời sấm là ý gì thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lần nữa hoàn hồn lúc, chỉ thấy chung quanh không gian đã về tới Tô thị dịch y quán lầu 2, mà trước mắt mình, Thạch Phá Thiên đang lượm một đôi tràn đầy hiếu kỳ con ngươi trong suốt nhìn mình, đồng thời, Thạch Phá Thiên một thân thập ngũ cảnh cực cảnh khí tức cũng đã sớm thu liễm, bây giờ nhìn lại liền tựa như một cái bình thường thiếu niên lang đồng dạng. Nhìn xem một màn này, Tô Bạch liền ý thức đến, cổ Phật chuyển thế nguyên thần chính xác đã một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, trong lúc nhất thời không khỏi tại nội tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản đè ở trong lòng chịu nặng áp lực cũng đều biến mất không còn tâm tích ở ngoài màn sáng. Lúc Cửu Châu đại lục chúng sinh đang suy tư Như Lai đại thế tôn lưu lại lời sấm là ý gì, Vân Hải bên trên, núi cao sừng núi trước đoạn ngay, Tô Bạch đông nhiên từ trên ghế nằm kinh hãi, đứng lên, trên trán không tự chủ dịn ra giọt giọt mồ hôi, từ ngực. Hệ thống ngươi mau chạy ra đây, ngươi không phải nói trên ngọn núi này có hệ thống của ngươi chi lực che đậy? Những cái kia phía trên thập lục cảnh cường giả căn bản là không có cách theo nhân quả vận mệnh truy tìm ở đây sao? Cái kia vừa mới con lựa chọn. Như Lai đại thế tôn cái ánh mắt kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cuối cùng rõ ràng là trực tiếp xuyên thấu qua mô phỏng thế giới tại nhìn ta bản thân còn có. Ngươi mô phỏng thế giới là thế giới võ hiệp, cao nhất tất cả đều chỉ có thập ngũ cảnh sao? Như thế nào bây giờ liền trong chuyện thần thoại xưa Phật Như Lai đều xuất hiện? Còn có. Con lựa chọn. Như Lai đại thế tôn tiêu thất phía trước lưu lại câu kia lời sấm, ra thế nguồn gốc, vạn pháp giai quả không phải kiếp trước của ta, kiếp này còn có mô phỏng thế giới cái này tam thế. Thời khắc này trong lòng Tô Bạch chỉ muốn chửi mẹ. Hắn bây giờ hoài nghi cái này cậu hệ thống tuyệt đối có vấn đề lớn, hẳn là giấu giếm chính mình không ít chuyện. Hệ thống. Đinh. Còn xin túc chủ yên tâm, mô phỏng trong thế giới cái kia lão lửa trọng. Như Lai đại thế tôn là bởi vì hắn tu luyện mỗi người một vẻ nguyên nhân, cho nên khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, vô luận từ cái kia góc độ nhìn lại liền tựa như là đang ngó chừng người quan sát bản thân, đây chính là hệ thống vì túc chủ mô phỏng ra đệ thập lục cảnh siêu thoát cảnh cực giả, để cho túc chủ sớm đối với ngài tương lai địch nhân mạnh yếu có một cái đại khái phán đoán. Đến nỗi lao lửa chọc cuối cùng lưu lại lời sấm, thỉnh túc chủ trực tiếp khi nghe cái giám âm thần chỉ là, dù sao Phật môn con lửa chọc nhóm đều thích thần thần thao thao, còn xin túc chủ không cần để ý. Tô Bạch, Dương, mình là một thanh tịnh ngu xuẩn sinh viên là không giả, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu a. Ngươi cho hệ thống trả lời thời điểm nói lên lão lửa chọc thời điểm cố này hoàn khí, nộ khí đều nhanh còn lớn tiếng hơn tuyên bố ra. Bây giờ lại còn ở lại chỗ này nhi trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Tính toán, xem ở cái hệ thống này cũng là bạo tính khí hệ thống phân thượng, chính mình hay là trước tiếp tục xem tiếp à, ngược lại bây giờ chính mình lại không có năng lực gì có thể làm cái gì. Nghĩ đến đây, Tô Bạch cũng không để ý cái kia chó hệ thống, mà là tại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau, đi thẳng tới dưới đại thụ, trực tiếp dựa lưng vào đại thụ ngồi xuống, sau đó tiếp tục quan sát khởi quang màn mô phỏng thế giới một chính mình khác tiếp xuống cố sự mô phỏng phát triển tới. Đưa mắt nhìn sắc mặt phức tạp Tạ Yên khách mang theo Thạch Phá Thiên rời đi sau đó, Tô Bạch kết thúc hôm nay việc làm, sau đó liền tại Giang Ngọc Yến, vô tình dưới sự giúp đỡ, đối với Tô thị dịch đi quán lầu 2 tiến hành một phen cải tiến, chuyển đến một tấm giường lớn cùng một chút cái bàn bận dụng, cuối cùng kéo lên một kiện bình phong, lầu 2 liền nhiều hơn một gian phòng ngủ. Sau khi hoàn thành đối với lầu 2 cải tiến cùng chuyển phòng, thời gian đã tới bên cạnh chậm, Tô Bạch lần nữa tự mình xuống bếp. Ăn xong chậm cơm sau đó, Tô Bạch liền dẫn Giang Ngọc Yến đi tới dịch đi quán lầu 2, sử dụng xong toàn thủ Hồng Lam thủ phụ trợ Giang Ngọc Yến sửa chữa, tu luyện công pháp mới. Sáng sớm hôm sau, Tô thị dịch đi quán lầu một đại sảnh, trước bàn dài, Giang Ngọc Yến thần sắc tự nhiên ăn vô tình vì mọi người mang về sớm một chút, không để một chút để ý chung quanh không khí quái dị, ngồi ở trên chủ tọa Tô Bạch thì bị Đông Phương Bạch băng lạnh ánh mắt cho chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, thậm chí, ngoại trừ Đông Phương Bạch ánh mắt, ẩn ẩn còn cảm nhận được một đạo khác ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú. Không dám nhìn tới Tô Bạch bây giờ chỉ có thể giả bộ như cái gì đều không cảm giác được, vùi đầu ăn sớm một chút. Một bên trên chỗ ngồi, Đông Phương Bạch nhìn xem một màn này, tay phải cầm đũa hơi hơi dùng sức, trong nháy mắt liền đem đũa gãy. Cậu nam nữ nói muốn đi chợ giúp sửa chữa công pháp, kết quả trên giường sửa chữa công pháp sửa đổi suốt cả đêm đúng không? Đại Minh, Kim Lăng Thành trong Ngọc Xuân lâu, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thật không hổ là Yến Hoàng đâu, lầu 2 Giang Ngọc Yến phòng bên trong, ngồi ở bên cửa sổ bên cạnh bàn Đông Phương Bạch nhìn xem trong màn sáng một màn này, sau đó lại thu tầm mắt lại, nhìn về phía cái bàn ngồi đối diện Giang Ngọc Yến, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp không che giấu chút nào chính mình khó chịu thân sắc, ngươi thật đúng là thật biết nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, cơ hội vĩnh viễn chỉ có bị chính mình nắm trong tay mới gọi cơ hội. Giang Ngọc Yến vũ mị trên gương mặt xinh đẹp một đôi mắt phượng chớp chớp, hài hước nhìn xem đối diện vị trí đang ngồi Đông Phương Bạch, cười tủm tỉm mở miệng, thời khắc quan sát, vĩnh viễn chỉ có thể ăn người khác ăn để thừa, thậm chí, gắt gắt, liền còn lại khả năng cũng ăn không được, không phải sao bên trong. Miệng lưỡi bén nhọn. Đông Phương Bạch khỏe miệng hung hăng một quất, sau đó trực tiếp từ dưới bàn đưa ra một vò nhỏ rượu tới, trực tiếp ném cho cái bàn đối diện Giang Ngọc Yến, tiếp đó lại thật giống như làm ảo thuật đồng dạng, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một vò rượu nhỏ tới, tiện tay đẩy ra phía trên bùn phong sau, hướng về phía đối diện Giang Ngọc Yến báo cho biết một chút, hy vọng tiểu lượng của ngươi có thể cùng một mép của ngươi một dạng lưu loát. Còn có, đừng nói cái gì ngươi không biết uống rượu, đừng để bản tọa xem thường ngươi. Yến Hoàng, hừ hừ. Đông Phương Bạch lời nói vừa mới rơi xuống, chỉ thấy đối diện Giang Ngọc Yến đồng dạng đẩy ra bùn phòng, không nói hai lời hai tay ôm vỏ rượu nhỏ chính là hung hăng rót một miệng lớn sau đó, cái này mới đưa vỏ rượu nhỏ đập tầm ầm ở trên mặt bàn, sắc mặt từng đỏ, vũ mị trong đôi mắt lại tràn đầy khiêu khích nhìn về phía Đông Phương Bạch, ngục thứ nhất là ta. Vô luận ở nơi nào đều như thế, ha ha. Chương 154, liên tiếp vạch trần ra lớn tin tức. Chấn động giang hồ. Chương 154, liên tiếp vạch trần ra lớn tin tức. Chấn động giang hồ. Giang giác. Đông Phương Bạch vò rượu trong tay giống như trong màn sáng đôi đũa trong tay của nàng, trực tiếp vỡ vụn, bất quá ngay tại rượu sắp vẩy ra thời điểm, Đông Phương Bạch lòng bàn tay ở giữa nội lực phun trào, trong nháy mắt đem tất cả rượu hết thể bốc hơi. Thế giới hiện thật ngươi ngược lại là so trong màn sáng ngươi càng thêm lớn mật một chút. Đông Phương Bạch tay trái đồng thời tác kiếm chỉ từ trên tay phải lướt qua, liền theo một cỗ mát mẽ quỷ hoa cánh hoa khí tức hiện lên, Đông Phương Bạch trên tay phải vết rượu biến mất không còn một mảnh, đồng thời, Đông Phương Bạch ánh mắt rơi xuống Giang Ngọc Yến trên mặt, nhàn nhạt mở miệng, "Đừng quên, bây giờ nhà này thanh lâu, nhưng bản tọa, ngươi như vậy khiêu khích bản tọa, liền không sợ bản tọa đem ngươi bán đi." Giang Ngọc Yến khẽ miệng thoáng qua một vòng cười nhạo, chợt lần nữa hai tay ôm lấy vỏ rượu nhỏ ngửa đầu uống quá một miệng lớn, nấc. Một lần nữa thả xuống vỏ rượu, ợ một hơi rượu sau, Giang Ngọc Yến nguyên bản quyến rũ động lòng người trên gương mặt xinh đẹp nhiều hai xóa đỏ ửng, câu người đôi mắt đẹp mê ly nhìn về phía đối diện Đông Phương Bạch, cười hì hì mở miệng, "Vậy dĩ nhiên là bởi vì trong màn sáng ta đây còn có Tô Bạch công tử, mà trong hiện thực, ta không còn có cái gì nữa, nếu đều đã một thân một mình, sẽ có cái gì phải sợ? Nhiều nhất chết một lần mà thôi. Đến nỗi lo lắng bị Đông Phương cô nương người bán đi." Ha ha, đường đường Đông Phương bất bại lại bởi vì tranh nam nhân không tranh nổi liền đem đối thủ bán cho nam nhân khác, 513 lời nói này ra ngoài, chỉ sợ cũng liền Đông Phương cô nương chính mình cũng không tin a. Nói Giang Ngọc Yến hơi say trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng rào hoạt thần sắc, nói đến, "Đông Phương cô nương ngươi vẫn là quá thành thật, rượu ngon đặt tại trước mắt, ngươi cũng không đi tới miệng, lực chú ý lại đều bị chuyện khác hấp dẫn, mà ta, đã mị mị hưởng dụng hai cái, ngươi dạng này là không được." Nấc. Hi hi hi, nghe nói như thế, Đông Phương Bạch ánh mắt rơi vào trong tay Giang Ngọc Yến đang bưng vỏ rượu nhỏ bên trên, sững sờ xuất thần, trong đầu hiện lên phía chân trời màn sáng xuất hiện sau đó ban đầu hình ảnh, "Đúng vậy à, trên màn sáng, giữa ngươi ta nghiêm túc tính ra, bản tọa mới là thứ nhất nhìn thấy người tên kia Tô Bạch, kết quả cho tới bây giờ ngươi cũng uống trộm hai cái, bản tọa vẫn còn tại quan sát trong mấy ngày kế tiếp, Tô Bạch buổi sáng tọa chấn lầu một trị bệnh cứu người, trong đó bao quát từ kinh đô chạy tới Mộ Dung Tiên, từ quan ngoại chạy tới Phó Hồng Tuyết, từ Tạ Gia Sơn Trang chạy tới Yến Thập Tam mấy người giang hồ người, buổi chiều tiến hành bói toán giải đáp, bao quát kiếm ma Yến Thập Tam, Thiên Tôn Mộ Dung Thu Địch lấy riêng phần mình võ công tâm pháp, kiếm pháp xem như tiền quẻ tìm kiếm Tạ Hiểu Phong tại khổ hải, Phó Ách Hồng Tuyết lấy đao pháp của mình vì tiền quẻ tìm kiếm chính mình chân chính thân thế, Kinh Châu Chi Phủ Lăng Tưởng nhớ lui lấy thần chiếu kinh vì tiền quẻ biết được liên thành bảo tàng liền giấu ở Kinh Châu thành Thiên Linh tự Phật tượng sau trong lòng đất. Đêm khuya, bởi vì có được đến từ ngoài cửa sổ Đông Phương Bạch thỉnh thoảng xuất hiện tử vong ngưng thị ánh mắt, Tô Bạch cùng Giang Ngọc Yến cũng chỉ có thể thành thành thật thật cải tiến hoàn thiện công pháp, nhất là vì để cho Giang Ngọc Yến đem nàng sáng tạo ra quyển công pháp này hướng về trong trí nhớ mình vị kia ngoan nhân nữ đế sáng tạo công pháp tới gần. Tô Bạch chẳng những đem mấy ngày nay bói toán mua lại tiền quẻ bên trong đủ loại võ công tâm pháp càng võ học hết thể giao cho Giang Ngọc Yến qua, hiểu ra khác biệt trong võ học lý niệm, đồng thời càng đem mình tại hiệp khách đảo trông được đủ loại võ học công pháp cũng từng quyển viết ra cung cấp Giang Ngọc Yến nghiêm túc học tập, tình huống như thế phía dưới, công pháp thiếu hụt cũng tại từng ngày bị tu bổ cải thiện. Theo Tô Bạch mấy ngày nay đến nay trị bệnh cứu người y thuật thần kỳ cùng vô cùng chính xác bói toán, thanh danh của hắn trên giang hồ càng thêm vang dội lên, đồng thời, toàn bộ đại minh cũng bởi vì Tô Bạch nguyên nhân mà xuất hiện từng kiện lệnh thế nhân kinh bạo ánh mắt sự kiện lớn. Nghe nói không? Liên chiều hôm qua, Kinh Châu chi phủ Lăng Tư lui cùng một đám người giang hồ đi Thiên Linh tự đảo Lương Đế bảo tàng. Tại tranh đoạt bảo tàng quá trình bên trong mới phát hiện Lương Đế bảo tàng tất cả đều bị lao kịch độc, tất cả mọi người đều trúng kịch độc, lại tới lại tại trong hỗn loạn, không biết là ai kích phát cơ quan, toàn bộ Thiên Linh tự địa quật đổ sụp, cuối cùng dẫn tới Thiên Linh tự bên cạnh tự sông Trương nước sông chảy ngược, Lương Đế bảo tàng cùng những cái kia tranh đoạt bảo tàng người đều triệt để bị nước sông cuốn đi, không biết tung tích. Trang diện gọi là một cái thảm a. Ngươi nói, lấy quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử bói toán chi năng, hắn đến tột cùng có hay không tính tới Lương Đế bảo tàng đều bị bôi kịch độc vậy coi như cái gì? Ngươi không biết hai ngày trước trên triều đình phát sinh đại sự, đó mới gọi một cái đặc sắc, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị biết chưa? Ngày đó hắn mang theo một cái gọi Tố Tâm nữ tử tại Tảo triều sự tình thỉnh cầu Minh Hoàng vì bọn họ ban hôn, ngài đoán làm gì? Lúc đó trực tiếp từ trong đại điện thoát ra mấy cái thiên nhân cảnh hảo thủ, hướng về phía Chu Vô Thị chính là một trận công kích, nghe nói nếu không phải là trong hoàng cung lục địa thần tiên nội tình ra tay, toàn bộ hoàng cung đại điện cũng đã bị đánh thành phế tích. Cuối cùng đâu? Kết cục cuối cùng đâu? Cuối cùng à, cái này Thiết Đảm Thần Hầu bị bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông một trường trọng thương, cái kia thêm Tố Tâm nữ tử nhào vào Cổ Tam Thông trong ngực, nguyên lai trước kia thái hổ. Cuối cùng Chu Vô Thị thấy cảnh này, tức giận trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, tiếp đó lại bị Đông Sưởng phó bản đốc Lưu Hỷ từ phía sau lưng một trường đánh lén đánh trúng trọng thương vong, bất quá không biết vì cái gì, Chu Vô Thị tại cuối cùng trước khi chết đều tên lại là Tô Bạch, hơn nữa tựa hồ còn rất không cam tâm dáng vẻ Yến Thập Tam hôm qua tại khổ hải giao chiến một cái chọn phân công việc, nguyên lai lần này người lại là Tạ gia Tam thiếu gia. Thất hiệp chấn đồng phúc khách sạn bên trong trong hành lang, Bạch Triển Đường nghe từng tòa giang hồ những khách nhân trò chuyện âm thanh, trong lúc nhất thời nhịn không được nhìn về phía đại môn đường đi đối diện Tô Thị Dịch Tý quán, trong lòng cảm khái, tính cả ban đầu bị triều đình thanh toán thanh y đi ở lâu cùng U Linh Sơn Trang, giống như kể từ Tô Bạch công tử xuất thế sau đó, toàn bộ giang hồ tất cả sự kiện lớn sau lưng đều có Tô Bạch công tử cái bóng. Thân cư một phòng lại có thể ảnh hưởng toàn bộ Đại Minh trên dưới, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Bạch công tử mới có thể làm được đi. Bên ngoài màn sáng, Minh Châu chúng sinh nghe trong màn sáng đạo thánh Bạch triển đường cảm khái, từng cái đồng dạng cũng là cảm thán, đúng vậy à, vị này Tô Bạch công tử đơn giản giống như là vòng xoáy trung tâm, đi tới chỗ nào, nơi đó liền tất nhiên phát sinh cùng với tương quan đại sự. Ha ha, trên màn sáng những cái được gọi là đại sự tính là gì đại sự? Thứ nào so ra mà vượt trong thế giới hiện thực, Minh Hoàng hạ lệnh, ngựa đạp giang hồ tấn mãnh. Lương đế bảo tàng có độc. Thiên Tôn tổ chức thủ lĩnh là Mộ Dung Thế gia Tam tiểu thư Mộ Dung Thu Địch, thần chiếu kinh có thể khởi tử hồi sinh. Khổ Hải chọn phân công việc, vô dụng hạ chia lại là Tạ gia Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Vân vân, chờ đã, tin tức có chút nhiều, đầu óc có chút chuyển không tới. Trong giang hồ này, lại còn có nhiều bí mật như vậy, nếu không phải có phía chân trời bên trên màn ánh sáng, cùng với trong màn sáng Tô Bạch công tử, những bí mật này chỉ sợ lao tử cả đời này đều khó có khả năng biết chưa. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 155, Mộ Dung 2 tỷ bội tranh cãi, Mộ Dung tiên diệu kế. Chương 155, Mộ Dung 2 tỷ bội tranh cãi, Mộ Dung tiên diệu kế. Ha ha ha. Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong. Ta liền biết ngươi không chết. Giống như ngươi vậy nam nhân làm sao lại như vậy không có tiếng tăm gì chết chứ. Ngươi quả nhiên còn sống. Rời đi Tạ gia sơn trang trên đường, toàn thân áo đen, sau lưng mang theo một bộ thạch quan, tay cầm cốt độc kiếm yến thập tam nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha ha, trên mặt bởi vì tu luyện đoạt mệnh thập tam kiếm mà bị khí tức tử vong phản phệ hình thành ma văn tại thời khắc này lộ ra càng thêm dữ tợn đáng sợ. Dĩ vang yến thập tam, trên thân lúc nào cũng một loại đã thâm nhập cốt tủy lạnh nhạt cùng mệt mỏi, nhưng lại mang theo loại này bức người sắc khí, mà giờ khắc này tại biết được Tạ Hiểu Phong còn sống sự thật sau, trên người hắn không có lạnh nhạt, không có mệt mỏi, đồng dạng cũng không có sắc khí, có chỉ là hưng phấn, còn có cái kia cố như muốn xông phá phía chân trời chiến ý, cũng giống như đối mặt thuần túy nhất tử vong một dạng kiếm ý. Khi yến thập tam quanh thân tử vong kiếm ý bắt đầu từ trong cơ thể nộ tản mát ra hiện thời điểm, bốn phía có cây hết thảy trực tiếp trở nên khô héo, liền tựa như tự động chạy về phía tử vong, tràn vào tử vong đồng dạng. Một hồi thoải mái hưng phấn sau khi cười to, yến thập tam bả vai hơi hơi run run, nội lực chấn kích phía dưới, sau lưng ngàn cân bên trong thạch quan tại thời khắc này trong nháy mắt vỡ nát trở thành đầy trời bột đá. Khổ Hải, vô dụng hạ chia đúng không? Yến thập tam hai con ngươi tại thời khắc này trở nên nội liễm, cũng như quanh người hắn kiếm ý vừa bắt đầu thu liễm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đã mất đi phong mang, mà là bắt đầu tiến hành xúc thế. Có thể tưởng tượng, khi cố kiếm ý này lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm, nhất định đem thạch phá thiên kinh. Mặc dù không biết ngươi tại sao lại từ Tạ gia tam thiếu gia biến thành vô dụng hạ chia, nhưng mà ta chỉ bất kiếm. Đây là số mệnh của ta, cũng là số mệnh, ngươi trốn không xong. Tạ Hiểu Phong, chờ ta này liền tới tìm ngươi. Mộ Dung Thế gia, hậu hoa viên lạnh dưới đỉnh, tiểu muội ngươi. Mộ Dung Thục một mặt khó có thể tin nhìn xem bên cạnh tam muội, ngươi thật là thiên tôn tổ chức thủ lĩnh thiên tôn. Ngươi vì cái gì hử? Chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên màn sáng đã đem hết thảy đều rơi sạch sẽ, vậy ta cũng không giấu địa mà gì. Mộ Dung Thu Địch nói, hất lên vẫn như cũ trực tiếp đứng dậy, cũng lại không có trong ngày thường yếu đuối một dạng yếu đuối, đưa lưng về phía Mộ Dung Thục đi tới đỉnh nghỉ mát hàng rào phía trước, âm thanh lạnh nhạt mở miệng, thiên địa vô tình, quỷ thần không có mắt, vạn vật vô năng, tráng dân vô tri, sinh tử vô thường, hoa phúc không cửa, thiên địa u minh, duy ngã độc tôn. Ta, Mộ Dung Thu Địch chính là thiên tôn tổ chức người thành lập, đồng thời cũng là thiên tôn tổ chức thủ lĩnh, thiên tôn. Đến nỗi sáng tạo thiên tôn mục đích của tổ chức, tỷ tỷ chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ mãi mà không rõ sao? Nói, Mộ Dung Thu Địch xoay người lại, đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt lại tràn đầy oán hận cùng đau đớn. Ta tự nhiên là vì báo thủ, vì tìm thần kiếm sơn trang báo thủ, vì tìm hắn Tạ Hiểu Phong báo thủ. Thời kỳ niên thiếu ta đây bị tam thiếu gia cố sự hấp dẫn, dần dần thích hắn, vì hắn ta không tiếc chính mình thanh danh của mình, Mộ Dung thế gia danh tiếng, không tiếc đắc tội Mao gia. Tại nguyên bản cùng Mao gia thông gia ngày dứt khoát kiên quyết lựa chọn cùng hắn bỏ trốn, kết quả Tạ Hiểu Phong hắn quay đầu liền quan ta. Ta Mộ Dung Thu Địch thân là Mộ Dung thế gia tiểu thư, lúc nào nhận qua như vậy nhục nhã? Tỷ tỷ, loại kia tan nát cõi lòng cảm giác, thật sự rất thống khổ. Mộ Dung Thục nhìn xem nhà mình tam muội như thế, trên mặt thoáng qua một vòng thương tiếc, nhưng sau đó vẫn là đồng dạng đứng dậy, có thể, coi như ngươi muốn tìm Tạ Hiểu Phong cùng Tạ gia báo thù, cái kia cũng mẹn mẹn chỉ là ngươi cùng Tạ Hiểu Phong ân đoán cá nhân, ngươi hoàn toàn có thể nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ cho dù là liều lấy tính mạng cũng sẽ đi thay ngươi xả ra cơn tức này. Nhưng ngươi tại sao muốn sáng tạo thiên tôn tổ chức như vậy đâu? Bọn hắn Mộ Dung Thục nguyên bản muốn thổ lộ hết thiên tôn tổ chức tội ác, không nhìn một bên đang nháy mắt to nhìn tứ muội Mộ Dung tiên sau, cuối cùng không có đem thiên tôn tổ chức trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, làm ra những cái kia huyết tinh tội ác sự tình nói ra. Ha ha ha, nào có thể đoán được, nghe được đại tỷ Mộ Dung Thục lên án sau đó, Mộ Dung Thu Địch trực tiếp thả cười ha ha, đại tỷ, ngươi cuối cùng vẫn là không có chân chính xông xáo qua giang hồ, mới có thể cho là cái giang hồ này chính là mọi người riêng phần mình kinh doanh riêng phần mình môn phái, trông coi môn phái của mình truyền thừa, tiếp đó liền thiên hạ đại cát, giang hồ thái bình. Đại tỷ ngươi sai, chân chính giang hồ, nhỏ đến trên đường phố vô lại lưu manh hỗn đản xây dựng bang phái, lớn đến như là thiếu lâm loại kia ngàn năm cổ tháp, những môn phái kia cái nào không có làm cùng ta sáng tạo thiên tôn tổ chức một dạng hoạt động. Đại tỷ ngươi biết không? Trên một con đường tiểu lưu manh, vì cái gọi là phí bảo hộ, một tháng liền có thể đánh chết 3, 5 người, trên tung sơn, thiếu lâm tự đám kia con lửa chọc nhóm cả ngày hô hào lòng dạ từ bi, nhưng nó danh nghĩa vẹn vẹn Tung Sơn phụ cận liền có trăm vạn mẫu phần ruộng, mấy vạn tá điển, mà hàng năm chết đói tá điển số lượng liền không dưới mấy trăm, cái này còn không bao quát một chút. A, không cầu hoa tươi đây cũng là giang hồ, chưa từng có cái gì hiểm nghĩa, từ bi, chính đạo, có chỉ có năm đấm, chỉ có lợi ích, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thiếu niên cái gì khí phách, hiệp nghĩa đi đầu, đều chẳng qua là sơ nhập giang hồ lăng đầu thanh mới có thể nghĩ như vậy. Đây chính là giang hồ, chân thật nhất giang hồ. Tất nhiên toàn bộ giang hồ cũng là như thế, tất nhiên xuống đến vô lại lưu manh, lên tới đỉnh cấp chính đạo tông môn đều có thể làm như vậy, cái kia, vì cái gì ta liền không thể làm như vậy? Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Mộ Dung Thục đơn giản không thể tin được, chính mình dĩ vãng có tri thức hiểu lễ nghĩa muội muội, lúc nào đã biến thành như vậy dã tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác bộ dáng. Một bên, Mộ Dung Tiên nháy nháy chân châu đen tầm thường xinh đẹp mắt to, nàng mặc dù đồng dạng tập võ, nhưng mà chịu đến người trong nhà rất tốt sủng ái cùng bảo hộ, đến mức đối với giang hồ cũng chỉ hiểu rõ một chút đại khái tình huống. Giống Thiên Tôn tổ chức loại này giấu ở phía sau màn thao túng giang hồ thế lực căn bản là chưa nghe nói qua. Bất quá, vẹn vẹn từ trong màn sáng những người giang hồ kia đàm luận cùng nhà mình đại tỷ Mộ Dung Thục phản ứng đến xem, Mộ Dung Tiên cũng đại khái có thể đoán ra nhà mình tam tỷ khai sáng Thiên Tôn tổ chức trong giang hồ danh tiếng có thể cũng không rất tốt. Nhưng dưới mắt, Mộ Dung Tiên muốn làm nhất vẫn là ngăn cản mình hai vị này tỷ tỷ cãi nhau, tựa như nho đen tầm thường thanh tịnh có linh khí mắt to đi lòng vòng, sau đó lại nhìn một chút roi ngựa trong tay, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái tuyệt diệu chú ý, và đều tại ngươi. Thối Tô Bạch, Hoàng Tô Bạch, đã ngươi đưa thích nhân gia đại tỷ, tam tỷ còn có nhân gia, vì cái gì liền không sớm một chút xuất hiện đâu? Ngươi nếu là sớm một chút xuất hiện, nhân gia tam tỷ nơi đó sẽ đi ưa thích cái tiên lão thím tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Nhân gia đại tỷ lại lúc đó cho tới bây giờ cái tuổi này vẫn chưa có người nào muốn. Ngươi nếu là sớm một chút xuất hiện, chẳng phải có thể trực tiếp đem nhân gia ba tỷ muội cùng một chỗ lấy về nhà, hoàn thành chăn lớn cùng ngủ mộng đẹp sao? Không đúng. Ngươi rõ ràng phía trước nói ưa thích nhân gia người đến, kết quả màn sáng thế giới nhân gia xuất hiện tại trước mặt ngươi, thế mà thật chỉ là thành thành thật thật chữa khỏi nhân gia âm hàn sau liền chẳng quan tâm. Có ngươi như thế ưa thích người sao? Ngươi cái đầu heo đầu heo đầu heo 333. Thổ chương 156, thôi diễn tử vong chi đạo công pháp, hai đạo cái bóng. Chương 156, thôi diễn tử vong chi đạo công pháp, hai đạo cái bóng. Trong lương đỉnh, nguyên bản đang rằng có Mộ Dung Thục, Mộ Dung Thu địch hai tỷ muội, nhìn xem bây giờ đối diện hoa viên trên cây chói con rối nổi trận lôi đình Mộ Dung Tiên, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Lấy các nàng nhãn lực cùng lịch duyệt, tự nhiên có thể nhìn ra được, nhà mình tiểu muội lúc mới bắt đầu nhất chỉ là định dùng loại phương thức này tới hấp dẫn chính mình hai người lực chú ý, dùng cái này để đạt tới hòa hoãn không khí mục đích, nhưng mà, tiên nhi, ngươi câu kia nhân gia tam tỷ nơi đó sẽ đi ưa thích cái kia lao thím tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Nhân gia đại tỷ lại lúc đó cho tới bây giờ cái tuổi này vẫn chưa có người nào muốn. Là cái ý gì? Là đang giễu cợt ngươi đại tỷ lớn tuổi không ai muốn? Vẫn là tại trào phúng ngươi tam tỷ ánh mắt không được? Quan trọng nhất là, mục đích của ngươi không phải là thư giãn ngươi đại tỷ, tam tỷ ở giữa bầu không khí, bình 847 phục ngươi đại tỷ, tam tỷ tức giận trong lòng sao? Như thế nào quất lấy, còn đem chính mình cho chỉnh càng thêm tức giận ở ý rồi. Ngươi thật không phải là đang diễn kịch mua vui sao? Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Mộ Dung Tiên kế hoạch cũng lại là thành công. Thu tầm mắt lại sau, Mộ Dung Thu địch mắt nhìn đối diện đại tỷ Mộ Dung Thục, lãnh diễm tuyệt mỹ trên khuôn mặt của ngạo, không phục chờ phức tạp thần sắc bây giờ tất cả đều tiêu thất, mặt không chút thay đổi nói câu: "Đại tỷ, như là đã biết được Tạ Hiểu Phong chân chính vị trí, ta cái này liền đi tìm báo thủ, về sau, sự tình trong nhà, còn có tiểu muội liền toàn bộ đều giao cho ngươi." Nói chuyện, Mộ Dung Thu địch quay người, cơ thể lại trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang bay lên trời, biến mất không thấy gì nữa. Ngự không mà đi. Đây là thập tứ cảnh thiên nhân cảnh mới có năng lực. Tam muội nàng đều là một cái thiên nhân cường giả. Nhìn qua Mộ Dung Thu địch rời đi phương hướng, dù là dị vang ưu nhã hào phóng, dịu dàng đoan trang Mộ Dung Thục, bây giờ cũng không nhịn được trừng lớn đôi mắt đẹp, trên gương mặt xinh đẹp đều là rung động thân sắc. Sau 7 ngày, buổi chiều giờ dậu, thái dương ngã về tây, đã treo ở núi xa trên đỉnh núi, màu vỏ quýt ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, thiên địa tựa hồ cũng đã biến thành màu vỏ quýt, làm cho người không khỏi ẩn ẩn lòng sinh tịch liêu, cô đơn cảm giác, giống như phiến thiên địa này đang tại hướng đi tử vong, hướng đi bóng tối vĩnh hằng cùng tịch diệt. Thất hiệp trấn bên ngoài, núi xanh thẳm trên núi một chỗ hoang tàn vắng vẻ rừng cây ở giữa. Thời khắc này Tô Bạch tay trái nắm một thanh phổ thông thiết đao, hùng bá thiên hạ đao pháp, phó hồng tuyết ma đao đao pháp, liên tiếp thi triển, tay phải cầm một thanh thiết kiếm bình thường, đoạt mệnh thập tam kiếm từ đệ nhất kiếm đến đoạt mệnh thập tam kiếm, đoạt mệnh 14 kiếm luân phiên thi triển, ẩn ẩn có pháo hoa ra đoạt mệnh thứ 15 kiếm kiếm chiêu dấu hiệu. Cả hai tay đao kiếm cùng bay, Tô Bạch cả người ở vào đao quang kiếm ảnh bên trong, hai mắt lạnh lùng vô tình bên trong nhưng lại có từng tia dị sắc, quanh thân tử vòng chi đạo khí tức di tán, đem chúng quanh phương biên vài trăm mét phạm vi bao phủ lại. Vài trăm mét bên trong, vô luận là hoa cỏ cây cối, tựa như bùn đất đá vụn, lại bị quỷ dị màu đen khí tức tử vong thổi qua sau đó, hết thể lập tức khô cạn, vỡ vụn, phong hóa, đã biến thành một mảnh hoang mạc. Tương đạo đao mang, kiếm mang sẽ qua, trên mặt đất, đại thụ trên cảnh cây thậm chí núi đá bên trên cự nham, lưu lại từng đạo đao kiếm vết tích, mỗi một đạo vết đao, vết kiếm phía trên, đều biết bốc lên một cỗ cổ quỷ dị màu đen khí tức tử vong, không ngừng dung nhập trong bốn phía khí tức tử vong, khiến cho bên trong tử vong chi khí trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm tinh thuần. Tăng thêm trong đó thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo giống như vong linh kêu rên một dạng đao kiếm tiếng xé gió, khiến cho tử vong chi khí trong phạm vi liền như là đến từ địa ngục sinh linh cấm khu, âm trầm quỷ mị, dễ nhìn mắt đều biết hóa chết bộ. Tử vong chi đạo khí tức phạm vi bao phủ bên ngoài mười mấy mét bên trong, từng quả hoa có cây tối chính là vì vậy mà lưu lạc cùng khí tức tử vong phạm vi bao phủ bên trong không khác nhau chút nào hạ tràng. Ngoài ngàn mét một cây đại thụ đỉnh, Đông Phương Bạch, Vô Tình cùng Giang Ngọc Yến tam nữ trơ mắt nhìn lên bầu trời bên trong bay qua mấy chục con chim bay, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt thấy được phía dưới xa mấy chục mét trên mặt đất đang tại phòng đoán tử vong chi đạo. Thôi diễn tử vong chi đạo đối ứng công pháp Tô Bạch diễn hóa ra tử vong ý cảnh, liền trên không trung từng cái đã mất đi sinh mệnh khí tức, thân thể càng là nhanh chóng cứng ngắc, mãi đến hướng xuống đất bên trên rơi xuống. Nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy, Vô Tình không khỏi hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mang theo một cái vỏ rượu nhỏ Đông Phương Bạch, lo nghĩ mở miệng, công tử thật sự không có chuyện gì sao? Hồng Bá Thiên Hạ Đao Pháp, Phó Hồng Tuyết Ma Đao Đao Pháp, còn có Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm, những thứ này đao pháp kiếm pháp không thể nghi ngờ đều không phải là tràn ngập sát lục, hủy diệt cùng tử vong, liền khi xưa một đời đại hiệp về Hải Bách luyện cũng chỉ là tu luyện trong đó Hùng Bá Thiên Hạ Đao Pháp liền tính cách đại biến, trở nên thị sát tàn nhẫn, cuối cùng thậm chí tẩu hỏa nhập ma đã biến thành một thanh chỉ biết giết hại ma đao. Mà bây giờ, công tử lại tại đồng thời diễn luyện sử dụng cái này ba loại đao pháp kiếm pháp. Đông Phương Bạch nhấc lên vỏ rượu hào phóng rót chính mình một ngụm, sau đó đôi mắt hết lên bên cạnh Giang Ngọc Yến, khi nhìn đến thời khắc này Giang Ngọc Yến một mặt sau khi bình tĩnh, lúc này mới cắt một tiếng, sau đó thu tầm mắt lại, ánh mắt nhìn về phía trước đang chìm ngâm ở đối với tử vong chi đạo tại đao pháp kiếm pháp ứng dụng cảm ngộ bên trong Tô Bạch, tùy ý mở miệng, yên tâm đi, có song toàn trong lòng bàn tay phát tại Tô Bạch đời này ngoại trừ chính hắn chủ động nhập ma, bất luận cái gì nhân tố bên ngoài cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, bao quát cái gọi là ma đạo tà đạo công pháp binh khí các loại không. Hơn nữa, ngươi chỉ cho là hắn bây giờ chỉ là đang diễn luyện cái kia ba loại đao pháp kiếm pháp chiêu thức sao? Ngươi tại xem thật kỹ một chút, bây giờ Tô Bạch, xem ở trên người hắn có thể nhìn ra chút gì. Đông Phương Bạch lại đưa tay vỗ tay một cái bên trong vỏ rượu, một giọt rượu ngon từ trong đó bay ra, sau đó tại Đông Phương Bạch dưới sự khống chế trực tiếp nhỏ xuống đến Vô Tình mi tâm. Tốt, đã như thế, thức hải của ngươi trong thời gian ngắn đều sẽ bị bản tọa thiên nhân ý cảnh bảo hộ, cũng sẽ không bị Tô Bạch diễn hóa ra tử vong ý cảnh ảnh hưởng. Nói, Đông Phương Bạch nhịn không được lại một lần nữa mắt nhìn một bên khác Giang Ngọc 5. Công Yến, sách. Thôn Thiên Ma Công, thật đúng là bị hai người các ngươi chỉnh ra tới một bá đạo công pháp, thập tam cảnh thời điểm ngay cả thiên nhân ý cảnh đều có thể thôn vệ, thật đúng là không hổ thôn thiên chi danh. Giang Ngọc Yến một đôi mắt đẹp bên trong hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất, đem quanh thân Tô Bạch tử vong ý cảnh cùng Đông Phương Bạch thiên nhân hóa sinh ý cảnh hết thể thôn vệ, hóa thành sau này mở rộng thôn vệ chi đạo lương thực, cái này còn nhờ vào công tử. Đương nhiên còn có Đông Phương tỷ tỷ đốc xúc đâu. Giang Ngọc Yến đôi mắt đẹp nheo lại, liền tựa như một cái trộm được gà tiểu hồ ly đồng dạng. Hừ. Đông Phương Bạch khó chịu thu hồi ánh mắt, không để ý Giang Ngọc Yến tâm cơ nữ này. A, chuyện gì xảy ra? Ta dường như đang công tử trên thân thấy được một đen một trắng hai đạo cái bóng. Chương 157, Tử vong Hắc Long, thất bại sáng tạo pháp. Chương 157, Tử vong Hắc Long, thất bại sáng tạo pháp. Một đạo giống như trích tiên, tiêu sái tùy ý, một đạo giống như ma quân, tà ý bá đạo. Nhưng có khi lại tựa như chỉ có thứ nhất, có đôi khi có cái gì cũng không có. Cái này, Vô Tình kinh hô. Thái Huyền Kinh Bộ công pháp kia chính xác thần kỳ, ngoại trừ là một bản ít nhất đủ để tu luyện tới thập ngũ cảnh công pháp, trong đó còn bao hàm thập bát ban binh khí chi pháp, khinh công, thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp các loại. Mỗi một loại võ học chiêu thức đều có thể so với cái này trên thế giới này tối cường kỹ pháp. Đến nỗi Tô Bạch, hắn bây giờ đang lấy Thái Huyền Kinh làm cơ sở, kết hợp tử vong chi đạo, còn có cái này ba loại đồng dạng tràn ngập tử vong ý cảnh đạo pháp, kiếm pháp tới thể ngộ, thôi diễn thuộc về chính hắn tử vong võ học. Đông Phương Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét đắm chìm tại trong tử vong ý cảnh, không ngừng sử dụng Hùng Bá Thiên Hạ Ma Đao cùng Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm các lộ chiêu thức Tô Bạch, quanh thân hiện lên một chút xíu tà ý bá đạo khí phách, trong đôi mắt đẹp đồng dạng hiện lên nồng đậm chiến ý. Đến nỗi ngươi nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, trong đó xuất hiện tại Tô Bạch bên cạnh thân đạo kia Trích Tiên hư ảnh, chính là Thái Huyền Kinh cái này võ học tâm pháp hạch tâm lập ý đạo. Vật, mà tại một bên kia Ma Quân hư ảnh, chính là bây giờ trong lòng Tô Bạch sáng lập mà ra võ học tâm pháp hạch tâm lập ý không hai đạo vận, một khi hai người triệt để dung hợp, liền đại biểu cho Tô Bạch lần này sáng tạo pháp thành công. Đến lúc đó, Tô Bạch cũng sẽ hoàn toàn bước vào thập tứ cảnh thiên nhân chi cảnh. Thậm chí, cũng hắn tu luyện Thái Huyền Kinh tâm pháp đặc thủ, thực lực của hắn sợ rằng sẽ tăng gọn. Bản tọa mặc dù trèo chống Đông Phương bất bại, thế nhưng cũng chỉ là người đồng lứa bên trong, bây giờ bị Tô Bạch cái này so với mình niên linh còn nhỏ thực lực phản siêu, thật là có chút khó chịu, rất muốn cùng Tô Bạch chân chính đánh nhau một trận. Ân. Đang trong lúc nói chuyện, Đông Phương Bạch đột nhiên nhìn thấy mấy cái ngoài ngàn mét, Tô Bạch đột nhiên đình chỉ võ học diễn luyện, nguyên bản quanh thân cái kia một đen một trắng hai đạo hư ảnh tính cả quanh thân vài trăm mét phạm vi tử vong khí tức hết thảy tiêu tan không thấy, chỉ để lại một khối tràn ngập tĩnh mịch khí tức hoang mạc đại địa. Nếu như mày, Đông Phương Bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt theo nguyên bản đứng yên đại tụ đỉnh hư không tiêu thất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới giữa rừng núi ở giữa, tràn đầy tĩnh mịch khí tức hoang mạc trong đất đứng Tô Bạch trước mặt, ngươi vì sao muốn dừng lại? Dựa theo ngươi vừa rồi thôi diễn tiến độ, hẳn là không dùng đến liền có thể thôi diễn xuất thích hợp ngươi tử vong chi đạo võ học. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Bạch lúc này mới phát hiện, thời khắc này Tô Bạch đang cúi đầu, ánh mắt rơi vào cả hai tay bên trong đào kiếm phía trên. Mà giờ khắc này, cái này hai thanh hôm qua mới xuất từ 18 dặm phô tốt nhất thợ rèn chế tạo tốt nhất đao kiếm, bây giờ vậy mà trở nên vết rỉ loang lổ. Để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết từ đáy lòng sinh ra một loại cái này hai thanh đao kiếm đã chết cảm giác. Đao kiếm xảy ra vấn đề nguyên nhân. Đang lúc trong lòng Đông Phương Bạch bước lên cái ý niệm này, chỉ thấy Tô Bạch nắm đao kiếm nhẹ buông tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời ánh chiều tà, không để một chút để ý đao kiếm rơi trên mặt đất sau đó trực tiếp ngã trở thành một chỗ khối vụn. Vừa mới tại thôi diễn võ học quá trình bên trong, ta dần dần hiểu ra một cái đạo lý, tự sinh chi đạo, quan tâm cùng mình, bằng vào thái huyền kinh tính đặc thù, mặc dù có thể rất nhanh liền đem hùng bá thiên hạ đao pháp, mà đao pháp, đoạt mệnh thập tam kiếm hết thể tu luyện đến đại thành, thậm chí kết hợp ba loại võ học lý niệm, thôi diễn xuất thuộc về ta đoạt mệnh thứ 15 kiếm, hoàn thành sáng tạo pháp. Giống như thế. Nói, chỉ thấy Tô Bạch quanh thân nội lực phun trào ở giữa, từng sợi kiếm ý, tử vong chi đạo bắt đầu ở Tô Bạch trên đỉnh đầu hội tụ, như có cái gì đến từ u minh chi địa sinh vật khủng bố đang tại xuất hiện, chỉ một thoáng, toàn bộ núi xanh thẳm núi trong vòng phương viên mười mấy dặm, tất cả động vật, côn trùng tại thời khắc này đều trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, ngay cả gió nhẹ tại cái này một tựa hồ cũng tha cho đạo chỗ khác, tràn đầy tử vong một dạng lãnh tịch. Rất nhanh, tại Đông Phương Bạch kinh ngạc chăm chú, tại mới vừa rồi chạy tới vô tình, Giang Ngọc Yến hai nữ trong ánh mắt kinh hãi, một đạo toàn thân dài đến gần trăm trượng từ kiếm ý cùng tử chi ý cảnh hình thành hắc long hư ảnh xoay quanh trên không trung. Nhìn chăm chăm đạo này trăm trượng hắc long hư ảnh, vô tình chỉ cảm thấy hai con ngươi một hồi nhói nhói, trong lòng càng là không hiểu sinh ra một cô muốn lập tức tự sát ý niệm, mà theo cô ý niệm này sinh khí, vô tình không có phát hiện, da của mình, tóc tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên khô cạn, liền tựa như cơ thể đang tại chủ động hướng đi tử vong đồng dạng. Đến nỗi Giang Ngọc Yến, sau khi phát giác được thân thể khác thường, trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công mặc kệ là cái gì, đều trước tiên nuốt tại nói. Tô Bạch phát giác vô tình sinh mệnh khí tức hạ xuống, cũng không chỉ hoãn, trực tiếp tay phải hóa thành kiếm chỉ đặt trước người, sau đó đột nhiên chỉ hướng mấy ngàn mét bên ngoài, một tòa nhìn qua chí ít có gần ngàn mét cao nguy nga hùng. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy trên không trung hắc long hư ảnh trong nháy mắt tựa như đánh vỡ không gian đồng dạng trực tiếp xuất hiện tại sách ngoài ngàn mét núi cao nguy nga phía trước, hung ác đụng vào. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, cái kia một tòa nguy nga hùng trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhưng tại vô tình, Giang Ngọc Yến cùng trong mắt Đông Phương Bạch, cái kia một tòa nguy nga hùng ngược lại càng giống là chết một lần nữa quay về thiên địa, mà không phải bị phá hủy. Trong lòng bước lên cảm giác như vậy cùng nhận thức sau đó, liền thân là thiên nhân cảnh Đông Phương Bạch cũng là tâm thần chấn động, càng không nói đến một bên Giang Ngọc Yến cùng vô tình hai nữ. Tô Bạch cũng không để ý tam nữ rung động, mà là đi thẳng tới vô tình thân 670 phía trước, vận chuyển xong toàn thủ, một bên vì vô tình khôi phục cơ thể, một bên thở dài, ta có thể hoàn thành sáng tạo pháp, thậm chí giống như vừa mới cái kia một thức võ học, cũng đủ để gọi một bộ hoàn chỉnh tử vong công pháp, nhưng mà, phần này tử vong công pháp, võ học của hắn lý niệm cuối cùng cũng không phải thuộc về ta, phần này tử vong ý cảnh cũng không phải trong lòng ta theo đuổi tử vong chi đạo, nếu dùng cái này đoạt mệnh 15 kiếm bước vào thập tứ cảnh, ta có dự cảm, nó sẽ trở thành ta tử vong chi đạo bên trên thiếu hụt. Ở ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục thập tứ cảnh trở xuống, thậm chí bao gồm một chút thập tứ cảnh cường giả, tại thời khắc này đều mắng người. Mẹ nó, lão tử còn đang vì một bản có thể tu luyện tới tiên tiên cảnh công pháp đả sinh đả tử đâu, kết quả Tô Bạch công tử ngược lại tốt, một chiêu phá hủy một tòa ngàn mét nguy nga hùng võ học, thế mà đều còn tại ghét bỏ. Phần này uy lực mà nói, vừa mới một chiêu kia chính là một chút tiên nhân cường giả sử dụng thiên địa chi lực cùng với chiến đấu, chỉ sợ cũng rơi không đến chỗ tốt gì à. Tô Bạch công tử nhãn giới thật sự cao a. Tiểu sinh nghĩ tới một sự kiện, cái kia thanh ý lộ Hắc Hưu, võ đang một đạo nhân tựa hồ cũng là thiên nhân cảnh, cũng không biết bọn hắn đến tìm Tô Bạch công tử thời điểm, chúng vào một chiêu như vậy sẽ như thế nào? Hẳn là sẽ không dễ chịu a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 158, Lý Hàn Y Y tỉnh lại. Khí vận dự cảnh. Chương 158, Lý Hàn Y Y tỉnh lại. Khí vận dự cảnh. Đại Nguyên, trên núi võ đang, chân vũ trong đại điện, Trương Tam Phong nhìn xem trong màn sáng Tô Bạch, đuốt dâu hài lòng nở nụ cười, Tô đạo hữu không hổ là có đại khí vận gia thân hạng người. Đối mặt đột phá dụ hoặc vẫn như cũ có thể bảo trì thanh tỉnh cùng suy xét, thủ vững võ học của mình lý niệm, truy cầu kỳ đạo, như thế mới có thể đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, tương lai mới có thể thuận lợi hợp đạo bản thân, dung đạo thiên địa, sớm nắm chắc đột phá thập ngũ cảnh cơ hội. Chỉ tiếc, trên đời có không thiếu thiên tiêu, bọn hắn muốn là cũng có cơ duyên chứng đạo thập ngũ cảnh, chỉ tiếc tại ngộ đạo thời điểm chỉ vì cái trước mắt, bởi vậy chỉ có thể cả đời dừng bước thập tứ cảnh. Có lẽ, đây là nhóm khí vận sở trí. Ly Châu, Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành, Bắc Ly Tuyết Nguyệt, Thương Sơn chi đỉnh, sương khói nặng nề, tựa như biển cuộn, thiên địa phảng phất một bức đen nhạt vẽ tranh. Lý Hàn Y Lìa độc lập ở giữa, một bộ xanh nhạt trường bào bay phất phới, tựa như đích tiên lâm thế. Tay nàng mang tên kiếm nghe mưa thân kiếm hàn quang lạnh tấu xương, đúng như xương hoa mới nở. Chốc lát, Lý Hàn Y Lìa động, dáng người nhẹ nhàng tự điệp vũ nhẹ nhàng, lại lộ ra lang liệt chi khí. Kiếm lên, đúng như lưu phong trở về tuyết, hàn quang xẹt qua chỗ, xương khói phảng phất bị lưỡi dao cắt đứt, từng tia từng sợi bay tản ra tới, kiếm rơi, như ngân hà khuynh thiết, bốn phía không khí giống bị đóng băng, ẩn ẩn có xương hoa ngưng kết. Hắn kiếm chiêu biến ảo tự dưng, khi thì lăng lệ như thương ứng bắt thỏ, khi thì béo von tự nhu thủy nhiễu thạch. Kiếm khí giữa ngang dọc, hình như có hàn mai ngạo tuyết hình bóng ẩn hiện, lại ngửi băng tuyết liệt liệt thanh âm. Trong lúc nhất thời, Thương Sơn phảng phất cũng theo đó gật đầu, phong trong rừng rì rào vang rội, giống như tại cùng vang cái này tuyệt thế mua kiếm. Lý Hàn Y thì thân ảnh tại cái này vân sơn trong bụi hải, phảng phất biến hóa thành một đạo không thể chạm đến ánh trăng lạnh lùng, chiếu khắp thiên địa vật tượng, lộng lẫy, thần vận tự nhiên, gọi cái này Thương Sơn chi đỉnh cũng biến thành nàng dưới kiếm vật làm nền, hiển thị rõ kiếm tiên chi tư. Tuyết đẩy trường không, theo một chiêu này sử dụng, phía trên Thương Sơn thư ngươi rơi xuống đầy trời tuyết lớn, nhưng tuyết này cũng không phải là phổ thông thiên tượng. Do Lý Hàn Y kiếm ý biến thành, kiếm ý hóa hình, mỗi một mảnh bông tuyết cũng có thể dễ dàng chặt đứt một khỏa cơ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ. Có thể tưởng tượng được, khi cái này bông tuyết đầy trời rơi xuống cái này Thương Sơn, toàn bộ Thương Sơn đều nhất định sẽ tại này dưới kiếm chiêu bị phá mà ba thước. Từ đây Tuyết Nguyệt thành Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn cảnh bên trong Thương Sơn Tuyết cũng đem tùy theo trở thành giang hồ truyền thuyết. Khi thở sâu một hơi sau đó, Lý Hàn Y liền lần nữa vung ra một kiếm, tháng 8 phi tuyết một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt xuất hiện. Toàn bộ Thương Sơn tại thời khắc này đều trực tiếp bị đông cứng. Hai chiêu kinh khủng kiếm chiêu triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, một cỗ kinh khủng khí lãng từ Thương Sơn chi đỉnh bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Thương Sơn phía dưới, trên Tuyết Nguyệt thành đang thiên ai, ta cái này số vất vả ai. Từ Không Trường Phong trong nháy mắt xuất hiện tại nóc nhà, phất tay liền ngừng kết một cỗ thương thế, nhìn xem hướng về Tuyết Nguyệt thành quét ngang kinh khủng khí kình, hai con ngươi chợt ngưng lại, nhẹ giọng quát lên, phá. Chỉ một thoáng, kinh khủng thương thế trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem phóng tới Tuyết Nguyệt thành khí lãng tách ra. Làm xong đây hết thảy sau, Tư Không Trường Phong lúc này mới trầm tĩnh lại, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Thương Sơn chi đỉnh, bất đắc dĩ truyền âm, nhị sư tỷ, lão nhân gia ngài du chứ điểm luyện kiếm a, chú ý một chút Tuyết Nguyệt thành a. Thương Sơn chi đỉnh, Lý Hàn Y không nhìn Tư Không Trường Phong truyền âm, ngẩng đầu nhìn trong tay Thính Vũ kiếm, lại cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi trong hình tô bạch sáng tạo ra kiếm chiêu, trong lúc nhất thời có chút trầm mặt lại, đáy mắt thoáng qua vẻ mất mát. Lý Hàn Y a, Lý Hàn Y, tưởng ngươi một mực lấy kiếm tiên chi danh mà tự ngạo, kết quả tối cường kiếm chiêu uy năng lại ngay cả tập võ không đủ một năm tô bạch tiện tay sáng tạo một thức ngay cả tên cũng không có kiếm chiêu đều vô pháp so sánh, nhất là cái kia một thức kiếm chiêu vẫn là bị tô bạch cho rằng là thiếu sót kiếm chiêu, ha ha. Quả nhiên, không nghĩ tới thế mà liền ta thế mà cũng biết trầm mê tại thế nhân tuổi phồng bên trong. Kiếm tiên, kiếm tiên, một cái liền thập tứ cảnh thần du đều không thể đặt chân kẻ yếu mà thôi, lại có gì mặt mũi tự xưng kiếm tiên? Có lẽ ta nên một lần nữa xem kỹ nội tâm của mình, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hàn Y đi trực tiếp ngồi xếp bằng, đem trong tay Thính Vũ kiếm cùng với bên hông Thiết Mã Băng Hà để đặt ở trước người, sau đó bắt đầu đóng lại hai con ngươi. Thương Sơn chi đỉnh, trong lúc nhất thời tĩnh mịch im lặng, ngẫu nhiên chỉ có thanh âm của gió thổi qua. Giờ khắc này, Cửu Châu đại lục phía trên, có vô số kiếm khách nhìn xem trong màn sáng tô bạch bộ phát chiến ý, cũng có vô số kiếm khách ngốc lăng nhìn qua màn sáng hình ảnh, kiếm tâm trực tiếp phá toái. Đại đạo có thiếu. Đây đúng là một rất trọng yếu vấn đề. Đông Phương Bạch cho mày, nhìn xem tô bạch bên mặt mở miệng, vậy ngươi tiếp xuống sáng tạo pháp nên làm cái gì? Muốn đổi một loại phương thức tiếp tục cảm ngộ tử vong chi đạo sao? Không được. Tô Bạch xoay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Bạch, trở về đi, vừa mới một phen thôi diễn để cho ta hiểu ra. Tử vong chi đạo võ học, dựa vào chính mình bùi đầu thôi diễn là sáng tạo không tới, loại võ học này sẽ chỉ ở trong máu tươi cùng sát lục sinh ra vừa vặn, từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, trong lòng của ta vẫn có một loại dự cảm, hoặc giả thuyết là khí vận dự cảnh a, tóm lại ta có thể cảm giác được, có một cố đại nguy cơ đang đến gần, nhưng cùng lúc cũng liền theo đại kỳ ngộ muốn bông. Súng, suy nghĩ một chút trước mấy ngày yêu nguyệt cung chủ nói tới chạy ra triều đình vây bắt, đồng thời chuẩn bị tập kết sát thủ đến đây vây giết bản công tử Thanh Y Lý Lâu Lâu chủ Hoắc Hưu cùng U Linh Sơn trang trang chủ một đạo nhân, chín thành chín khả năng, một lần này nguy hiểm từ lúc cái này sẽ là một hồi không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Có lẽ ta đột phá thiên nhân cảnh thời cơ cũng vừa hảo ngay tại cùng bọn họ trong chiến đấu. Đi thôi, chúng ta đi về trước an bài một chút, chờ đợi bọn hắn tới cửa cùng. Vô tình, Giang Ngọc Yến, Đông Vương Bạch Tam nữ nghe vậy đều là thần sắc lợm, tốt hảo, khắc ngưng trọng lên, gật gật đầu sau, lập tức đi theo Tô Bạch, bốn người cùng một chỗ hướng về thất hiệp trấn phương hướng trở về. Sau nửa canh giờ, thừa dịp bóng đêm buông xuống phía trước, bốn người trở lại thất hiệp trấn tiểu viện, vừa vặn nhìn thấy Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người đang tại bên ngoài sân nhỏ cửa ra vào bồi hồi. Vẻ mặt trên mặt nhìn qua có chút xấu hổ cùng khó xử. Nhìn thấy Tô Bạch bốn người trở về, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người lại hỉ, đang muốn mở miệng nói gì thời điểm, liền bị Tô Bạch ngăn cản, sau đó vô tình mở ra tiểu viện trên cửa khóa cửa, mấy người cùng một chỗ tiến vào tiểu viện, tại trong tiểu viện cứ gọi lên đèn lồng, kẹp lên đống lửa, bên cạnh dựng lên gà nướng, phía trên đỡ hoa hâm lên canh cá, sau đó thừa dịp thời gian nhàn rỗi xuống, một mặt nhẹ nhõm tùy ý Tô Bạch tiếp nhận Giang Ngọc Yến bưng tới nước trà, ra hiệu hai người trước tiên uống trà bưng lòng. Sau đó này mới khiến tâm tình bình phục mấy phần, nhưng trên mặt vẫn như cũ che sắc. Lục Tiểu cùng đầy hai mở miệng nói sự tình chương 159, lấy lớn minh làm bản cờ phía sau màn kỳ thủ. Tô Bạch ngờ tới. Chương 159, lấy lớn minh làm bản cờ phía sau màn kỳ thủ. Tô Bạch ngờ tới. Lao Tô, xin lỗi, ngươi lời nhắn nhủ sự tình bên cạnh đống lửa, hôm nay Lục Tiểu Phụng không có mấy ngày trước tiêu sái, trên mặt cũng tận là vẻ ấy nấy, thậm chí lời nói cũng chỉ là vừa nói một nửa, định muốn đứng lên nói xin lỗi, một bên Hoa Mãn Lâu, bây giờ cũng là như thế. Tô Bạch nhìn xem hai người này, không thèm để ý chút nào khoát tay, nếu Lục huynh cùng Hoa huynh còn nhận ta Tô mẫu người người huynh đệ này mà nói, liền đừng nói cái gì xin lỗi không xin lỗi sự tình. Tối nay nguyệt quang như thế thanh tịnh sáng tỏ, chính là ngày tốt cảnh đẹp lúc, liền đừng nói những cái kia sát phong cảnh mà nói, tới, lại uống một miệng trà hòa dịu tâm tình đang nói khác. Nói, Tô Bạch lại chủ động nhắc tới ấm trà vì hai người thêm trà. Thấy vậy, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người liếc nhau, đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng cười khổ, nhưng sau đó nghe vẫn là Tô Bạch đề nghị, lần nữa nâng chung trà lên chậm chậm uống, đồng thời cũng sắp tốc bình phục lại nỗi lòng tới. Lần nữa sau khi để ly trà xuống, ngồi ở bên đống lửa bên trên Lục Tiểu Phụng lúc này mới giải thích hôm nay tới đây mục đích chủ yếu. Lao Tô, ta có một cái thật không tốt tin tức phải nói cho ngươi, căn cứ vào Lục Mỗ lấy được tin tức, chạy trốn Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ Hoắc Hưu, mang theo 12 tên đại tông sư cảnh Thanh Y Lìa Lâu kim bài sát thủ, liên hợp U Linh Sơn Trang lão đao bả tử một đạo nhân, mang theo U Linh Sơn Trang bên trong chạy trốn 7 tên đại tông sư cao thủ, đại khái minh chấm sẽ. Đến thất hiệp trấn, bọn hắn 333 mục tiêu chính là Lao Tô ngươi. Nói xong lời này, Lục Tiểu Phụng ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tô Bạch trên mặt, kết quả lại không có từ trong mắt Tô Bạch nhìn thấy một vẻ khẩn trương, ngược lại tốt giống như đã sớm biết được đồng dạng. Một bên, Hoa Mãn Lâu bây giờ đồng dạng chú ý đến Tô Bạch thần sắc, nhìn xem Tô Bạch một mặt thản nhiên uống trà bộ dáng, cũng là hơi sững sờ, bất quá sau đó liền phản ứng lại, chấn kinh nói, Tô Minh thuật bói toán quả thật lợi hại, không nghĩ tới ngay cả chuyện này cũng có thể coi là đến, phía trước thường xuyên nghe thầy thuốc không tự chữa, dịch giả không tự dịch, xem ra cái này hai đầu quy luật tại trong Tô Minh hoàn toàn mất hiệu lực rõ ràng, Hoa Mãn Lâu cái này là đem Tô Bạch biết. Được Hắc Hưu, một đạo nhân bọn người sắp đánh tới sự tình quy tội Tô Bạch thuật bói toán bên trên. Lục Tiểu Phụng lúc này mới chợt hiểu. Đối với cái này, Tô Bạch cũng chỉ là cười cười, khí vận dự cảnh, có thể so sánh những cái được gọi là xem bói chuẩn nhiều, hữu dụng nhiều. Nhìn thấy Tô Bạch trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn hoặc lo lắng thần sắc, Lục Tiểu Phụng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chủ động đề cập qua ấm trà cho mình lại ngược một chén nước trà, khẽ nhấp một cái sau đó, thật dài nhẹ nhàng thở ra, xem ra lão Tô người bên này cũng là đã sớm chuẩn bị, đã như thế Lục Mộ trong lòng ấy nấy cũng liền có thể ít một chút vốn là. Sau khi thu đến chuyện này tin tức, Lục Mộ là dự định kêu lên triều đình cao thủ tới cùng một chỗ vây quét Hoắc Hưu những người này, kết quả không biết là ai cho Lục Phiến Môn đưa một phong cử báo tín, tố cáo Nghiêm Tung Nhi tử Nghiêm Thế Phiên cùng An Gia An Thế Cảnh cấu kết với nhau, ý muốn lấy tà thuật mưu phản, triều đình phái người đi thăm dò, cái này không cha không biết, cha một cái giật mình, chuyện này nước bên trong rất sâu, triều đình chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy sát Hoắc Hưu bọn hắn, về sau vốn định mang theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đến giúp lão Tô, kết quả lại nhận được tin tức vài ngày trước Diệp Cô Thành mời Tây Môn Suy Tuyết tại Tử Cấm Chi đỉnh quyết chiến, tính toán thời gian, hậu thiên 15 tháng 8 chính là thời điểm quyết chiến. Mà giờ khắc này, Tây Môn đại khái đã đến kinh đô, đang tại điều chỉnh trạng thái chuẩn bị cùng Diệp Cô Thành quyết chiến. Ai, ta mấy cái này bằng hữu, một cái so một cái không đáng tin cậy, bây giờ cũng chỉ còn lại có ta cùng Lao Hoa hai người tự mình đến giúp ngươi. Nghe được Lục Tiểu Phục lời này, Tô Bạch đang tại trên cho bên cạnh đống lửa gà nướng vung ra vị tay có chút dừng lại, thú vị, dựa theo thời gian suy tính, An gia sao Vân Sơn, An Thế Cảnh lấy Tây vực kỹ thuật khống chế bất tử nhân tại kinh đô chế tạo bạo loạn như đoạn hoàng vị sự tình, hẳn là tại một năm sau đó phát sinh mới đúng, cái kia đợi An gia biết chết đến mới đủ dẫn động hoàng thành bạo loạn, mà Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành khiêu chiến Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến Tử Cấm Chi. Đỉnh, chuyện này dựa theo nguyên bản vận mệnh, ít nhất hẳn là tại 3 năm sau phát sinh, đến lúc đó, Diệp Cô Thành liên hợp Nam Vương Nhu Phản, Diệp Cô Thành tự mình tiến đến ám sát Minh Hoàng, lại để cho tướng mạo cùng Minh Hoàng giống nhau như lúc Nam Vương Thế Tử thay thế trở thành Minh Hoàng. Aeda, chỉ có điều kế hoạch bị nhìn thấu. Tiếp đó Diệp Cô Thành một lần nữa tiến đến Tử Cấm Chi đỉnh đến nơi hẹn, chết ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, từ đó Tây Môn Suy Tuyết trở thành đại minh thế hệ. Thanh niên thứ nhất bước vào thiên nhân chi cảnh kiếm khách, trở thành một đời kiếm thần, nhưng là bây giờ, hai chuyện này thế mà đồng thời phát sinh, xem ra, trên thế giới này còn có một vị ẩn tàng cực sâu kỳ thủ, hắn tại phía sau màn quan sát đến toàn bộ đại minh, đem đại minh từ triều đình cho tới giang hồ đều coi như tổng thể, tất cả mọi người đều là con cờ của hắn, mà bây giờ, vị này phía sau màn kỳ thủ hắn dường như là muốn nhìn một chút Hoắc Hưu một đoàn người cùng chúng ta cái này hay. Nhóm quân cờ lẫn nhau chiến đấu cho hay, vì thế, không tiếc dẫn bạo trên bàn cờ ngoài ra chiến cuộc, vì chính là kiểm chế Lục huynh ngươi có thể gọi tới nắm giữ thiên nhân chiến lược cao thủ, bằng không thì khác quân cờ tham gia giữa chúng ta chiến đấu. Nghe được Tô Bạch phân tích, Lục Tiểu Phụng trực tiếp hít sâu một hơi, "T. Dựa theo lão Tô ngươi nói như vậy, vị này phía sau màn kỳ thủ thỉnh thoảng hơi bị kinh khủng. Hai chuyện này bên trong, mỗi một kiện đều đề cập tới mưu phản các loại kinh thiên đại sự, kết quả tại vị này kỳ thủ trong mắt lại chỉ là tùy ý có thể quét ra quân cờ trên bàn cờ." Vân vân. "Lão Tô, đây chẳng lẽ là người gần nhất trên giang hồ danh tiếng quá thịnh đưa tới vị này kỳ thủ nồng đậm hiếu kỳ cùng chú ý, vì thế không tiếc liền ăn ra, Nam Vương Như phản loại này vợ kịch đều chỉ xứng bị kỳ thủ làm con rơi tới dung a." Hoa Mãn Lâu cùng với một bên Đông Phương Bạch, vô tình cùng Giang Ngọc Yến bây giờ cũng không nhịn được thần sắc căng thẳng, sắc mặt biến phải nghiêm trọng đứng lên. Đống lửa ánh lửa chiếu dọi xuống, chỉ thấy Tô Bạch sắc mặt cũng giống như vừa rồi đạm nhiên, cười cười sau, tiếp tục bắt đầu hướng về bên cạnh đống lửa gà nướng phía trên giải gia vị, đồng thời vì Lục Tiểu Phụng ngờ tới bên trong thiếu sót bổ sung, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Có thể có như thế thủ bút giả, dưới tay hắn tất nhiên có một cố cực kỳ khủng bố thế lực, ít nhất, liền đơn luân tổ chức tình báo mà nói, tuyệt đối còn tại khi xưa hộ Long Sơn Trang phía trên, nắm giữ lấy khủng bố như thế thế lực, lại đem chúng sinh coi là quân cờ, cao cao tại thượng như thế, phản phất thần linh nhìn xuống sâu kiến tầm thường thái độ, người này thực lực bản thân tuyệt đối đã đạt đến thập ngũ cảnh. Một vị thập ngũ cảnh cao thủ, đối với ta cái này cái gọi là quỷ y thần tính toán tối đa cũng chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, dù sao lấy thực lực của hắn, không chút nào dùng lo lắng ta đem hắn tình huống bộc lộ ra ngoài. Nhưng lần này vị này kỳ thủ hết lần này tới lần khác đại động can qua như vậy, nghĩ đến Thanh Y Liêu Lâu, U Linh Sơn Trang hẳn là cùng vị này kỳ thủ có liên hệ, có lẽ bọn hắn bản thân cũng là vị này kỳ thủ dưới quyền thế lực, mà lần này đại động tác chính là Hoắc Hưu, một đạo nhân thỉnh cầu vị này kỳ thủ ra tay, đến nỗi mục đích đi. Ha ha, Hoắc Hưu bọn hắn đây là muốn tự tay giết chết Tô Mộ a. Chương 160, ngươi quá mạnh mẽ, bản tọa chỉ có thể trước tiên phong ấn ngươi. Chương 160, ngươi quá mạnh mẽ, bản tọa chỉ có thể trước tiên phong ấn ngươi. Bên ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục phía trên, các bát đại lục người nhìn thấy bây giờ màn sáng phía trên hình ảnh, mỗi một cái đều là thần sắc chấn động. T. Tô Bạch công tử muốn cùng đệ thập ngũ cảnh cường giả đối mặt sao? Cái này cũng không hay a. Cái này đại minh chuyện gì xảy ra? Những cái này cường giả làm sao đều ưa thích tại phía sau màn làm hát thủ, một cái phủ lấy một cái làm hát thủ, một chút cũng không có thân là cường giả bá khí, nhìn chúng ta một chút Lương Châu, cường giả liền muốn quang minh chính đại, thậm chí ngay cả cường giả xếp hạng đều có. Cái này Đại Minh Hoàng hướng cũng không được a, hôm nay cái này mưu phản, ngày mai cái kia chuẩn bị mưu đồ, hậu thiên còn có một cái đang kế hoạch mưu phản, cái này Đại Minh Hoàng hướng nội tình cảm giác liền tựa như bảy một. Ngươi liền không có phát hiện những thứ này mưu phản cũng là cùng hoàng thất mang theo người thân quan hệ sao? Minh triều thái tổ quyết định qua quy củ, hoàng thất dòng dõi nội đấu, hoàng thất nội tình không thể xuất động, nghe nói đây là vì rèn luyện đương đại minh hoàng, đương nhiên, nếu đương đại minh hoàng bị lật đổ, đổi một cái hoàng đế, dạng này vị hoàng đế này còn nắm giữ lao chu gia huyết mạch, hắn liền có thể hợp lý hợp pháp tiếp tục làm minh hoàng, hoàng thất nội tình không thể phản đối, ngược lại hoàng vị vẫn là bọn hắn lao chu gia. Nam Hải, Bạch Vân Thành, ta bại bởi Tây Môn Suy Tuyết sao toàn thân áo trắng Diệp Cô Thành đứng tại trên đầu thành, ngước đầu nhìn lên lấy thương cùng, trong lòng yên lặng thở dài, cũng đúng, chân chính tiên ngoại phi tiên kiếm pháp, vốn nên trong sáng không một hạt bụi, nhưng hôm nay ta đây, cũng đã tâm linh bị lòng đong, lại như thế nào mới có thể sử dụng tột cùng nhất một kiếm đâu? Không cách nào lấy chân chính tột cùng nhất tư thái, đánh với ngươi một trận, không cách nào làm cho ngươi ta đều tận hứng, thật đúng là xin lỗi đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Cô Thành ánh mắt cuối cùng rơi vào màn sáng bên trong trên thân Tô Bạch, thầm nghĩ, Tô Bạch công tử, ta cái này Bạch Vân Thành thành chủ đã bị kỳ thủ nắm, chỉ có thể trở thành mặc cho người định đoạt quân cờ, cũng không biết, ngươi vị này tiên ngoại dị nhân, ý đạo khí vận ra thân ý tổ, lại có hay không có thể tránh thoát cái này chỉ côn đồ khống chế đâu. Kinh đô, An phủ đại đường, hô trướng. An Vân Sơn sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát, toàn bộ An phủ đại đường tại một cái chớp mắt này trực tiếp bị san thành bình địa, chung quanh thị nữ, hạ nhân vẹn vẹn bị cỗ khí tức này tác động đến trong nháy mắt liền hóa thành từng đám huyết vụ, cùng An phủ đại đường cùng một chỗ tiêu tan. Đến tột cùng là ai? Người này đến tột cùng là ai? Cũng dám hỏng lão phu đại kế. Nó mục đích vậy mà vẹn vẹn chỉ là vì ngăn chặn triều đình sức mạnh không đi tiếp viện Tô Bạch. Biết bao hoang đường, biết bao hoang đường. Lão phu dù sao cũng là một tôn tiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, người này liền xem như thập ngũ cảnh lục địa thần tiên, hắn cũng không thể miệt thị như vậy lão phu. Thực sự là tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Thời khắc này An Vân Sơn hận gấp cái kia cái gọi là phía sau màn kỳ thủ. Quả thật là sắp đạt đến ăn ngươi thịt, ngủ ngươi ra trình độ. Nghĩ hắn An Vân Sơn tự khoe là một đời tiêu hùng, rõ ràng không có Chu gia huyết mạch, lại có can đảm mưu đồ cướp đoạt Chu gia hoàng vị cùng Giang Sơn, mắt thấy kế hoạch mới muốn vừa mới bắt đầu thực hành, kết quả màn sáng cũng đã đem kế hoạch của mình cho bộc quang. Hơn nữa, vô luận là tại màn sáng trong thế giới, vẫn là hiện thế thế giới bên trong, chính mình làm ra hùng vị như vậy thâu thiên hoán nhật kế hoạch, tại trong tay cái này phía sau màn kỳ thủ, thế mà chỉ xứng coi là quân cờ. Hơn nữa còn là loại kia tùy thời dùng xong liền rất con rơi. Đây quả thực là không chút nào coi mình ra gì a. Một bên, An phủ đại đường trong phế tích một tấm khác hoàn hảo vô khuyết trên đế, có cùng trong màn sáng Tô Bạch tương tự mái tóc dài màu trắng bạc gan thế cảnh nhìn một chút trong tay bát trà bên trên một giọt máu, nâng lên một ngón tay hơi hơi bắn ra, trực tiếp liền đem huyết châu bắn bay, lúc này mới đoan trà hoàn khẽ nhấp một cái, sau đó đem phóng tới bên cạnh còn sót lại một tấm trên bàn nhỏ, ngẩng đầu, nhìn về phía bây giờ đang tại nổi trận lôi đình An Vân Sơn nhàn nhạt mở miệng, cùng tại. Cái này sinh khí, còn không bằng suy nghĩ một chút, kế tiếp làm như thế nào đối mặt triều đình người tới a, lần này chắc chắn sẽ là ra cắt chính ngã cái kia lão đồng tử mang theo một đám lục phiến môn người đến đây. Nói không chừng vừa mới đi bắt Hoắc Hưu không có cào thành bị hố một tay vị kia cũng biết ha ha ha. An Vương gia đoán không sai, bản tọa vừa rồi đúng là bị Hoắc Hưu cháu trai kia hại một cái, để cho bản tọa không cách nào hoàn thành cùng Vũ Hóa Điền ở giữa đồ ước, đây quả thực để cho bản tọa tại trước mặt Vũ Hóa Điền cỡ nào mất mặt a. Cho nên xem xét trên màn sáng, cái này lại còn có mặt khác một con cá lớn, cho nên cái này không lập tức liền chạy tới, thừa dịp ra cắt chính ngã cái kia ria mép còn tại tập trung nhân thủ qua lại đuổi phía trước tiên cướp mất một chút, chảo vị này An Vân Sơn sao đại thiện nhân đi qua cho Vũ Hóa Điền gắn nợ. Không cầu hoa tươi An Vương gia, ngài hẳn là không ý kiến gì a. Tiếng nói rơi xuống lúc, một đạo người mặc màu đen áo khoác đại hán trung niên vô căn cứ hiện lên, liền tựa như từ hư không bên trong đi tới đồng dạng, đứng ở An phủ đại đường trên phế tích. Gia đế đều tự mình phủ xuống, bản vương có thể có ý kiến gì? Ngươi thỉnh. An Thế Cảnh nói, lại lần nữa đoan trà hoàn tới uống, không để một chút để ý An Vân Sơn chết sống. An Vân Sơn nghe đối thoại của hai người, oán hận mắt nhìn An Thế Cảnh đấy mắt vậy mà đồng dạng nổi lên vẻ sắc ý, sau đó hay là đem lực chú ý toàn bộ đều chuyển tới đột nhiên xuất hiện gia đế trên thân. Gia đế, nghe ngươi là thập ngũ cảnh lục địa thần tiên cao thủ, lão phu hôm nay đến là muốn thử a thí a trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. An Vân Sơn đang cuối cùng vận chuyển toàn lực cùng dạ đế một trận chiến thời điểm, đột nhiên chỉ thấy dạ đế trực tiếp đối với mình duỗi ra tay phải, sau đó đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, không cần An Vân Sơn làm rõ ràng dạ đế đến tuột cùng đang đùa hoa chiêu gì thời điểm, lại kinh hãi phát hiện mình quanh thân hết thảy cảnh tượng hết thảy tiêu thất, chỉ còn lại có bóng tối vô tận, đồng thời trong cơ thể mình nội lực lĩnh ngộ thiên nhân ý cảnh cùng với thiên địa chi lực tại thời khắc này hết thảy tiêu thất vô hình, liền tựa như chính mình chưa bao giờ tu luyện võ công tầm thường. Hôn trướng, đây là nơi nào? Phóng lão phu ra ngoài. Dạ đế, ngươi có gan liền cùng lão phu trên phế tích. Dạ đế tay trái chắp sau lưng, tay phải hư nắm, cúi đầu nhìn một chút tay phải trong lòng bàn tay vừa vặn giống như một cái con ruồi không đầu đồng dạng lớn nhỏ, đang loạn hô la hoàng An Vân Sơn. Dạ đế cười nhạo một tiếng, trước đây không lâu bản tọa chính là tin tưởng Hoắc Hưu tên kia chuyện ma quỷ, mới kém chút dẫn đến toàn bộ kinh đô bị tạc lên trời. Có lần kia giao hấn sau đó, bản tọa tiểu hạ định quyết định, về sau đối mặt các ngươi loại thực lực này quá mạnh ra hỏa, liền muốn trực tiếp động tay không thể nói nhảm nhiều. Sau đó, gia đế tay phải trực tiếp nắm chặt thành quả đấm, tiếp đó lúc này mới nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở trên ghế An Thế Cảnh cười tủm tỉm mở miệng: "An Vương gia, bản tọa chuyện cần làm đã làm xong, này liền cáo tử." Tiếng nói rơi xuống, Dạ Đế thân thể khỏe mạnh như ảo ảnh đồng dạng, trực tiếp tan đi, biến mất không thấy gì nữa tớ. Chương 161, Minh Hoàng cảnh cáo. Chúc mừng Đông Trường Quỹ, thần công đại thành. Chương 161, Minh Hoàng cảnh cáo. Chúc mừng Đông Trường Quỹ, thần công đại thành. Hô thẳng đến Dạ Đế thân ảnh biến mất rất lâu, một đạo gió lạnh thổi qua, An Thế Cảnh rồi mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một chút trong tay trong chén trà đã băng lanh xuống nước trà, An Thế Cảnh trên mặt lúc này mới hiện lên vẻ khổ sở đủ cười, đây chính là thập ngũ cảnh cường giả sao? Thập tứ cảnh cường giả tại trong tay chỉ là sâu kiến mà thôi. Có dạng này cường giả tại, Minh Hoàng à, ai có thể đoạt lấy dưới người của ngươi cái ghế kia đâu? Phụng Thiên Điện phía trước, thời khắc này Minh Hoàng không có chút nào biết được Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị tạo phản thời điểm nổi giận, ngược lại gương mặt hưng phấn, người tới, chuẩn bị ngựa. Chấm. Không đúng là, bản đại tướng quân Chu Thọ, chịu Minh Hoàng ý chỉ, lệnh một vạn đại quân tinh nhuệ xuôi nam, thảo phạt nghịch tặc Nam Vương. Nói, Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu không để một chút để ý sau lưng một đám đầy 980 khuôn mặt bất đắc dĩ ngự tiền bọn hộ vệ, liền phải trở về đổi một thân chiến giáp, lĩnh đại quân xuất chinh thảo phạt Nam Vương. Đến nỗi cái gì An Thế Cảnh, sao Vân Sơn mưu đồ phản loạn, căn bản là không có bị Minh Hoàng Chu Hậu Chiếu đặt ở đáy mắt. Bất quá, ngay tại Minh Hoàng xoay người, hướng về trong đại điện đi đến thời điểm, hắn quanh thân Hoàng Đạo Long khí trực tiếp hiện hình, hóa thành một đạo kim long tại hắn quanh thân xoay quanh du tẩu. Đúng, lớn dám, còn xin đi cảnh cáo một chút lao tiền bối nhóm, để cho bọn hắn đều an phận thủ thường một chút, bằng không, chấm cũng không để ý bắt trước đại chu võ hoàng, khởi động Cửu Yên Long Yên cấm tiệt đại trận, đến lúc đó, đường trách chấm không tuân thủ ước định. Một cái chớp mắt này, một cỗ uy á tứ hải hoàng giả uy nghiêm rõ ràng hoàng sau lưng một phát, toàn bộ kinh đô người đều là trong lòng cuộn loạn, lo lắng bất an. Hôm sau buổi trưa, mặt trời lên cao căn đầu, Đồng Phúc khách sạn bên trong, khi Đông Tương Ngọc từ lầu 2 trong phòng đi ra, đi tới đầu hành lang chỗ thời điểm, đột nhiên chớp chớp mắt, gương mặt không dám tin, "Tê, người đâu? Ngạch Tích khách nhân đâu? Hôm nay như thế nào một người khách nhân cũng không có chứ?" Lão Bạch, Tiểu Quách, Miệng Rộng, Tú Tài. Theo Đông Tương Ngọc một tiếng sư tử hà đông giống, Bạch Triển Đường mấy người lập tức từ hậu viện chạy tới. Nguyên bản còn muốn chất vấn vì cái gì hôm nay trong khách sạn không có một hai Đông Tương Ngọc, khi nhìn rõ ràng lúc này Bạch Triển Đường mấy người ăn mặc sau đó, liền trong lòng quan tâm nhất khách nhân đi đâu đều tạm thời bị đè ép xuống, sững sờ chỉ vào Bạch Triển Đường mấy người mở miệng: "Lão Bạch, các ngươi đây là lộng gì liền? Chẳng lẽ giống như các ngươi đám người cũng cảm thấy ngạch cho các ngươi nguyện phụng quá thấp liệt, lần này dự định tập thể chạy sao? Chuyện này chúng ta có thể thương lượng đi đi, cùng lắm thì ngạch mỗi tháng cho các ngươi giải hai tiền bạc kiểu gì đi cái gì cùng cái gì à?" Bạch Triển Đường cắt đứt Đông Tương Ngọc nói vậy, sau đó thần sắc lập tức trở nên lo lắng, đội vàng mở miệng: "Trưởng quỹ, gia đại sự, giang hồ truyền văn, Thanh Y Lìa Lâu Lâu chủ Hắc Hưu, U Linh Sơn Trang lão đao bả tử bây giờ đang mang theo gần 20 tên đại tông sư cường giả hướng về chúng ta thất hiệp trấn bên này chạy đến, đây là dự định cùng tiểu tô bọn hắn liều mạng à? Chúng ta nếu là còn không mau đi, chờ đánh nhau sau, đừng nói đánh nhau dư ba, chính là một đạo thiên nhân cảnh khí tức uy áp toàn bộ bộ phát ra, chúng ta toàn bộ thất hiệp trấn đều sẽ bị phá hủy. Bằng không thì ngươi cho rằng nguyên bản mỗi ngày đầy bản giang hồ khách nhân, hôm nay vì cái gì một cái đều không thấy được, đều nghe tin tức sau chạy." Một bên, Quách Phụ Dung, Lý Đại Trùy, Lữ Tú Tài mấy người cũng là liên tục gật đầu, vì Bạch Triển Đường lời nói tỏa chấn. Thấy vậy, hành lang lầu hai miệng, Đông Tương Ngọc vuốt ve trong tay cầu thang tay ghế, trên mặt đều là thần sắc không muốn, thật muốn sao rời đi, cái kia ngạch khách sạn này có thể làm sao xử lý à, ngạch cái này trăm năm lão trầm một cầu thang tay ghế, còn có bàn ghế nhìn xem vào lúc này lại bắt đầu lật tham tài bệnh Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường mấy người cũng là cùng nhau mặt đen lại, tại đánh sông lên chợ giúp Đông Tương Ngọc thu thập hành lý, tiếp đó khiêng cùng một chỗ chạy. Trốn thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ từ cửa ra vào truyền vào, Đông trưởng Quý tất nhiên như thế không muốn, vậy thì không đi không phải liền là. Nghe được đạo thanh âm này, Đồng Phúc khách sạn bên trong tất cả mọi người đồng loạt quay người, hướng về cửa chính nhìn lại, chỉ thấy Tô Bạch đang mang theo Vô Tình cùng Khúc Phi Yên đi đến, nhìn vẻ mặt ngượng nghịu mấy người, Tô Bạch cười cười: "Yên tâm đi, chờ một lúc, ta liền sẽ tiến đến núi xanh thẳm núi vài trăm dặm bên ngoài chờ lấy Hoắc Hưu bọn hắn, cùng bọn hắn ở nơi đó một trận chiến, chiến đấu tuyệt đối sẽ không lan đến gần thất hiệp trấn, dù sao ta cũng không muốn chính mình thật vất vả mới mở lên Tô thị dịch đi quán bị phá hủy không phải không?" Nghe nói như thế, Bạch Triển Đường mấy người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, bất quá đây là, liền nghe Tô Bạch tiếp tục mở miệng đạo: "Bất quá, lần này chúng ta phải đối mặt địch nhân các ngươi cũng đều biết, trong bọn họ thực lực yếu nhất cũng là đại tông sư, lấy Vô Tình cùng Phi Yên thực lực, đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm, cho nên, Đông trưởng quỹ, ta muốn đem Vô Tình còn có Phi Yên trước hết nhờ cậy cho ngươi chiếu cố một chút." Nói, Tô Bạch trực tiếp từ trong ngực móc ra 10 cái 10 vạn lượng mệnh giá ngân phiếu, bỏ vào trên bàn bên cạnh, "Đây là 100 vạn lượng bạc, hy vọng Đông trưởng quỹ có thể giúp hỗ trợ." 100 vạn lượng. Đông trưởng quỹ hai con ngươi tại cái này một cái tựa như đã biến thành thỏi bạc dòng hình dạng, tại Bạch Triển Đường bọn hắn còn chưa kịp phản ứng phía trước, trực tiếp nhanh như chớp từ lầu hai đầu hành lang trong nháy mắt đi tới Tô Bạch trước người, một tay vỗ lên bàn, đè xuống cái kia 10 cái 10 vạn lượng mệnh giá ngân phiếu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch, ngựa khí kiên định vô cùng mở miệng: "Tiểu Tô ngươi cứ yên tâm đi, hai người bọn hắn tại ngạch chỗ này, chỉ cần không ra khách sạn đại môn, ngạch dám cho ngươi cam đoan, chỉ cần không phải trong truyền thuyết tích thập ngũ cảnh cường giả xuất hiện, ai cũng đừng thương tổn tới các nàng." Sau lưng, Bạch Triển Đường mấy người nhìn xem Đông Tương Ngọc bóng lưng, cũng là đưa tay che mặt, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, bọn hắn đối với Đông Tương Ngọc cái này tham tiền bộ dáng đã triệt để bó tay rồi. Chỉ một mình ngươi người bình thường trả cho nhân gia tiểu tô làm cam đoan. còn trừ phi trong truyền thuyết 5.7 thập ngũ cảnh cường giả xuất hiện, ai cũng đừng thương tổn tới các nàng. Nhân gia đám kia sát thủ bên trong chỉ có chạy tới một cái đại tông sư liền có thể đem chúng ta cho toàn bộ thu thập rồi. Ngươi nói lời này ai có thể tin a? Đang lúc Bạch Triển Đường mấy người trong lòng chửi bậy không dứt, lại không có nhìn thấy bây giờ Đông Tương Ngọc trước người, Tô Bạch trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là nhìn xem Đông Tương Ngọc trên mặt tự tin thần sắc sau, hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì, trực tiếp truyền âm nói, chúc mừng Đông trưởng quỹ, thần công đại thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đông Tương Ngọc âm thanh đồng dạng tại Tô Bạch trong đầu vang lên, tiểu Tô ngươi liền yên tâm đi thôi, hai cái này nha đầu chán sẽ cho ngươi chiếu khán tốt. Bất quá phải sớm điểm trở về a, cũng đừng làm cho hai cái này nha đầu chờ quá lâu. Chương 162, Giang Hồ Bá Cung. Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung đời thứ 9 cung chủ Đông Tương Ngọc. Chương 162, Giang Hồ Bá Cung. Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung đời thứ 9 cung chủ Đông Tương Ngọc. Trịnh trọng hướng về phía Đông Tương Ngọc chắp tay sau, Tô Bạch lại khôi phục vừa rồi phong đạm vân hình, quay người lại đối Vô Tình cùng Khúc Phi Yên gật gật đầu sau, liền đi ra Đồng Phúc khách sạn đại môn. Đông trưởng quỹ, ngươi mới vừa nói chướng nguyện phụng sự tình mau mau cút nghe sau lưng Đồng Phúc khách sạn bên trong truyền đến quen thuộc tiếng ồn nào. Tô Bạch khẽ miệng hơi hơi cầu lên, đối với Vô Tình, Khúc Phi Yên hai nữ an nguy cũng coi như là triệt để yên lòng nhìn đến đây, ở ngoài màn sáng, Cửu Châu chúng sinh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Đại Minh thất hiệp trấn gia Đồng Phúc khách sạn nội ẩn dấu thần bí thiên nhân cực giả, lại chính là vị này một mực nhìn rất tham tiền quả phụ nữ trưởng quỹ. Duy nhất lệnh chúng sinh không hiểu là, vị này gọi Đông Tương Ngọc thần bí thiên nhân cực giả, tu chi đạo đến tuột cùng là cái gì, vì cái gì phàm là tiến vào trong khách sạn này người, đều biết trong bất chi bất giác bị ảnh hưởng nhận thức cùng tư duy, lại không chút nào tự hiểu. Minh Châu, Đại Minh, trong một chút đi qua quan thất hiệp trấn người giang hồ, bây giờ nhao nhao kinh ngạc lấy không ba bàn về tới, nguyên lai vị này Đông trưởng quỹ chính là Đồng Phúc khách sạn thần bí thiên nhân cảnh cực giả. Lão phu liền nói trước đó tại Đồng Phúc khách sạn ăn cơm ở trọ thời điểm, tại sao lại nhìn thấy một chút nguyên bản khí thế hùng hổ gọn vào muốn kiếm chuyện chơi giang hồ đồng đạo, tại cùng vị này Đồng trưởng quỹ trò chuyện mấy câu sau lập tức liền tâm bình khí hòa rời đi đâu, nguyên lai vị này là thật sự cao thủ a. T. Ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ thời thời, loại này quỷ dị chẳng cảnh ta cũng tại Đồng Phúc khách sạn bên trong gặp qua, kết quả lúc đó. Không. Đừng nói lúc đó, chính là thẳng đến vừa rồi, ta dĩ nhiên thẳng đến cảm thấy chuyện này rất bình thường. Gặp ủy, suy nghĩ của ta nhận thức thế mà cũng bị vị này Đồng trưởng quỹ ảnh hưởng qua. Ngạch. Ngươi sợ không thấy mà là tự mình trải qua. Trước tiên màn hình bên trong Tô Bạch công tử không phải đã nói, Đồng Phúc khách sạn bên trong thiên nhân cường giả đối với những cái kia cố ý đối móc mới có thể ra tay thất hiệp chấn. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Đông Tương Ngọc một người ngồi ở trên ghế, sắc mặt lúng túng, mà tại nàng bên cạnh, Lữ Tu Tài, Bạch Triển Đường, Lý Đại Trùy, Quách Phụ Dung, Mặc Tiểu Bối năm người làm thành một vòng tròn, một bên vòng quanh Đông Tương Ngọc bắt đầu chuyển lên một vòng vòng tới, một mực quang xem kỹ lấy Đông Tương Ngọc, dường như muốn đem Đông Tương Ngọc cho nhìn ra một bông hoa tới, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a phía trước là ai nói, muốn đem xem thật kỹ một chút chúng ta bên trong đến tột cùng là ai như thế sẽ che giấu thân phận người đến. Thiên nhân cảnh đại cao thủ ai? Ngay cả cha ta Đường Đường Quách Cự Hiệp đều chỉ đại tông sư đỉnh phong đâu. Đại gia cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng đại gia chơi đầu óc. Tốt, thật là tốt hay. Hôm nay chuyện này a quá lớn, không có 10 chuỗi đường hồ lô là không giải quyết được a. Từ đã từng nói qua, nô nhật tam tỉnh nô thần, cùng bạn giao mà không tin hồ. Nhìn xem mọi người tốt giống như thẩm phạm nhân đồng dạng nhìn mình, Đông Tương Ngọc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp mở ra đại chiêu, Âu Ngạch sai liệt, ngạch thật vậy sai liệt, ngạch từ vừa mới bắt đầu liền không nên gả tới, nếu như ngạch không gả ngạch phu quân cũng sẽ không chết, nếu như ngạch phu quân không chết, ngạch cũng sẽ không luân lạc tới như thế một cái thương tâm chỗ, nếu như ngạch không luân lạc tới như thế một cái thương tâm chỗ nhưng, lần này, đối mặt Đông Tương Ngọc đại chiêu, Bạch Triển Đường mấy người lại là trực tiếp đứng thành một loạt, hai tay ôm ngực cứ như vậy ngoạn vị nhìn xem Đông Tương Ngọc biểu diễn. Gặp đại chiêu mất linh, Đông Tương Ngọc lần này cũng biết không giao đại là không được, thế là lập tức thu hồi trên mặt bi thương và nói chạy ra liền chạy ra nước mắt, tốt à, ngạch toàn bộ chiêu lực rồi. Các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nghe nói như thế, Bạch Triển Đường năm người lập tức lại lần nữa vây quanh, cùng nhau nằm ở trên bàn, từ Bạch Triển Đường mở miệng trước, thân phận của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi kết quả còn có cái gì ẩn tàng thân phận? Đông Tương Ngọc nhìn xem Bạch Triển Đường thế mà thứ nhất đối với nàng làm loạn, không khỏi móp méo miệng, dường như là muốn nũng nịu, thế nhưng là đem Bạch Triển Đường nhìn toàn thân một cái giật mình, nổi da gà kém chút rơi đầy đất, trực tiếp tuần tự độ một cái thân vị, gương mặt ghét bỏ biểu lộ, thử. Nhìn xem Bạch Triển Đường phản ứng, Đông Tương Ngọc hừ một tiếng, tiếp đó lúc này mới bắt đầu thành thật khai báo thân phận của mình, ngạch có thể có vung thân phận đi, không liên quan bên trong Long Môn Tiêu cục đại tiểu thư, phái Hành Sơn nguyên bản hạ nhân trưởng môn người nối nghiệp Mạc Tiểu Bảo vẫn còn chưa qua môn vị vong nhân, tiểu bối tẩu tử, Đồng Phúc khách sạn trưởng quỹ, các ngươi chủ nhân. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt đời thứ 9 cung chủ cái thân phận này không có nói với các ngươi thôi nói đến chỗ này, Đông Tương Ngọc nhìn xem đám người một mặt kinh hãi khó có thể tin thần sắc, không khỏi khó chịu mở miệng nói tiếp, các ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ngài không chính là đối với các ngươi che giấu một cái thân phận này đi. Người kia liệt. Người kia liệt sao? Ai còn không thể có một điểm nhỏ bí mật sao? Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt. Chính là cái kia cùng Di Hoa Cung, Thần Thủy Cung Tịnh Xương Giang Hồ Tam, cung nội đệ tử toàn bộ đều do nữ tính võ giả tạo thành cái kia thất tuyệt. Bạch Triển Đường hít sâu một hơi, một mặt kinh hãi chỉ vào Đông Tương Ngọc mở miệng, ngươi đây cũng không phải là cái gì bí mật nhỏ a. Đông Tương Ngọc ca Đông Tương Ngọc, ngươi thật sự có thể giấu a? Để cho ta tới hỏi, kế tiếp để cho ta tới hỏi Lý Đại Trùy lúc này cũng là ép ra ngoài, nhìn xem Đông Tương Ngọc mở miệng, trưởng quỹ, ngươi tu luyện cứu 417 càng là gì võ công a? vì sao ngày bình thường không thấy ngươi giống những võ giả khác như thế ngồi xuống tu luyện gì? Ngạch tu luyện tích là ngạch nhóm thất tuyệt cung hoạch tâm công pháp di hồn đại pháp, thấy vậy khắc đã nói ra, Đông Tương Ngọc cũng không ở dấu diếm, trên mặt cũng bắt đầu hiện lên vẻ đắc ý. Cái này di hồn đại pháp chủ tu là tinh thần cùng linh hồn, thất tuyệt trước cung tám nhâm trưởng môn tối đa chỉ có thể đưa nó tu luyện tới tầng thứ 7, cũng chính là đại tông sư cực cảnh, mà ngạch thiên phú nhưng là thất tuyệt mấy trăm năm qua tốt nhất một cái, năm nay gần 20 tuổi liền đem di hồn đại pháp tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, cũng chính là thiên nhân cực cảnh. Chỉ có điều về sau xảy ra chút ngoài ý muốn, ngạch liền không có hồi thứ 7 tuyệt, mà là lựa chọn lấy chồng. Về sau nữa chính là mọi người gặp nhau quá trình nói xảy ra chút ngoài ý muốn, chỉ là Đông Tương Ngọc ánh mắt rõ ràng không bị khống chế thoáng qua một vòng hối hận chi sắc, bất quá sau đó lại làm bộ hết thảy vô sự, còn một mặt nhẹ nhõm hướng về phía đại gia giang tay ra. Thấy vậy, Bạch Triển Đường mấy người liếc nhau, cũng ăn ý dùng ánh mắt cảnh cáo những người khác không thể để ý bề ngoài đóng chủ đề. Sau đó, Quách Phủ Dung một tay lấy Lý Đại Trụy kéo ra, trực tiếp đối mặt Đông Tương Ngọc, "Trưởng quỹ, ngươi ăn ngay nói thật, ngươi có hay không đối với chúng ta sử dụng tới Di Hồn Đại Pháp?" Chương 163, mời trăng, khuỷu tay. "Chúng ta đi cứu chúng ta bà cung chủ đi." Chương 163, mời trăng, khuỷu tay. "Chúng ta đi cứu chúng ta bà cung chủ đi." Nhìn xem tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc chằm chằm ánh mắt, Đông Tương Ngọc hơi hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống trên mặt bàn, không dám nhìn tới những người khác, nhỏ giọng mở miệng, "Lúc bình thường, không có nghe nói như thế." Quách Phủ Dung mấy người cũng là một hồi lông tơ dựng thẳng, lần nữa nhìn về phía Đông Tương Ngọc thời điểm ánh mắt cũng thay đổi, cuối cùng vẫn là từ Quách Phủ Dung ổn định tâm thần một chút, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đông Tương Ngọc khuôn mặt, tiếp tục mở miệng truy vấn, "Cái kia không bình thường thời điểm đâu?" "Không bình thường thời điểm" nói đến đây, Đông Tương Ngọc đầu cũng càng thấp, âm thanh cũng càng nhỏ, "Không bình thường thời điểm, ngạch đều không bình thường, đại gia có thể bình thường đi ngạch." Đám người trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng, có loại muốn phun tào lại nhà không ra ác tâm cảm giác. "Vậy bây giờ đâu? Ngươi liền không có đem chúng ta đều khôi phục bình thường sao? Bằng không chúng ta làm sao lại vẫn không có cảm thấy nơi đó không bình thường? Vẫn là nói, ngươi trực tiếp cho chúng ta đem những cái kia không bình thường ký ức làm mất trí nhớ?" Lữ Tú Tài lúc này cũng xen vào hỏi một câu. "Cái đó ngược lại không có, ngạch tu luyện di hồn đại pháp lại không thể giống trong màn sáng Tô Bạch công tử sáng tạo xong toàn thủ lam thủ có thể giống vậy trực tiếp sửa chữa linh hồn, sử dụng di hồn đại pháp tiêu trừ trí nhớ mà nói, sẽ đối với linh hồn của các ngươi tạo thành không thể chữa trị tổn thương, cho nên ngạch chỉ là một mực bóp méo các ngươi đối với những cái kia không bình thường nhận thức thôi." Sau khi nói đến đây, Đông Tương Ngọc còn nhịn không được lại nhìn mắt phía chân trời trên màn sáng Tô Bạch, trên mặt đều là đối với Tô Bạch có thể sáng tạo ra xong toàn thủ loại này vô cùng kỳ diệu, thậm chí có thể xưng đại thần thông tầm thường công pháp kính ngưỡng. "Được rồi được rồi, ngươi trước tiên đừng sùng bái nhân gia Tô Bạch công tử, nhanh cho ta nhóm đem nhận thức khôi phục bình thường, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những thứ trước kia sự tình đến tột cùng là không bình thường." Bạch Triển Đường nhìn xem Đông Tương Ngọc bộ biểu tình này, lập tức lại từ trong đám người ép ra ngoài, đưa tay liền đem Đông Tương Ngọc khuôn mặt từ đối mặt màn sáng ban tới mặt hướng chính mình. Thấy vậy một màn, Bạch Triển Đường sau lưng đám người mặc dù khinh thường Bạch Triển Đường lấy việc công làm việc tư, nhưng tương tự theo Bạch Triển Đường lời nói nhìn xem Đông Tương Ngọc hung hăng gật đầu. "Vậy được rồi." Bị đám người dạng này nhìn chằm chằm, Đông Tương Ngọc cũng biết không thể lại tiếp tục thay đổi đại gia nhận thức, thế là nâng tay phải lên, chỉ thấy hắn ngón trỏ ở trên bàn điểm một chút. Chỉ một thoáng, dường như có một đạo kỳ dị đạo vận từ Đông Tương Ngọc đầu ngón tay phía dưới xuất hiện, giống như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Mấy hơi thở sau đó, "A a a, Đông Tương Ngọc, ngươi đã làm gì? Ta trước đó tại sao có thể mặc loại kia phóng đãng quần áo, còn không mặc quần ra đường? Ta muốn giết ngươi a a a." "Trưởng quỹ, từ đã từng nói qua, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, ta Lữ Khinh Hầu đường đường thư hương môn đệ, làm sao có thể cạo trọc? Cái kia không thành hòa thượng sao? Mặc dù khi đó phù muội chính xác thật đẹp mắt Huệ Lan nột. Ta Huệ Lan a, ta làm sao lại đem ngươi đem quên đi đâu? Ô ô, xích luyện ma nữ Mạc tiểu bối, giết 30 vạn người. Tẩu tử, ngươi thật đúng là ta chị dâu tốt ta. A a a." "Ngạch sai liệt." Ngạch thật sự biết sai liệt. Tô Bạch đi ra Đồng Phúc khách sạn, đi tới trên đường phố lúc, đối diện Tô Thị Dịch đi quán đại môn cũng trực tiếp mở ra, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu bốn người cũng theo thứ tự từ trong cửa lớn đi ra, mấy người tụ hợp cùng một chỗ, nhìn nhau nở nụ cười sau đó, quay người, cùng một chỗ sóng vai dọc theo thất hiệp trấn đường đi, hướng về núi xanh thẳm núi phương hướng đi đến. Âm thầm, cũng có một chút tự kiềm chế thực lực cao tuyệt không sợ thiên nhân chiến đấu dư ba, hay là tự nhận là sau lưng thế lực cường đại, Tô Bạch một nhóm người cùng Hoắc Hưu một nhóm người không dám đối với chính mình như thế nào người giang hồ cũng không rời đi, mà là vẫn như cũ trốn tránh Tô Thị Dịch đi quán phụ cận, bí mật quan sát, chuẩn bị nhìn tiếp xuống vở kịch diễn ra. Bất quá, khi nhìn xem Tô Bạch một đoàn người quang minh chính đại đi ra ngoài, dọc theo đường đi hướng về thất hiệp trấn bên ngoài núi xanh thẳm núi phương hướng đi đến thời điểm, tất cả âm thầm người cũng không khỏi tâm thần cảm khái, thường nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu cái tự bay, vợ chồng con như vậy, huống chi những người khác hổ. Nhưng mà hôm nay, lão hủ thế mà gặp được tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh, cơ hồ phải chết dưới cục thế, còn có người nguyện ý cùng Tô Bạch công tử cùng đi người, nhân sinh có thể có một hai nguyện ý cùng một chỗ vào sinh ra tử hảo hữu, một hai nguyện ý cùng đi hoàng tuyển hồng nhan, Tô Bạch công tử đời này cũng coi như là không tiếc cả. Thứ, lão gia hỏa đừng nói ngồi trầm trọng, một trận chiến này kết cục sau cùng đến tuột cùng là như thế nào ai cũng không nói chắc được. Dù sao vị này Tô Bạch công tử thế nhưng là quỷ y thần tính toán a, lấy vị này thần bí cùng một thân bản sự, ai dám xem nhẹ vị này, liền cùng tự tìm cái chết không có kém. Đi đi đi, theo sau vì hôm nay trận này vở kịch, lão tử liền Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến tử cấm chi đỉnh cũng không có đi xem, cũng không thể bỏ lỡ từng giờ từng phút, bằng không thì cũng là thua thiệt lớn. Rất nhanh, Tô Bạch một đoàn người sau lưng, trên đường phố, trên phòng ốc xuất hiện không thiếu người giang hồ, triều đình người cùng với một chút thế lực lớn ám điệp, xa xa đi theo Tô Bạch một đoàn người sau lưng, cùng một chỗ hướng về núi xanh thảm núi Vương hướng tiến phát. Đồng Phúc khách sạn lầu 2 một gian phòng khách thượng hạng bên trong, Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai nữ đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem bây giờ chạy tới cuối con đường Tô Bạch, sắc mặt đều rất là không dễ nhìn. Giang giác. Yêu Nguyệt dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng, nhưng bây giờ đặt tại trên cửa sổ tay ngọc cũng không tự giác dùng sức, trong nháy mắt đem trong tay khung cửa sổ cây gỗ tạo thành mảnh gỗ vô cương. Cái này hỗn đản Tô Bạch. Bản cung phía trước không phải nhắc nhở hắn, lần này đại chiến có thể dùng nhân tình kia tới mời bản cung đi chợ trận sao? Thậm chí dù là ngươi sử dụng nhân tình, chỉ là tới mời một chút, bản cung, Triệu Tiền Hảo, cũng không phải không thể đi giúp giết chết Hoắc Hưu, một đạo nhân hai tên kia, cái này từ một đầu. Thực sự là tức chết bản cung. Một bên, Liên Tinh sắc mặt đồng dạng vô cùng lo nghĩ, nhưng vẫn là xem trước hướng về phía bên cạnh Yêu Nguyệt, tỷ tỷ, vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao? Trực tiếp không có lý do gì chủ động nhúng tay song phương chiến đấu, có chút hỏng giang hồ quy củ làm sao bây giờ? Hừ, tự nhiên là đi theo. Yêu Nguyệt nói, hất lên ống tay áo trực tiếp quay người hướng về dưới lầu đi đến. Giang Ngọc Yến thế nhưng là ta Di Hoa cung ba cung chủ, nếu đến lúc đó chiến đấu đánh nhau, không có ai tổn thương Giang Ngọc Yến tốt, nếu là có người dám đối với ta Di Hoa cung ba cung chủ ra tay, cũng đừng trách bạn cung vô tình. Nghe được Yêu Nguyệt lời này, Liên Tinh chớp chớp linh động đôi mắt to xinh đẹp, trực tiếp cười, sau đó lập tức đi theo Yêu Nguyệt bóng lưng. Liên Tinh nghe tỉ tỉ, không có ai có thể khi dễ chúng ta Di Hoa cung người. Chương 164, Tuyết bay nhân gian. Sát thần một đao chạm. Chương 164, Tuyết bay nhân gian. Sát thần một đao chạm. Theo Tô Bạch đoàn người động tác, lập tức thất hiệp chấn bầu trời xuất hiện vô số chỉ bổ câu đưa tin, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Sau một cách giờ, thời gian đã tới giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, tinh không vật lý, núi xanh thảm sơn chỗ sâu, hoa cỏ thành rừng, cây cối rậm rạp thành bóng, từng cái đại thụ ít nhất đều dài mấy trượng cao, tựa như có thể che khuất bầu trời đồng dạng. Chỉ có điều, trong ngày thường cái này núi xanh thảm trên núi côn trùng kêu vang chim hót, hổ khiếu lộc minh thanh âm, tại hôm nay đều biến mất không thấy, toàn bộ núi xanh thảm núi tại lúc này tĩnh mịch im lặng, an tĩnh dò người. Ẩn ẩn có từng đợt tốc sát khí tức xoay quanh tại toàn bộ núi xanh thẳm núi cây cối ở giữa. Tô Bạch một đoàn người vừa mới đi tới nơi đây, một đạo vô cùng lăng liệt, tựa như đầy trời băng tuyết bình thường đao cương chợt xuất hiện, lăng không đánh xuống. Mục tiêu của nó chính là Tô Bạch. Oeng! Đao cương rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa trực tiếp bị đánh chém ra một đạo dài đến vài trăm mét đao khí chợt bộc phát, ven đường những nơi đi qua, tàn phế nhánh đánh gãy diệp bay tán loạn, đại thụ thân cây càng là đã biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn, cùng đầy trời bùn đất đá vụn cùng một chỗ bắn tung tóe, bụi lất tung bay. Tựa như đại địa nứt ra đồng dạng. Nhưng vào lúc này, đao cương xuất hiện chỗ đầu nguồn, một cái người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, quanh thân khí tức kinh khủng bộc phát, trong nháy mắt đem đẩy trời bụi đất thổi 517 tán, dò dỉ ra mặt đất hiện trạng. Chỉ thấy nguyên bản bằng phẳng trong rừng cây, một đầu dài đến vài trăm mét, bề rộng chừng 2-3 trượng, sâu không thấy đáy kinh khủng khe rãnh vắt ngang trên mặt đất, khe rãnh hai bên trên mặt đất, đại địa ngưng kết xuất băng sương, tại xuyên thấu qua đao cương chém ra rậm rạp đại thụ cành lá tạo thành thụ hải giữa khe hở, ngọ nhật dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản xạ xuất ra đạo đạo ánh sáng, chiếu sáng chung quanh bóng cây. Cách đó không xa, Tô Bạch mắt liếc mặt đất khe rãnh bên trên tán phát ra đao ý, sau đó lại di động ánh mắt nhìn về phía trước ngoài mấy chục thước người mặc đông doanh phủ tăng võ sĩ phục sức chân đạp bước gỗ, tay cầm kiếm nhật trung nhân nhân, lập tức đối với người này thân phận có nhất định ngờ tới, Tuyết bay nhân gian. Một chiêu này quả thật không tệ, chắc hẳn các hạ chính là đông doanh mới âm phái môn chủ Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỹ tiên sinh a. Mặc dù bản công tử đối với người đông doanh trời sinh liền có ác cảm, hận không thể hết thể giết lấp biển cho cá ăn, nhưng ít nhất lập tức bản công tử còn không có làm như vậy, cũng không có từng đắc tội Liêu Sinh tiên sinh a. Không biết Liêu Sinh tại sao lại tới giết bản công tử đâu? Chẳng lẽ là bởi vì bản công tử hại chết Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị, phá hủy ngươi muốn mượn Chu Vô Thị sức mạnh xưng bá Đông Doanh võ lâm ngọc đẹp? À nghe bệ, mặc dù câu nói sau cùng là câu nghi vấn thức, nhưng ở Tô Bạch trong miệng lại giống như chắc chắn tiểu câu, liền tựa như vô cùng chắc chắn chính mình nói tới chính là sự thật. Tại Tô Bạch trung quanh, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu bốn người thần sắc phòng bị chú ý đến trung quanh động tĩnh, đồng thời cũng đem tầm mắt nhìn về phía trước xuất hiện người áo đen trên thân, nhất là khi nghe Tô Bạch nói ra người này là người Đông Doanh sau đó, bốn người đáy mắt đồng thời nổi lên hàn ý đối với người Đông Doanh. Sinh hoạt tại Đại Minh người, nhất là Giang Nam duyên hải một đời, liền không có một người đối với người Đông Doanh có hảo cảm. Hận không thể hết thể giết chết cho thông khoái. Ngoài mấy chục thước trong rừng trên đồng cỏ, áo đen Đông Doanh phủ tang trung nhân nhân, cũng chính là Liêu Sinh Tạ gì mà nó cả mỉ chậm rãi thu đao vào vỏ, khuôn mặt lạnh lẽo, hai con ngươi giống như chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Bạch, khóe miệng nứt ra, trên mặt cương cứng bây giờ cũng là kéo ra một đạo khó xử đến cực điểm nụ cười, không hổ là quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử, không nghĩ tới các hạ thậm chí ngay cả tại hạ tại Đông Doanh sáng tạo đao pháp đều có thể nhận ra. Thậm chí ngay cả tại hạ thân phận, tại hạ cùng với thần hầu ở giữa giao dịch đều có thể một ngụm gọi ra, các hạ bói toán chi năng, cho dù là tại chúng ta Đông Doanh, cũng không có người có thể bằng nửa phần. Đến nỗi hôm nay tới đây lý do, Tô công tử lại chỉ có thể tính là đã đoán đúng một bộ phận lớn lý do, còn thừa lại cái kia một phần nhỏ lý do, nhưng là tại hạ trước đây nghe thần hầu lời nói, các hạ thực lực dù chưa đặt chân thập tứ cảnh, nhưng thập tứ cảnh trở xuống trước tiên có người có thể địch. Với bạn, tại hạ thực lực cũng ở vào nửa bước thập tứ cảnh, liền muốn mượn cơ hội này đến đây, xưng một xưng các hạ cân lượng phải chăng giống như thần hầu lời nói không khác nhau chút nào. Đương nhiên, đây là lời khi trước, kể từ vừa mới nghe xong các hạ sau, tại hạ tới đây chặn giết các hạ lý do lớn nhất thì thay đổi, tại hạ cho rằng, các hạ đối với ta Đông Doanh người tồn tại thành kiến, dạng này thật không tốt, tại hạ nguyện ý dùng trong tay chi kiếm, tiễn đưa các hạ đi gặp Thiên Chiếu đại thần, lắng nghe Thiên Chiếu đại thần dạy bảo, từ đó thay đổi đối với chúng ta Đông Doanh phụ tăng người thành kiến. Thật cung giặc qua. Công tử, nếu không thì để cho ta đi Tô Bạch bên cạnh thần. Giang Ngọc Yến nghe Liếu Sinh Tạ gì mà nó cả mị lời nói, hận không thể lập tức tiến lên sử dụng thôn tiên ma công đem hắn cho thôn vệ thành một đống cặn bã. Chỉ có điều, Giang Ngọc Yến lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Bạch khoát tay áo, không. Giết ra qua loại này làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình, vẫn là ta tự mình tới tốt hơn. Nói, Tô Bạch lại hướng về bốn phía nhìn một chút, trên mặt hiện lên một vòng cười nhạt, huống hồ, vài bằng hữu bây giờ cũng đang muốn xem bản công tử chân thực thực lực, bản công tử có sao có thể để cho bọn hắn thất vọng đâu. Sau đó, chỉ thấy Tô Bạch tiến lên một bước, quanh thân đồng dạng hiện lên một cỗ kinh khủng đao thế bắt đầu hội tụ, cả người trong nháy mắt tựa như hóa thành một thanh tử trong địa ngục rút ra ma đao, quanh thân tràn đầy khí tức tử vong, lần nữa tiến lên trước một bước, Tô Bạch quanh thân cỗ này kinh khủng đao thế theo Tô Bạch lại một lần nữa tăng cường, quanh thân không gian tại thời khắc này đều xuất hiện từng trận đao minh thanh từng sợi sắc bén tĩnh mịch đao khí từ Tô Bạch quanh thân phát ra, những nơi đi qua, vô luận là hoa cỏ, vẫn là cây cối, tại thời khắc này nhao nhao trực tiếp tử vong, trở nên khô cạn, mặt ngoài càng là xuất hiện từng đạo cắt đứt vết tích. Khi Tô Bạch bước thứ ba bước ra trong nháy mắt, tất cả đao thế, khí tức tử vong hết thảy tiêu thất, liền tựa như vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận là đối diện đồng dạng đã đem đao thế ngưng tụ tới đỉnh điểm Liêu Sinh Tạ gì mà nó ca mỉ, vẫn là nơi xa càng sang đây xem náo nhiệt người ta võ, bây giờ đều thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn qua thời khắc này Tô Bạch, ngoài mấy chục thước trong rừng trên đồng cỏ, Liêu Sinh Tạ gì mà nó ca mỉ bây giờ cũng không dám lại để cho Tô Bạch như thế xúc thế xuống, trực tiếp một tay nắm vào đao, một tay nắm chặt chuôi đao, cơ thể hơi nghiêng về phía trước ngã vào. Quanh thân sát ý cùng đao ý đồng dạng ngưng tụ tới cực điểm, bắt đao chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mì trong nháy mắt xuất đao, không có bất kỳ cái gì loại loẹt, chỉ có thuần túy nhất sát ý cùng đánh phá hết thể đao ý. Trong chốc lát, một đạo chói mắt đao quang liền theo kinh khủng đao cương chém ngang mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như dự định trong nháy mắt Tô Bạch chém ngang lưng. Đồng thời, Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mì cũng không ngừng, mà là thân hình lói lên, theo sát đao quang trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Bạch trước người, hai tay nắm chặt kiếm nhật chui đao. Sát mặt dữ tợn đáng sợ, thể nội sát ý cùng sát khí càng là đồng thời không giữ lại chút nào bộc phát, giống như sát thần lâm thế. Sát thần nhất đao chạm. Chương 165, kinh khủng nửa bước tiên nhân chi chiến. Chương 165, kinh khủng nửa bước tiên nhân chi chiến. Tô Bạch trong đôi mắt, hắc mang phảng phất u uyên thâm trô ma ảnh chợt hiện, nháy mắt thoáng qua. Ở đó hai đạo phảng phất có thể đem tương khung chém rách, sơn nhạc chém nát tuyệt sát hợp kích, cuốn lấy vô tận uy áp, như diệt thế như lôi đình ầm vang tiếp cận lúc, Tô Bạch cánh tay phải trong nháy mắt thủy biến, dưới da thịt hình như có vô tận tử vong chi khí lưu chuyển, xương cốt khanh khách băng rọi. Trong chớp mắt, lại tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế ma đao, tản ra làm cho người sợ hãi tĩnh mịch chi khí. Hùng bá thiên hạ. Tô Bạch trong miệng hét to, tiếng gầm cuồn cuộn, phản phất có thể chấn vỡ hư không. Trong chốc lát, một đạo phản phất từ cựu địa ngục tránh thoát ra đen như mực đao cương, cuốn lấy hủy thiên diệt địa tử vong ý cảnh, nhưng hiện, cái kia đao cương những nơi đi qua, không gian phản phất bị cắt đứt, phát ra từ từ rên rỉ. Lấy Tô Bạch làm trung tâm, trong vòng mấy dặm, thiên địa phản phất bị đẩy vào tử vong vực sâu, vạn vật trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ cùng màu sắc, cấp tốc tàn lụi, mục nát. Liền treo cao thương cùng phổ chiếu vạn vật liệt nhật, bây giờ đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình che, tia sáng kịch liệt tạm đạm, phảng phất sắp tắt đến tàn. Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mì, vị này nửa bước thập tứ cảnh cường giả, đồng dạng là đao đạo người tu hành, đang cảm thụ đến phía trước Tô Bạch cái này một cái cổ tay chặt tận chứa kinh khủng đao ý lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến, cái kia nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt như dương, bây giờ tràn đầy kinh hoàng. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt, trên trán mồ hôi một lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nện ở dưới chân thổ địa bên trên, tóe lên nhỏ xíu bụi đất. Thân là đao đạo cao thủ, hắn vô cùng rõ ràng phát giác được, Tô Bạch đạo này đao cương bên trong tích chứa tử vong ý cảnh, thâm thủy đến phảng phất vô tận vực sâu, vượt rất xa hắn nhiều năm qua đối với đao đạo ý cảnh khổ tâm nghiên cứu cùng lĩnh ngộ. Thậm chí, cái kia trong đó trào lên mênh mông nội lực, cũng như mãnh liệt nội hải, để cho hắn theo không kịp. Nhưng bây giờ, hắn sử dụng bạt đao chạm cùng sát thần nhất đao chạm, đều là thẳng tiến không lùi, có ra không về sát chiêu, chiêu thức đã xuất, như mũi tên, muốn tạm thời biến chiêu, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Thôi không cẩn thận, hắn liền sẽ bị Tô Bạch đạo này tử vong đao cương trong nháy mắt xé thành hai nửa, hải cốt không còn. Liêu mạng. Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỉ trong mắt hàn mang bắn mạnh, phản phất trong bầu trời đêm lóe lên hàn tinh, đó là quyết tuyệt cùng điên cuồng tia sáng. Hàn tinh khí thần không giữ lại chút nào rót vào trong tay kiếm nhật, trong chốc lát, trôi này kiếm nhật phản phất bị đánh thức thượng cổ hung thú, ong ong chiến minh. Trên thân đao, quang mang lấp lánh, cấp tốc kéo dài tới, trong chớp mắt lại hóa thành một thanh dài đến mười mấy trượng tình thiên cự nhận, tản ra lạnh lẽo giết sạch. Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỉ gào thét một tiếng, dốc hết sức toàn thân, hung hăng hướng về Tô Bạch cơ ra màu đen nhánh tử vong đao cương đánh xuống. Vâng. Phản phất lúc thiên địa sơ khai hỗn độn nổ tung, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang, phản phất muốn đem đám người mảng nhị chấn vỡ. Ba đạo siêu việt đại tông sư cấp đao cương, phản phất ba đầu nổ lòng, ở giữa không trung ầm vang va chạm. Trong lúc nhất thời, quang mang lấp lánh, phản phất liệt nhật rơi xuống đất, khí lãng lan lột, phản phất biển động bao phủ. Cái kia kinh khủng khí lãng, cuốn lấy ba loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng chí mạng đao khí mạnh vụn, như ngàn vạn ám khí, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn mạnh. Những nơi đi qua, phản phất tận thế thẩm phán buông xuống, cây cối trong nháy mắt bị nổ tận gốc, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, hoa cỏ phản phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hóa thành bột mịn, núi đá phản phất bị trọng truy mãnh kích, băng liệt phá toái, liền trầm trọng kiên cố đại địa, bây giờ đều phản phất giấy đồng dạng, bị gắng gượng xé rách, lật tung. Doa người khí lãng như mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh gào thét. Đại địa phản phất không chịu nổi cỗ này trọng áp, run rẩy kịch liệt, băng liệt, phản phất địa long xoay người, sơn hà phá toái. Bên ngoài hơn 10 dặm, nguyên bản những cái kia giấu trong lòng xem náo nhiệt tâm tư, rộn rộn ràng ràng chạy tới người giang hồ, bây giờ phảng phất bị một tùng nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt thanh tỉnh. Đại tông sư cảnh phía dưới người, nhìn qua cái kia phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa chi thế mãnh liệt khí lãng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vợ môi run rẩy, liền hô cũng không kịp, không nói hai lời, quay người liều mạng vận chuyển kinh công, phảng phất bị hoảng sợ thỏ rừng giống như đoạt mệnh lao nhanh. Cho dù là một chút thập tam cảnh đại tông sư cảnh cường giả, bây giờ cũng không dám buông lòng chút nào. Bọn hắn vô ý thức vận chuyển nội lực, quanh thân quang mang lấp lánh, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo hộ thể cương khí, phản phất một tầng thật dày trong suốt áo giáp, tính toán chống cự cái kia đánh thẳng tới kinh khủng khí lãng. Và anh, kinh khủng khí lãng phản phất mãnh liệt thủy triều, hung hăng đánh vào những thứ này thập tam cảnh đại tông sư cao thủ trên thân. Trong lúc nhất thời, bọn hắn sắc mặt đại biến, phản phất gặp được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Nhất là những cái kia thập tam cảnh đại tông sư cảnh sơ kỳ cao thủ, chỉ cảm thấy quanh thân hộ thể cương khí phản phất tại cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền cô độc, kịch liệt lay động, truyền đến răng rắc tiếng vỡ vụn, phản phất một giây sau thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, trên trán nổi gân xanh, lập tức sử dụng ra tất cả bộ liếng, toàn lực vận chuyển nội lực, điên cuồng đưa vào trong hộ thể cương khí, cái này mới miễn cưỡng ổn định, không đến mức bị khí lãng trong nháy mắt xung kích đến thịt nát xương tan. Mấy cái hô hấp sau đó, khi cỗ này phản phất tận thế phong bạo khí lãng cuối cùng chậm rãi tan đi, còn lại hơn 10 người thập tam cảnh đại tông sư cấp cao thủ phản phất từ quỷ môn quan đi một lượn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời thu hồi hộ thể cương khí, lòng mang thấp thỏm hướng về bốn phía dò xét. Đột nhiên phát hiện, sau lưng vừa mới cái kia hốt hoảng chạy thục mạng trên trăm tên đại tông sư cảnh phía dưới người giang hồ bên trong, chỉ có hơn 30 bộ tông sư cảnh cao thủ thi thể nổn ngang rải rác, áo quần rách nát của bọn hắn, cơ thể bộ vị xanh một miếng tím một khối, thê thảm mà chiếu xuống sau lưng vài trăm mét hoang vu trên mặt đất. Lại hướng về nhìn một phía, chỉ thấy thời khắc này núi xanh thẳm sơn, phản phất gặp một hồi diệt thế thiên kiếp. Phương biên mấy chục km trong phạm vi, hoa cỏ cây cối phản phất bị một cái bàn tay vô hình nổ tận gốc, hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất chưa bao giờ ở trên vùng đất này lớn lên qua. Ngay cả nguyên bản tràn đầy cỏ dại cùng lá cây mặt đất, đều bị sức mạnh kinh khủng kia gắng gượng hất bay, lộ ra trụi lủi, phản phất bị bóc đi ra thịt đại địa, một mảnh hoang vu, tĩnh mịch cảm giác phản phất thực chất hóa sương mù, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Không cầu hoa tươi thu tầm mắt lại sau đó, hơn 10 người thập tam cảnh đại tông sư lần nữa hướng về phía trước chiến đấu bộc phát khu vực nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 dặm bên ngoài trên mặt đất, bốn phía phản phất bị dao cạo thổi qua, khắp nơi trụi lủi, không có một ngọn cỏ. Mà tại mặt đất trung tâm, một cái bán kính dài đến vài trăm mét kinh khủng hố to phản phất vực sâu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mà tại mặt đất hố to phía trên giữa không trung, Đông Phương Bạch, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu bốn người bây giờ đang vững vàng đứng ở trong hư không, thủ hộ tại Tô Bạch quanh thân. Đồng dạng đứng ở trong hư không Tô Bạch, bây giờ mặt không biểu tình. Hắn cả hai tay tất cả nắm nuốt một bóng người, phản phất sách theo hai cái sâu kiến. Định thân nhìn lại, trong đó tay trái bị nắm nuốt cổ, chính là vừa rồi cùng Tô Bạch buộc phát kinh khủng chiến đấu Liêu Sinh Tạ Dĩ Mạn No Cà Mì. Thời khắc này Liêu Sinh Tạ Dĩ Mạn No Cà Mì, nào còn có trước đây nửa phần lãnh đạo, phản phất bị quất đi cổ sống, giặt dẹo mà giống như một đầu chó chết, bị Tô Bạch nắm nuốt cổ sách trên không trung, cơ thể phản phất không có chống đỡ thì mềm, không núp ních, hai mắt trống giống vô thần, phản phất linh hồn đều đã bị rút ra. Mà Tô Bạch trong tay phải, bây giờ đồng dạng bị nắm nuốt cổ cố định trong hư không, nhưng là một cái người mặc rách dưới màu hồng váy dài tịnh lệ nữ tử. Duy nhất so Liêu Sinh Tạ Dĩ Mạn No Cà Mì tốt một chút là, giờ phút này tên nữ tử còn có một tia dãy rủa chi lực, sắc mặt nàng suy yếu, nhưng hai tay vẫn tại liều mạng nói dốc lấy Tô Bạch ngón tay, hai chân trên không trung đập loạn, sợi tóc lộn xộn, khuôn mặt vạn phần hoảng sợ, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh khốn thú, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ở ngoài màn sáng, Cửu Châu đại lục chúng sinh bên trong, vượt qua 9 thành 9 người hay là lần thứ nhất nhìn thấy hai tên vượt qua thập tam cảnh cường giả toàn lực chiến đấu chẳng cảnh, cả đám đều bị kinh hãi sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người ứa ra. T. Cái này, đây mới là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả ở giữa toàn lực chiến đấu chẳng cảnh sao? Đây là bực nào do người? Vẹn vẹn chỉ là hai người chiêu thức đối bính sinh ra khí lãng, vậy mà liền đủ để đem phương viên mười mấy km bên trong hết thảy phá hủy hầu như không còn. Đường đường 12 cảnh tông sư cảnh cường giả, thậm chí ngay cả cách khoảng cách mười mấy dặm quan sát hai tên nửa bước thập tứ cảnh cường giả chiến đấu tư cách cũng không có, trong nháy mắt liền bị hai người giao chiến sinh ra khí lãng bắn cho chết, ngay cả thi thể nguyên vẹn đều không thể lưu lại, 12 cảnh phía dưới người, thậm chí trực tiếp bị khí lãng xung kích trở thành huyết vụ đầy trời. Ai? Khổ luyện võ học mấy chục năm, thậm chí ngay cả quan chiến nửa bước thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu tư cách cũng không có, đây là bực nào bi ai? Ta cái mẹ ruột lặc. Đây vẫn chỉ là hai tên nửa bước thiên nhân. Không đúng, nói đúng ra, là một tên nửa bước thiên nhân, một cái ngụy thiên nhân ở giữa toàn lực chiến đấu, thật không dám tưởng tượng, hai tên chân chính thiên nhân cường giả đánh nhau lại là cỡ nào hủy thiên diệt địa chẳng cảnh. Lớn. Chương 166, Liêu Sinh Tạ Dĩ Mạn No Cà Mì giã vọng. Tô Bạch dọa người hùng hồn nội lực. Chương 166, Liêu Sinh Tạ Dĩ Mạn No Cà Mì giã vọng. Tô Bạch dọa người hùng hồn nội lực. Đại Minh, Đông Nam duyên hải một cái trấn nhỏ, một gian trong trà lâu, Liêu Sinh Tạ Dĩ Mạn No Cà Mì, Liêu Sinh Phiêu sợi thô cha con hai người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh, trong lúc nhất thời không khỏi hai mặt nhìn nhau, yên lặng ngồi lâu sau đó, thần sắc lo nghĩ bên trong mang theo tí ti hoảng sợ Liêu Sinh Phiêu sợi thô, chung quy là nhịn không được nhìn qua bàn trà đối diện Liêu Sinh Tạ gì mà nó cả mì mở miệng, phụ thân đại nhân, chúng ta thật sự còn muốn ở trên vùng đất này ở lại sao? Trên vùng đất này, cất giấu rất rất nhiều cường giả. Mạc phủ tướng quân kế hoạch nhìn xem bây giờ sắc mặt biến phải cực kỳ khó chịu Liêu Sinh Tạ gì mà nó cả mì, Liêu Sinh Phiêu sợi thô cắn răng, nhưng bắt đầu mở miệng nói tiếp, phụ thân đại nhân, thỉnh chuộc nữ nhi nói thẳng, nữ nhi cho rằng Mạc phủ tướng quân công chiếm Đại Minh kế hoạch, đơn giản chính là đường đến chỗ chết, hơn nữa còn là vì phụ tang dẫn đi diệt quốc, thậm chí diệt tộc thai ương lấy 707 từ chi đạo. Phụ thân đại nhân ngài mặc dù bằng vào cá nhân thực lực không cách nào trở thành phụ tang võ lâm minh chủ, nhưng cũng đã là ngoại trừ y hạ lưu bên ngoài cường đại nhất kiếm khách, nhưng mà, ở trên vùng đất này, thực lực của ngài lại vẹn vẹn chỉ là bị đánh giá là nửa bước thập tứ cảnh, mà ở khu vực này bản thổ bên trên, liền xem như chân chính thập tứ cảnh cao thủ cũng không phải số ít, càng không nói đến trên nó còn có trong tin đồn đệ thập ngũ cảnh cao thủ. Nếu ngài thật sự lựa chọn phối hợp Mạc phủ tướng quân thực hành kế hoạch, vạn nhất dẫn xuất một hai vị thập ngũ cảnh lục địa thần tiên đi về hướng Đông Phủ Tang, gia viên của chúng ta có thể sẽ tính cả bản đồ cùng một chỗ bị xóa đi, hoàn toàn biến mất tại Thần Châu phía trên đại thế giới. Còn xin phụ thân đại nhân ngài nghĩ lại, nếu đổi lại hôm nay phía chân trời màn sáng xuất hiện phía trước, lấy Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỉ dị vãng làm một chuyện sau nhất định dũng cảm tiến tới, tận hắn có khả năng, không tiếc hết thảy, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, chính là nữ nhi của mình, cũng có thể giết chết tính cách. Khi nghe đến Liêu Sinh Phiêu sợi thô loại này nói đến thăng địch nhân một phương, làm thấp đi bên mình lời nói, tuyệt đối không nói hai lời chính là một cái miệng rộng từ hôm qua, thuận tiện mắng lên một câu bạ cậy ở. Nhưng mà hôm nay, nhìn xem màn sáng bên trong để lộ ra đại minh trong giang hồ, trên triều đình nhận tảng từng người vượt qua bản thân nhận thức cao thủ, thậm chí là bây giờ đang tại trong màn sáng bị cái tia Tô Bạch làm giống như chó chết nắm nuốt cổ sách trên không trung đung đưa tới lui chính mình, Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỉ cho dù sắc mặt xanh xám, nhưng cũng không có nói ra cái gì phản bác Liêu Sinh Phiêu sợi thô lời nói tới, vương lên chén trà trên bàn, ngưng thần trầm tư sau một lắc, Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỉ trực tiếp ngửa đầu cầm trong tay trong chén trà trà nóng uống một hơi cạn sạch, sau đó hung hăng đem chén trà rơi xuống đất ngã nát sau, trực tiếp đứng dậy, chân đạp đuốc gỗ chắp hai tay sau lưng đi tới phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Liêu Sinh Phiêu sợi thô trầm giọng mở miệng, Phiêu sợi thô, ngươi nói rất đúng, lấy bây giờ đại minh thực lực, vô luận là triều đình, vẫn là giang hồ đều hơn xa chúng ta phụ tang, Mạc phủ tướng quân kế hoạch, tạm thời chính xác, không thích hợp thi hành, chắc hẳn tướng quân bây giờ nhìn thấy phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, cũng biết bãi bỏ hành động. Nhưng mà, nói, Liêu Sinh Tạ gì mà no cả mỉ trực tiếp xoay người lại, tựa như chim ưng tầm thường ánh mắt rơi xuống Liêu Sinh Phiêu sợi thô trên thân, tất nhiên chúng ta lập tức không cách nào công chiếm đại minh, như vậy, chúng ta thì càng hẳn là hảo hảo đi ẩn tàng mai phục xuống, đi giang hồ đại phái, đi đại minh hướng đường thậm chí hoàng cung, đi trộm, đi đoạn. Cho dù là lợi dụng cơ thể, cũng muốn đi không từ thủ đoạn trở nên mạnh mẽ, mãi đến trở nên so tất cả đại minh người càng mạnh hơn. Đến lúc đó, đang cầm phía dưới đại minh hiến tặng cho thiên hoàng, đến lúc đó, hệ hạ tỷ gia tộc vinh quang liền có thể tại trong tay của chúng ta có thể tái hiện. Bàn trà phía trước, Liêu Sinh Phiêu sợi thô nhìn xem phía trước cửa sổ cha mình trong hai con ngươi dạ tầm, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy phía chân trời màn sáng trong tấm hình, bị Tô Bạch tựa như sách theo như chó chết sách theo phụ thân, trong lúc nhất thời trong lòng chỉ còn lại có vô tận hoang đường cảm giác. Núi xanh thẳm núi, khoảng cách chiến trường hơn 10 dặm bên ngoài trên mặt đất, một gốc 5-6 người ôm hết to đại thụ chỉ còn lại cao 7-8 mét một nửa thân cây sau đó, một thân màu hồng trắng cung trang váy dài liên tinh mắt nhìn bốn phía phương diện mấy chục km phạm vi bị tàn phá đại địa, sau đó lại nhìn một chút phía trước hơn 10 dặm ngoại trạm lập cùng bên trong hư không, một tay bắt Liêu Sinh Tạ gì mà no ca mì Tô Bạch, linh khí 10 phần trong đôi mắt đẹp lúc này mới hiện lên. Một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, chỉ một chiêu liền đem nửa bước thiên nhân cảnh đối thủ bắt, giống như chó chết sách trên không trung, Tô Bạch công tử bây giờ chân chính thực lực chiến đấu, chỉ sợ đã không kém hơn có thể sử dụng thiên địa chi lực chân chính thiên nhân sơ kỳ cao thủ a. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Hừ. Liên tinh bên cạnh, một thân màu trắng cung trang váy dài, dáng người xinh xắn lanh lợi, lại có một loại khác loại bá đạo khí chất yêu nguyệt lạnh rên một tiếng, chỉ có điều bây giờ nàng băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp, một đôi giống như cắt nước thu mâu bên trong lại đồng dạng hiện lên một vòng kinh ngạc, Tô Bạch cái này hỗn đản, trong cơ thể hắn nội lực hùng hồn căn bản vốn không bình thường. Chúng ta Di Hoa cung trong trung tâm pháp nội công tu luyện đến đại thành, nội lực liền có thể quần quần không dứt, coi là trong giang hồ cấp cao nhất tâm pháp, nhưng nếu đem bản cung nội lực trong cơ thể so sánh là lao nhanh không ngừng trực giang, cái kia Tô Bạch hỗn đản này nội lực trong cơ thể liền tựa như Đông Hải bên ngoài đại dương mênh mông. Bằng vào như vậy nội lực hùng hậu, cho dù là hắn tạm thời không có đột phá tới thiên nhân cảnh, nhưng toàn lực bạo phát xuống, chính là một chút thiên nhân sơ kỳ cao thủ mượn dùng thiên địa chi lực chiến đấu, thời gian ngắn đâu cũng không cách nào áp chế Tô Bạch cái này hỗn đản. Lại thêm phía trước hắn vì người trị liệu tay chân thời điểm, bùng nổ sinh mệnh khí tức, bản cung có thể cảm ứng được, hắn cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ một loại sinh mệnh, hoặc khôi phục các loại đại đạo, tạo thành đạo vực. Có loại này đạo vực gia trì, Tô Bạch cái này hỗn đản nội lực trong cơ thể đem chân chính liên tục không ngừng, thời khắc bảo trì đỉnh phong. Hắn bây giờ thực lực chiến đấu cơ hồ liền đã tương đương với một vị thập tứ cảnh thiên người cường giả. Nghe nói như thế, Liên Tinh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nhìn xem bên cạnh sắc mặt không đổi yêu nguyệt mở miệng cười, "Tỷ tỷ, đã như thế, nhân gia Tô Bạch công tử nhưng là không cần lãng phí thiếu chúng ta Di Hoa cung nhân tình kia, tỷ tỷ ngươi cũng không có lý do tới gần Tô Bạch công tử đâu hử?" Ngậm miệng, "Liền ngươi nói nhiều." Yêu Nguyệt khó chịu trừng Liên Tinh một mắt, sau đó ánh mắt tiếp tục xem hướng phương xa đứng ở hư 3.2 giữa không trung Tô Bạch, bản cung trực giác nói cho bản cung, chuyện hôm nay, nhưng không có đơn giản như vậy. Ngươi liền đợi đến nhìn kỹ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chiến trường thượng không, Tô Bạch đứng ở hư không, quay đầu nhìn một chút trong tay phải đang tại dây rùa tịnh lệ nữ tử, lắc đầu thở dài một tiếng, Liêu Sinh phiêu sợi thô. Liêu Sinh tạ gì mà no cả mì nhị nữ nhi. Tuổi còn trẻ liền có sánh vai phụ thân ngươi Liêu Sinh tạ gì mà no cả mì thực lực, thiên phú quả thực không tệ. Nhưng tức là, nàng vốn giai nhân, làm gì là giặc đâu, hơn nữa hết lần này tới lần khác vẫn là bạn công tử ghét nhất giặc qua. Tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ thấy Tô Bạch trong tay phải, hồng mang xuất hiện, trong chốc lát, vốn là còn mặt mũi tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Tô Bạch. Không ngừng tại trong tay Tô Bạch liều mạng dãy rủa Liêu Sinh phiêu sợi thô trong nháy mắt cơ thể sủi lơ, tại không có bất kỳ sức phản kháng nào, liền tựa như cả người xương cốt bị quất đi đồng dạng. Chương 167, Liêu Sinh tạ gì mà no cả mì không hiểu, một đạo nhân, hoát thôi nhiệt thân. Chương 167, Liêu Sinh tạ gì mà no cả mì không hiểu, một đạo nhân, hoát thôi nhiệt thân. Không nhìn trong tay phải bị nắm bướt cổ sách trên không trung, toàn thân yếu đuối không xương Liêu Sinh phiêu sợi thô trong đôi mắt hận không thể ăn chính mình ánh mắt toán động, Tô Bạch ánh mắt lại quay đầu nhìn về phía trong tay trái bắt lấy. Giống như chó chết Liêu Sinh tạ gì mà nó cà mì, trên mặt thương tiếc vẻ trong nháy mắt đã biến thành nồng nặc trào phúng. Đông Doanh tiểu bát giác chính là tiểu bát giác luôn miệng nói lấy muốn cùng bản công tử đánh nhau chính diện, muốn xương một xương. Bản công tử cân lượng, kết quả tại chiến đấu trên đường lại để cho nút trong bóng tối nữ nhi ra tay, muốn từ phía sau lưng ám sát bản công tử. Không đức vô nghĩa, hèn hạ vô sỉ tựa hồ cũng trở thành các ngươi những thứ này Đông Doanh người nhận khắc vào trong xương cốt bản năng. Khu khu. Đại Minh. Đại Minh có câu cách ngôn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tô Bạch trong tay trái bị bóp cổ giống như một đầu bị đánh gãy cả người xương cốt giống như chó chết vậy. Liêu Sinh tạ gì mà nó cả mỉ ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đều có tăng dã, vũ quan bắt đầu chảy ra tí tí máu tươi, nhưng bây giờ như cố gắng gượng một hơi cuối cùng, âm thanh đứt quãng mở miệng, cũng là thiên nhân cảnh. Phía dưới, cường giả, ngươi vì cái gì sẽ mạnh như vậy? Nghe nói như thế, chính là thời khắc này Tô Bạch trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia im lặng, chẹp chẹp hạ miệng không năm sau vẫn là mở miệng nói một câu, Chu Thiết đảm mà nói, ngươi vẫn là muốn nghe một chút, hơn nữa thiên nhân phía dưới cảnh giới bên trong, nửa bước thiên nhân cảnh cùng ngụy thiên nhân cảnh cũng không phải cùng một cái cảnh giới, tiếp sau nhớ kỹ đi khắc hoàng triều quốc gia gây chuyện phía trước tiên đem ngôn ngữ chữ viết của đối phương ý tứ triệt để tinh thông nắm giữ. Nói xong, Tô Bạch vung tay đem hai người ném cho sau lưng Giang Ngọc Yến, đồng thời mượn cơ hội cùng ba người khác liếc nhau. Giang Ngọc Yến một tay một cái tiếp nhận Liêu Sinh tạ gì mà nó cả mỉ cha con, sau đó thể nội bắt đầu vận chuyển lên thôn thiên ma công tới, đồng thời cùng Đông Phương Bạch, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng ba người cùng một chỗ hướng về phía Tô Bạch gật gật đầu. Thấy vậy, Tô Bạch khỏe miệng hơi câu, sau đó quay đầu, ánh mắt bình thẳng hướng về phía trước mười mấy km bên ngoài một tòa gần 2000 mét cao rừng cây đồng dạng rậm rạp phồn thịnh hùng vĩ đại sơn trên đỉnh núi nhìn lại. Hoắc Hưu, một đạo nhân, cái này thăm dò cũng thăm dò xong, các ngươi những thứ này chính chủ cũng nên đi ra rồi hả? Lúc nói lời này, trong cơ thể của Tô Bạch nội lực bộc phát, trực tiếp tại hắn quanh thân liên thông Giang Ngọc Yến bốn người cùng một chỗ bao phủ, tạo thành một cỗ như vòi rồng nội lực phong bạo nối liền đất trời, che khuất bầu trời, uy thế khủng bố tựa như ngày tận thế tới. Đồng thời, thanh âm của hắn mang theo nội lực, tiếng gầm những nơi đi qua, không gian đều thật là có chút vặn mẹo, hung hăng hướng về mười mấy km bên ngoài đại sơn đỉnh núi vênh kích tới. Nhưng vào lúc này, một đạo giản mua tiếng cười to đột ngột tại phiến thiên địa này vang lên, ha ha ha. Chính xác, nếu đều đã xác định ngươi vị này quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử chân chính thực lực chẳng qua là ngụy thiên nhân cảnh, vậy bản tọa chính xác cũng không có dễ tiếp tục cất. Sau đó, chỉ thấy Tô Bạch vừa mới phát ra tiếng nói mang theo kinh khủng nội lực hình thành sóng âm sắp vênh chúng mười mấy km bên ngoài đại sơn đỉnh núi thời điểm, đại sơn đỉnh núi phía trước không gian thật là đột nhiên hóa thành một cái vô hình cự thủ, trực tiếp đưa tay đem đường kính có thể so với đỉnh núi lớn nhỏ sóng âm giống như chảo nắm đấm đồng dạng trực tiếp bắt được, hơi dùng lực một chút sau đó, nguyên bản là ngay cả không gian đều bị rung ra gợn sóng sóng âm trực tiếp bị dập tắt. Cùng vô hình, toàn bộ quá trình không có bộc phát ra một tia động tĩnh, liền như là một giọt nước chảy vào mặt hồ, không có chút rung động nào. Ngay sau đó, chỉ thấy Hoắc Hưu, một đạo nhân cùng với sau lưng gần 20 tên đại tông sư cường giả từ mười mấy km bên ngoài trên đỉnh núi bay lên, tiếp theo một cái chớp mắt, Hoắc Hưu, một đạo nhân hai người bước về phía trước một bước, cơ thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới Tô Bạch mấy người trước người mấy chục mét bên ngoài trên không, đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem Tô Bạch quanh thân cuồng bạo giống như vòi rồng nội lực bắt đầu thu liễm, Hoắc Hưu, một đạo nhân hai người đáy mắt đều là thoáng qua một tia rung động, nhưng cũng chỉ thế thôi, hai người sắc mặt rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, chỉ thấy một đạo nhân nuốt tái nhợt sợi râu, khô héo ra mặt hiện lên một vòng tự ác, ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía Tô Bạch, thiên điệu chi lực, Tô Bạch công tử, ngươi thế nhưng không. Đến nỗi một đạo nhân bên cạnh Hoắc Hưu, nhưng là từ đầu đến cuối ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Đông Phương Bạch. Thiên địa chi lực là rất mạnh, nhưng lấy các ngươi hai người thiên nhân sơ kỳ thực lực, lại có thể điều động mạnh bao nhiêu thiên địa chi lực đâu? Tô Bạch nhìn chăm chú một đạo nhân, dường như muốn nhìn thấu đồng dạng. Tô Bạch bên cạnh, thời khắc này Lục Tiểu Phụng cũng là tiến lên một bước, ánh mắt tại một đạo nhân cùng Hoắc Hưu trên thân vừa đi vừa về dò xét. Mãi mãi, các ngươi lấy hai cái hôn đàn à? Tại cùng Lục Mộ kết giao bằng hưu thời điểm, một cái so một cái hội trang, trang một cái so một cái yếu, mà bây giờ lại trực tiếp hóa thân hai tôn thiên nhân, nhóm thật sự đem nào đó làm khỉ buồng địch. Nói lời này lúc, Lục Tiểu Phụng trên mặt cũng khó phải xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Mà lời này kỳ thực cũng là kể từ Lục Tiểu Phụng tại từ Tô Bạch cái này biết được hai người thân phận sau đó, một mực liền nén ở trong lòng muốn đối với hai người này lời nói. Nghe lời nói này, Hoắc Hưu, một đạo nhân thực hiện cùng nhau nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, hai người thời khắc này thần sắc cũng đều có chút nghiền ngẫm, cùng với một chút xíu khinh thường. Hoắc Hưu âm thanh băng lãnh mở miệng, "Lục Tiểu Phụng, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy, ta cùng với ngươi kết giao bằng hữu, tự nhiên cũng là thực tình đem ngươi xem như bằng hữu mà đối đãi, nhưng mà, ai nói bằng hữu liền không thể dùng để lợi dụng, bán rẻ. Lại giả thuyết, nếu không phải trước đây ngươi đối với chúng ta còn có chút giá trị, chỉ là đại tông sư hậu kỳ, ngươi căn bản liền nhìn thấy chúng ta tư cách cũng không có. Có thể được chúng ta lợi dụng, ngươi liền rõ ràng lấy nhạc a." Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phụng lửa giận trong lòng đằng một chút liền mà 310 đi ra, bất quá, nhưng vào lúc này, Lục Tiểu Phụng bên cạnh Hoa Mãn Lâu đưa tay đè xuống Lục Tiểu Phụng bà bay, "Lục huynh, cùng cuộc sống như thế khí, là không cần thiết." Âm nhu ra trong bụng, tất cả đều là âm nhu, kẻ dã tâm ánh mắt bên trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy dã tâm. Bọn hắn mấy người này, không cách nào chân chính cảm nhận được thế giới này thật thiện mỹ, cho nên, bọn hắn là bi ai. Cùng bọn hắn tranh luận, đúng là không công ngoan. Nghe nói như thế, vốn là còn dự định trực tiếp đi lên cho Hoắc Hưu cùng một đạo nhân hai cái này hỗn đản một người một cái quả đấm, Lục Tiểu Phụng cũng bình tĩnh lại. Bây giờ, Thanh Y Lìa Lâu 12 người, U Linh Sơn Trang 7 người, hết thảy 19 tên đại tông sư cường giả bây giờ cũng từ bên ngoài mười mấy km cũng ngự không nhanh chóng bay tới, cùng nhau đứng ở một đạo nhân cùng Hoắc Hưu sau lưng. Hoắc Hưu ánh mắt quét Hoa Mãn Lâu một mắt sau đó, không có chút nào đem đặt ở đáy mắt, mà là tiếp tục nhìn về phía Đông Phương Bạch, quên thân sát ý cùng chiến ý bắt đầu ngưng kết. Hoa Thất Đồng, ngươi hội thoại sao? Hy vọng sau đó ngươi có thể còn sống sót nói tiếp. Một đạo nhân mắt nhìn Hoa Mãn Lâu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch, lão phu rất hiếu kỳ, luận cao cấp chiến lược, lão phu bên này có hai tên thiên nhân, mà các ngươi bên kia chỉ có Đông Phương Bạch một người. Luận đại tông sư cấp chiến lược, lão phu bên này khoảng chừng 19 người, mà ngươi bên kia chỉ có 3 người. Cục diện như vậy, ngươi vị này thần toán phải nên làm như thế nào ứng đối? Chương 168, chân chính thiên nhân chi chiến, binh gia chiến trận. Chương 168, chân chính thiên nhân chi chiến, binh gia chiến trận. Đối mặt một đạo nhân ánh mắt đùa cợt, Tô Bạch lại là đột nhiên cười, hừ 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 ha ha ha, theo một đạo so một đạo càng thêm vang dội, càng thêm hùng hồn, tiếng cười vang vọng phiến thiên địa này. Tô Bạch quanh thân chiến ý cũng bắt đầu sôi trào lên, nội lực trong cơ thể tựa như vạn trồng sóng lớn ngập trời đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt trùng kích ra tới. Tại thời khắc này, Tô Bạch trung quanh thời không đều rất giống bắt đầu vặn mèo, tam thiên đại đạo đạo vận đều bị ngạnh sinh sinh bức ra hiển hóa thế gian, hóa thành 3000 vầng sáng đem Tô Bạch vây quanh trong đó, nối liền đất trời, tựa như trong truyền thuyết thần thoại phá toái hư không, phi thăng thông đạo đồng dạng. Tại Tô Bạch khủng bố như thế nội lực bộc phát xung kích phía dưới, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người tại ngay từ đầu liền trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống, mà đối diện, khi một đám Thanh Y Lìa Lâu cùng U Linh Sơn Trang 19 tên các đại tông sư vừa mới phản ứng lại thời điểm, liền bị trực tiếp bị cái này kinh khủng nội lực đánh kích, trong nháy mắt tựa như 19 đạo lưu tinh, hung hăng hướng xuống đất bên trên đập xuống. Một đạo nhân thấy vậy, còn tưởng rằng Tô Bạch là nghĩ bằng vào nội điên đột nhiên tập kích thủ hạ của mình, vừa định muốn mở miệng chào phúng một câu có bản tọa lần nữa, ngươi thật sự cho là chỉ dựa vào đột nhiên bộc phát khí kình liền có thể xử lý bản tọa 19 vị đại tông sư cao thủ sao? Thời điểm, chỉ thấy đối diện nguyên bản đang tại ngửa mặt lên trời cười to Tô Bạch đột nhiên ngừng tiếng cười, trong hai tròng mắt như có vô tận chiến ý cháy hừng hực, âm thanh sục sôi mở miệng, "Bản công, từ kể từ nhập thế đã tới, gặp đối thủ không phải bao cỏ chính là người tầm thường, nếu không phải là chính là hơi hơi sử dụng một điểm thủ đoạn liền có thể nhẹ nhõm bóp chết phế vật. Đến mức đến nay, bản công tử chưa từng chân chính toàn lực cùng người chiến đấu qua, thậm chí cũng không có thể nghiệm qua chiến đấu niềm vui thú. Cho nên, kể từ biết được các ngươi sẽ đến tự mình vây giết bản công tử thời điểm, bản công tử liền một mực ở vào hưng phấn trạng thái, bây giờ bản công tử cuối cùng có thể buông tay buông chân, toàn lực đánh một trận lão giả. Tới, cùng bản công tử đăng thiên một trận chiến." Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tô Bạch dưới chân hơi dùng lực một chút, tam thiên đại đạo đạo vận tựa như gợn sóng đồng dạng tại dưới chân nộn nhạo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tô Bạch thân thể khỏe mạnh giống như hóa thành một đạo cầu vòng, một cái chớp mắt thẳng lên cựu trọng thiên. Thì ra là thế, muốn một người độc chiến bản tọa sao? Vậy bản tọa liền thỏa mãn ngươi. Một đạo nhân cầm trong tay một thanh trường kiếm, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Hoắc Hưu, Đông Phương Bất Bại liền giao cho ngươi, ngăn chặn liền có thể. Bản tọa rất nhanh liền có thể giải quyết Tô Bạch xuống giúp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo nhân xuất hiện sau lưng một đạo cực lớn thái cực âm dương ngư đồ án, theo thái cực đồ xoay tròn, một đạo nhân thân thể khỏe mạnh giống như dung nhập đại đạo tự nhiên đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung, chỉ còn lại Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai người. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai người đồng thời thân hình lóe lên xuất hiện tại riêng phần mình vị trí cũ sau lưng mấy cây số bên ngoài, một người sử dụng thiên địa chi lực ngưng tụ thành một cây ngân châm xuất hiện tại đầu ngón tay, một người sử dụng thiên địa chi lực ngưng tụ thành một cái đồng tiền cùng giữa hai ngón tay. Hai người đồng thời ra tay. Chỉ thấy một đạo ngân bạch mang cùng một đạo kim mang từ hai người trong tay thoáng qua một đạo chói mắt hàn quang sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một sát na sau, chỉ thấy Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu giữa hai người không gian xuất hiện một đạo đen như mực khe hở, thật giống như bị cái gì bạch phá đồng dạng. Không cần vết nứt không gian khép lại, Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai người chính giữa bên trong hư không, một cây ba tấc ngân châm cùng một cái lớn chừng ngón cái kim sắc hình tròn vương khổng đồng tiền ầm vang chạm vào nhau. Trong một chớp mắt, răng rắc phảng phất giống như diệt thế lôi minh chợt vang dội đồng dạng, phương viên trong mấy chục km, thiên địa tại thời khắc này rung động không ngừng. Không gian tựa như pha lê đồng dạng bị rung ra từng đạo đen như mực khe hở, phía dưới núi xanh thẳm sơn mạch càng là tại lúc này bụi đất tung bay, ra một đạo tựa như mạng nhện tầm thường cái khe to lớn. Nhưng vào lúc này, Bên trên bầu trời, một đạo kinh khủng hình tròn sóng xung kích từ ngân châm cùng đồng tiền chạm vào nhau chỗ xuất hiện, sau đó hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Một cái chớp mắt này, sóng xung kích những nơi đi qua, vốn là còn chưa khép lại hư không khe hở tại lúc này trực tiếp bị chấn nát, liền tựa như bầu trời bị đánh ra một cái lỗ rách, hơn nữa còn tại hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn đồng dạng, một màn như thế, trực tiếp đem ở ngoài màn sáng Cựu Châu chúng sinh cho nhìn ngây người. Từ ngực, cái này, đây chính là chân chính thiên nhân chi chiến sao? Vẹn vẹn chỉ là một lần chiến đấu giao phong dư ba, lệnh không gian phá toái. Nương lặc, hôm nay nhân cảnh võ giả, thật sự còn có thể xem như võ giả sao? Chẳng thể trách, không quản được triều đình đối với nắm giữ thiên nhân cường giả chấn giữ thế lực lớn cùng không có thiên nhân cường giả chấn giữ thế lực là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ đâu. Liền trong lúc này biến thái chiến lực, nếu là không có nghiền ép thủ đoạn, cùng loại này thiên nhân cường giả chiến đấu tạo thành phá hư, thật sự là quá mức kinh khủng. Nhất là tại một chút cỡ lớn trong thành trì, một khi bộc phát thiên nhân chi chiến, đây quả thực là thiên tai a. Nếu không phải thế gian này hoàng triều quân đội cùng tu binh ra chiến trận chi pháp có thể áp chế, thậm chí ngăn cách thập tứ cảnh trở lên võ giả đối với thiên địa chi lực sử dụng, chỉ có thể dùng nội lực cùng quân đội chiến trận đối kháng, thế giới này chỉ sợ sẽ là chân chính cường giả vi tôn, hoành hành không sợ thế giới a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tần Châu, Đại Tần Hàm Dương cung, tứ hải quy nhất trước điện, Doanh Chính hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trong màn sáng hình ảnh, không có chút nào bởi vì Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai vị này thiên nhân chiến đấu tạo thành hủy thiên diệt địa một dạng uy thế mà kinh ngạc, thế giới này chung quy là xem trọng khí vận thế giới. Chỉ cần thân ở cái này Thần Châu bên trong đại thế giới, mặc cho ngươi thập tứ cảnh trở lên cường giả sử dụng thiên địa chi lực bộc phát sức chiến đấu có bao nhiêu nghịch thiên cường đại, nhưng hoàng triều quân đội chỉ cần có trăm người tạo thành quân trận, liền có thể điều động hoàng triều khí vận, lấy binh ra chiến trận thôi động hoàng triều khí vận ngăn cách thiên địa, ngăn cách đại đạo, đắc đắc hảo, buổi trưa nhiều nhất lấy trong thập tam cảnh lực, lại có thể ngăn cản được do cửu. Quân tốt tạo thành quân trận bao nhiêu người trùng sát? 100 người, 200 người, vẫn là 300 người. Cái dũng của thất phu, tại trước mặt đại tần thiết kỵ, giống như sâu kiến, chỉ thường thôi. Doanh Chính sau lưng, một đám đại tần quan viên, vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, đối với Doanh Chính lời ấy cũng không có bất luận cái gì phải phản bác ý tứ. Rõ ràng, bọn hắn cũng cho là như vậy. Mà tại một đám trong quan viên, có một cái đầu đội mũ cao, người mặc một thân đen đỏ đàn vào trường bào quan phục, khuôn mặt che lớp nam tử trung niên hai tay vén đặt ở trước người, tại túi đầu trong nháy mắt, khóe miệng lại là hơi hơi câu lên, một cái màu đỏ thấm nhện từ hắn trong tay áo bỏ ra, tại tay trên lưng nhúc nhích lấy, dường như đang truyền lại tin tức gì đồng dạng. Cái dũng của thất phu, chỉ thường thôi. Giống như sâu kiến. Hừ 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 hừ. Chương 169, Ly Dương Hoàng đế tự đắc, Minh Hoàng uy nghiêm. Chương 169, Ly Dương Hoàng đế tự đắc, Minh Hoàng uy nghiêm. Lương Châu, Đông Nam duyên hải trong một cái trấn nhỏ, một quán rượu nhỏ bên trong, một cái sau lưng mang theo một cái kiếm gỗ, thân mang một thân tiểu nhi ăn mặc thanh niên ghé vào bên cửa sổ bên trên, ngẩng đầu nhìn phía chân trời màn sáng trong tấm hình kinh khủng khung cảnh chiến đấu, mặt mũi tràn đầy cũng là hướng tới cung ước mơ, đây chính là chân chính cao nhân tuyệt thế nhóm ở giữa khung cảnh chiến đấu a, thật là quá mạnh mẽ, thật không biết tiểu gia ta lúc nào mới có thể trở nên giống như bọn họ mạnh. Nói, còn từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ, hướng về phía không khí quơ hai cái, khoa tay múa chân mấy cái chiêu thức. Một bên, đang tại trong tiểu quán uống rượu khách nhân nhìn thấy tên này tiểu nhị, lập tức gây rối trêu chọc đứng lên, "Uy, Ôn Hoa, ngươi bộ dáng này lúc nào mới có thể trở thành nổi danh khắp thiên hạ kiếm tiên a?" "Đúng thế Ôn Hoa, những cao thủ võ lâm kiệt nhưng không có một cái đi làm điếm tiểu nhị, ngươi dạng này không phải đang lãng phí quý giá thời gian sao? Ngươi cái này hai lần, còn không bằng sắt vách ly đồ tể giết heo đao vòng dễ nhìn đâu." Ha ha ha, toàn bộ tiểu quán trong hành lang lập tức gây nên từng trận cười vang. "Đi đi đi, lấy bản đại gia thiên tư, trở thành nổi danh khắp thiên hạ kiếm tiên có cái gì khó phải? Bây giờ cũng chỉ thiếu kém vị cao nhân nào có thể tuệ nhãn tức châu, dạy ta hai tay, chỉ đợi bản đại gia nhập môn, bản đại gia chính mình liền có thể suy nghĩ ra một bộ văn minh thiên hạ kiếm pháp đi ra. Không được chúng ta liền đi lấy nhìn." Ôn Hoa thu kiếm vào vỏ, quay đầu liếc liền 593 trong quán cười to đám người một mắt, nhưng cũng không có vì vậy mà sinh khí, ngược lại buông xuống một câu hào ngôn. Lúc này, trong tiểu quán có một cái khách nhân đột nhiên hướng về Ôn Hoa mở miệng, "Uy." Ôn Hoa mau nhìn ngoài cửa sổ, có xinh đẹp tiểu nương tử đi ngang qua, "Thật thủy linh á, làm sao làm sao?" Ôn Hoa lập tức thu hồi vừa rồi cao ngạo thần sắc, đội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về đường đi nhìn ra ngoài, kết quả gì cũng không có nhìn thấy, không khỏi nhếch miệng. Thấy vậy một màn, trong tiểu quán đám người càng là cười to lên. Cắt. Biết mình bị chơi xỏ sau, Ôn Hoa cũng không tức giận, ngược lại đứng dậy, quay người quá thân đến đúng lấy phía trước vị kia nói những cao thủ võ lâm kiệt nhưng không có một cái đi làm điếm tiểu nhị. Ngươi dạng này không phải đang lãng phí quý giá thời gian? Câu nói này khách nhân trịnh trọng gật đầu, bản đại gia cảm thấy ngươi lời nói này không tệ, bản đại gia làm sao có thể ở chỗ này làm tiểu nhị phí thời gian đâu. Bản đại gia kiếm đạo chi lộ còn đang chờ bản đại gia đi mở ra đâu. Nói đi, Ôn Hoa, một bên hướng về tiểu quán sau quầy tiểu quán lao bản đi đến, một bên thét, "Lao bản, tiểu gia muốn đi sông đến giang hồ, tìm kiếm mình kiếm đạo đi, cho điểm vòng bèo giữa đường phí thôi." "Ai lão bản, ngươi đừng không tin à, ngươi đợi ta trở thành thiên hạ nổi tiếng kiếm tiên sau đó, chỉ cần bản đại gia tại ngươi cái này quán rượu nhỏ ngồi xuống, ngươi cái này quán rượu nhỏ liền phải biến thành đại tử quán." Lương Châu, Thái An thành, trong hoàng cung, Ly Dương hoàng triều hoàng đế Triệu Thuần nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình hai vị thập tứ cảnh cường giả chiến đấu tạo thành cảnh tượng khủng bố, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng vẫn là bị hắn rất nhanh liền giấu đi, không để cho hắn đại thần nhìn thấy. Khụ khụ, "Nguyên Ái Khanh, chúng ta Ly Dương hoàng triều có ghi lại cường giả phá giáp số lượng số 1 là ai? Phá giáp bao nhiêu? Nghe được Triệu Thuần hỏi thăm, nửa tấc lưỡi nguyên bản suối từ Triệu Thần bên trong đi ra, hướng về phía Triệu Thuần chắp tay thi lễ sau đó, lúc này mới lên tiếng, hồi bẩm bệ hạ, là Ngô gia kiếm chủng, 200 năm trước Ngô gia cựu kiếm từng giết vào Bất Mãng, lấy Ngô Thảo Am vì mũi kiếm, một kiếm phá giáp 3700 cưỡi, cuối cùng xông ra 9 kiếm phá vạn kỵ truyền thuyết. Một người phá giáp 3700 cưỡi, 9 kiếm phá vạn kỵ trên long ỷ, Triệu Thuần sắc mặt trầm ngưng, bằng vào ta Ly Dương hoàng triều bây giờ hoàng triều khí vận, lấy 10 vạn đại quân tinh nhuệ tổ kiến quân trận, có thể giết vương tiên chi loại đẳng cấp này vũ phu không? Nghe được Triệu Thuần lời này, một đám Triệu Thần đều là biến sắc, còn tưởng rằng Triệu Thuần đây là dự định đối với Vương Tiên Chi ra tay, cùng nhau nhìn về phía trên long ỷ Triệu Thuần, liền muốn mở miệng khuyên can lúc, đã thấy Triệu Thuần khoát khoát tay, chấm chẳng qua là muốn biết, giang hồ vũ phu tại đối mặt ta Ly Dương hoàng triều tinh nhuệ đại quân thời điểm, chiến lược bao nhiêu mà thôi, chúng khanh gia không cần suy nghĩ nhiều. Nghe nói như thế, một đám đại thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà nguyên bản, suối tại nghiêm túc suy tư một phen sau đó, hướng về phía trên long ỷ hoàng đế Triệu Thuần chắp tay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu Vương Tiên Chi cao thủ bực này tử chiến không lùi tình huống phía dưới, đối mặt 10 vạn đại quân tạo thành chiến trận, Vương Tiên Chi nhiều nhất liều chết một vạn kỵ liền sẽ tuyệt lực mà chết. Nhưng nếu là không tạo thành binh ra chiến trận mà nói, một mình hắn dùng nhiều nhất lúc mười mấy cái hô hấp, liền có thể đem 10 vạn đại quân đổ sát hầu như không còn. Nghe nói như thế, Triệu Thuần lại là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tạo thành binh ra chiến trận, lấy một vạn quân tốt liền có thể đổi đi Vương Tiên Chi loại này cường giả, xem ra ta Ly Dương hoàng triều quả nhiên là thiên hạ cường quốc. Ta Triệu gia thiên hạ khí vận chính là cường hãn. Cửu Châu bên trong, ta Ly Dương nên tính là ngoại trừ Trung Châu Đại Chu hoàng triều, thực lực cường đại nhất hoàng triều đi. Ngay tại Cửu Châu chúng sinh nghị luận ầm ĩ, tâm tư phức tạp lúc, phía chân trời trong màn sáng, hình ảnh tiếp tục phát hình, giữa không trung, mắt thấy Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai người không để ý không gian phá thoái, liền muốn tiếp tục ra tay chiến đấu lúc, một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, âm thanh tựa như từ bốn phương tám hướng nghiền ép lên tới đồng dạng, âm thanh những nơi đi qua, nguyên bản bể tan cảnh không gian trong nháy mắt khép lại. Đồng thời, một đạo thanh âm đầy uy nghiêm truyền đến, hồi náo, hai người các ngươi, thân là thiên nhân cảnh cường giả, sao có thể ở chỗ này giao chiến? Nếu là muốn tiếp lấy chiến đấu, hoặc là lăn đi vô tận hải vực, hoặc là lăn đi ngoài cửu thiên, bằng không, đừng có trách chấm điều động hoàng đạo long khí đem các ngươi toàn bộ chấn áp. Nghe nói như thế, vốn là còn muốn chiến đấu Đông Phương Bạch, Hoắc Hưu hai người đều là dừng động tất lại. Vô tận hải vực. Đông Phương Bạch lạnh giọng mở miệng, có thể. Bản tọa phụng bồi tới cùng. Hoắc Hưu không cam lòng tỏ ra yếu kém mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thân thể người đồng thời từ trên không biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài mười mấy km giữa không trung, một đám đứng ở hư không bên trên các đại tông sư thấy vậy một màn, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc, từng cái trong lòng lại như có một đám lửa bắt đầu bốc cháy lên, đối với đột phá thập tứ cảnh tiên nhân cảnh giới khát vọng lại nhiều một phần, đây chính là thập tứ cảnh cường giả đáng sợ đâu, hôm nay cuối cùng là thấy được. Chính là đáng tiếc, Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai vị này bây giờ đi vô tận hải vực bên trong chiến đấu, chúng ta vô duyên tiếp tục quan sát. Không có chuyện gì, không nhìn thấy Đông Phương Bạch cùng Hoắc Hưu hai vị này thiên nhân giao chiến, không phải còn có thể nhìn thấy một đạo nhân cùng Tô Bạch công tử ở giữa chiến đấu sao? Lên, ngoài cửu thiên mà thôi, lấy chúng ta thực lực, cũng có thể chống đỡ lấy quan sát cái một hai canh giờ. Lời vừa nói ra, cái này hơn 10 người đại tông sư lập tức đồng dạng hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về trên đường chân trời bay đi. Chương 170, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu phản bội. Chương 170, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu phản bội. Trên mặt đất, 5-6 người ôm hết to một nửa đại thụ thân cây bên cạnh, tỷ tỷ, chúng ta đón lấy muốn làm. Là trước tiên giúp Tô Bạch công tử thị nữ. Chúng ta Di Hoa cung ba cung chủ giải quyết Thanh Y Diệp Lâu cùng U Linh Sơn Trang những thứ này đại tông sư cao thủ. Hay là trực tiếp đi ngoài cửu thiên trợ giúp Tô Bạch công tử. Tự nhiên là, vân vân. Yêu Nguyệt đang muốn mở miệng lúc, một đôi thanh lãnh uy áp đôi mắt đẹp bây giờ lại là đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn về phía hơn 10 dặm bên ngoài, đạo kia mặt đất hố to biên giới hoang vu đại địa bên trên, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người cùng Thanh Y Diệp Lâu, U Linh Sơn Trang đám người chiến trường chỗ, Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu bị 19 vị đại tông sư cao thủ bao vây vào giữa, nhưng bây giờ vô luận là Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu hay là Giang Ngọc Yến lại đều không có chút nào bối rối, ngược lại lưng tựa lưng, trực tiếp ngay trước cái này 19 vị đại tông sư cao thủ hàn huyên lên tới, Lục Tiểu Phụng bày ra linh tê nhất chỉ lên tay tư thế, ánh mắt nhìn xem trước mặt vài tên đại tông sư, một mặt nhẹ nhàng như thường đối với lấy sau lưng hai người mở miệng, xem ra lão Tô kế hoạch vẫn là rất không tệ lắm, nhất là hôm nay, hành động tiến hành so kế hoạch còn thuận lợi hơn, thực sự là thật đáng mừng a. Đúng, Giang cô nương như thế nào? Đồng dạng đưa lưng về phía Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người, Giang Ngọc Yến trên gương mặt đều là vẻ hưng phấn, một đôi mắt phượng nhìn xem trước mặt đại tông sư, liền tựa như nhìn chằm chằm cừu non sói đói đồng dạng, rất tốt, nếu lại có một cái, ta liền có thể đi giúp công tử. Nghe được Giang Ngọc Yến đáp lời, Lục Tiểu Phụng lập tức biết rõ Giang Ngọc Yến bây giờ trạng thái, ha ha ha. Lão Hoa, xem ra chúng ta hôm nay không cần thụ thương liền có thể sống lấy trở về. Hoa Mãn Lâu tay phải cầm một thanh trường kiếm nằm ngang ở trước người, nghe được sau lưng Giang Ngọc Yến cùng Lục Tiểu Phụng lời nói sau đồng dạng cười khẽ mở miệng, có lẽ là Tô Minh trời sinh khí vận kinh người à, liền Lao Thiên gia đều đang giúp đỡ cùng Tô Minh, đã như vậy, Lục Minh, chúng ta dứt khoát trực tiếp trợ rằng cô nương một chút sức lực như thế nào à? Hoa Mãn Lâu tiếng nói rơi xuống, sau lưng một bên kia Lục Tiểu Phụng lập tức liền hiểu Hoa Mãn Lâu lời nói bên trong ý tứ, lúc này cười lớn trả lời, Lão Hoa a Lão Hoa, luận lười biếng, vẫn là ngươi lành nghề à? Ha ha ha, bốn phía nguyên bản đem Giang Ngọc Yến, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người vây vào giữa 19 vị đại tông sư cường giả, nhìn xem tại nhóm người mình vây quanh phía dưới, chẳng những không có một chút sợ hãi, ngược lại như thế nhẹ nhõm tùy ý cười nói ba người, từng cái ngược lại càng thêm cảnh giác lên, quỷ y thần tính toán Tô Bạch công tử chi danh. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là danh chấn toàn bộ Đại Minh. Lấy giang hồ truyền văn bên trong Tô Bạch bói toán chi năng, đối với hắn có thể tính tới sự tình hôm nay, những thứ này đến từ Thanh Y Lý Lâu cùng U Linh Sơn trang sát thủ tự nhiên là không có bất luận cái gì hoài nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác liền tại loại tình huống này phía dưới, Tô Bạch vẫn như cũ lưu lại Giang Ngọc Yến người thị nữ này, Lục Tiểu Phụng cái giang hồ này hiệp dò xét cùng với Giang Nam Hoa gia Hoa Mãn Lâu ba vị đại tông sư tới đối mặt chính mình cái này 19 người, chuyện này nhìn thế nào làm sao đều cảm thấy có vấn đề. Nhất là bây giờ trước mặt nhìn xem ba người này nhẹ nhõm thái độ, còn có giữa bọn hắn ý vị không rõ trong lúc nói chuyện với nhau cho, bây giờ Thanh Y Lý Lâu cùng U Linh Sơn trang 19 vị đại tông sư cấp bậc sát thủ đột nhiên cảm thấy, giống như chính mình 19 người mới bị bao vây một phương. Trong lúc nhất thời, xem như nhân số thực lực đều rõ ràng chiếm ưu một phương, ngược lại sĩ khí có chút rơi xuống xu thế. Thế vậy, 19 người bên trong, người thực lực mạnh nhất cũng là một vị duy nhất đại tông sư cực cảnh sát thủ đột nhiên giơ tay lên bên trong trường đao, âm thanh lạnh lẽo mở miệng quát lên, "Hôn trướng, đừng để ý tới bọn hắn đang đùa trò quỷ gì, trực tiếp cùng một chô ra tay toàn lực." Lao tử lại không được, tại chúng ta 19 vị đại tông sư hợp lực nhất kích phía dưới ba người bọn họ còn có thể phiên tiên, nhưng liền ở đây người thả ngoan thoái lúc, chỉ thấy bị bao vây trong ba người, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đồng thời quay người, nhao nhao vận chuyển toàn bộ nội lực, cùng nhau xuất trưởng đánh vào Giang Ngọc Yến sau lưng phía trên, một màn như thế, trực tiếp nhìn ngây người Cửu Châu đại lục bên trên tất cả mọi người. Tất cả mọi người bây giờ đều đầy chán dấu chấm hỏi, sững sờ nhìn xem màn sáng hình ảnh, mặt mũi tràn đầy cũng là mờ mịt thần sắc, cái này, đây là thế nào? Cái này Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu như thế nào đột nhiên liền công kích Giang Ngọc Yến nữa nha? Chẳng lẽ, bọn hắn đây là bị Hoắc Hưu bọn người thu mua hay sao? T. Đầu óc có chút đau, nội dung cốt truyện này từ mới vừa bắt đầu có chút xem không hiểu a. Rõ ràng ba người bọn hắn lại bị người ta 19 người bao vây. Kết quả bọn hắn tư thái ngược lại có một loại ưu thế tại cảm giác của ta, bây giờ lại tốt, kết quả Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu đột nhiên trở tay một trường liền đánh vào Giang Ngọc Yến trên lưng, cũng không thể Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thật sự bị phán án Tô Bạch à. Không thể à, dù sao lấy Tô Bạch đối với Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người đánh giá đến xem, hai người này cũng là chân chính giang hồ hiệp nghĩa hạng người, cũng không có thể à. Không cầu hoa tươi không hừ hừ hừ. Đây chính là giang hồ chính đạo, đây chính là nhân tâm à, cho dù là Tô Bạch loại này biết được thế gian hết thảy thiên ngoại dị nhân, hắn cũng nhìn không thấu nhân tâm, cho nên mới sẽ phạm phải lớn như thế sai. Chính là đáng tiếc Giang Ngọc Yến như thế một cái tiểu mỹ nhân muốn sao tiêu tan hương ngọc vẫn, chậc chậc chậc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bây giờ, một chút cường giả chân chính lại phát hiện manh mối, ngẫu nhiên nhao nhao bừng tỉnh, Đại Nguyên, trên núi Võ Đàng, Trương Tam Phong nuốt dâu khẽ cười, thì ra là thế, chẳng thể trách Tô Bạch tiểu hưu sẽ để cho ba người bọn họ đối mặt 19 người đâu, nguyên lai là từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành một phen mưu đồ a. Đại Tống, hoàng cung tàng thư ôm bên trong, đang tại đọc qua một quyển sách, hoàng thượng lật sách động tác ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía tàng thư lâu mái nhà, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua mái nhà nhìn thấy phía chân trời trong màn sáng hình ảnh. Thú vị, vốn cho rằng ngươi là dự định dựa vào trong chiến đấu lĩnh ngộ tử vong đạo vực, sáng tạo tử vong chi đạo võ học công pháp tiến tới đột phá thiên nhân cảnh, dùng cái này phản sát một đạo nhân tiến tới phá cục, nhưng không nghĩ tới trên thực tế phá cục điểm mấu chốt thế mà cũng không phải chính mình. Thú vị, thật sự là thú vị. Đại đường Trung Nam Sơn Tàng Bình, Viên Thiên Cương đầu đội mũ rộng đành, cơ thể thẳng tắp ngồi dưới đất, nhìn trên mặt đất bàn cờ, vốn cho rằng ngươi dự định vứt bỏ tam tử mà mưu toàn cục, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy không người để ý quân cờ xem như tuyệt địa lật bàn mấu chốt, chiêu này ám độ Trần Thương dùng thực đặc sắc. Bản soái bội phục nói đi. Viên Thiên Cương vứt bỏ trong tay quân cờ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đây chính là khí vận sở trung sao? Lý Tinh Vân a, Lý Tinh Vân, hy vọng ngươi không nên cô phụ tự thân khí vận, ngươi thế nhưng là bản soái đợi 300 năm mới đợi đến khí vận đủ để lại hương đại đường thịnh thế người, mặc dù cái này thịnh thế bản soái là chú định không thấy được. Cùng chương 171, Giang Ngọc Yến tấn thăng thiên nhân, kinh khủng thôn vệ đạo vực. Chương 171, Giang Ngọc Yến tấn thăng thiên nhân, kinh khủng thôn vệ đạo vực. Vây quanh Giang Ngọc Yến ba người 19 tên đại tông sư cấp sát thủ nhìn ngây người, hơn 10 dặm vẻ ngoài chiến liên tinh cũng nhìn ngây người. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người này tại sao lại đột nhiên ra tay tập kích Giang Ngọc Yến. Tỷ tỷ liên tinh biến sắc, liền muốn kêu lên Yêu Nguyệt tiến đến cứu người thời điểm, lại bị Yêu Nguyệt đưa tay ngăn lại, mắt liếc mặt mũi tràn đầy thần sắc nóng nảy liên tinh. Yêu Nguyệt hơi có chút chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, ngươi liền không thể chứng trạc một chút, xem thật kỹ tiếp sau. Ngươi liền tuyển không tin giang hồ truyền văn bên trong Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người phần hạnh, ngươi cũng cần phải tin tưởng Tô Bạch cái kia hôn đả đối với hai người làm người đánh giá a. Dẫu gì, ngươi cũng cần phải xem thật kỹ một chút, hai tên đại tông sư toàn lực một trường đánh vào sau lưng, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, Giang Ngọc Yến vẫn đứng tại chỗ, mà không phải bị một trường vỗ bay, hoặc 4-6-7 đánh thành xương máu, cái này bình thường sao? Nghe được Yêu Nguyệt lời này, Liên Tinh vội vàng quay đầu hướng về phía trước hơn 10 dặm bên ngoài chiến trường nhìn lại, phát hiện quả nhiên như Yêu Nguyệt lời nói sau đó, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, thanh lệ tuyệt luân trên tiểu nhan hiện lên nồng nặc hiếu kỳ, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cho nên bọn hắn đây là đang làm gì đâu. Bên trong chiến trường, tên kia đại tông sư cực cảnh sát thủ trước hết nhất phản ứng lại, mặc dù hắn vẫn không rõ ba người này đang làm gì, nhưng bây giờ cũng ý thức được sự tình có chút không ổn, chớ ngẩn ra đó, nhanh đồng loạt ra tay giết chết bọn hắn. Các đại tông sư cảnh sát thủ nghe vậy, lập tức đồng dạng tỉnh ngộ lại, chỉ một thoáng thể nội lực điên cuồng phun trào, cả đám đều sử xuất chính mình giữ nhà tuyệt học hoặc đao, hoặc kiếm hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chân hoặc khuỷu tay. Dòng dã 19 đạo đại tông sư cấp cường giả toàn lực bộc phát nhất kích hợp kích phía dưới, uy năng mạnh mẽ, thậm chí đã có thể so với phía trước ra tay đánh lén Tô Bạch Liêu sinh tạ dị mà nó ca mỉ bạt đao chạm cùng sắt thần nhất đao chém hợp kích. Bị dòng dã 19 đạo đại tông sư cấp cường giả vây quanh Giang Ngọc Yến ba người, bây giờ thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh bị cái này kinh khủng hợp kích chi lực chấn động ra từng đạo vận sóng. Nhưng thời khắc này ba người lại không có bất kỳ sợ hãi nào, nhất là Giang Ngọc Yến, bây giờ trên gương mặt thậm chí còn hiện lên nồng nặc tham lam cùng phấn chấn chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, không cần cái này kinh khủng hợp kích chi lực rơi xuống ba người trên thân, chỉ thấy một đạo thập tứ cảnh thiên nhân cảnh khí tức chợt từ trong cơ thể của Giang Ngọc Yến bộc phát ra, thôn vệ đạo vực, hiện thiên địa chi lực chấn. Theo Giang Ngọc Yến tiếng nói rơi xuống, một đạo đường kính miễn cưỡng đạt đến 10 dặm màu đen nhánh đạo vận trực tiếp từ hắn quanh thân bộc phát, tựa như hóa thành một cái hắc động, đạo vực trong phạm vi vô tận thôn vệ chi lực ngoại trừ vòng qua Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng hai người, bắt đầu đối với hết thể điên cuồng tàn phá bừa bãi thôn vệ, trong đó nhất là bao quanh Giang Ngọc Yến ba người 19 vị đại tông sư cấp sát thủ, tại cái này đạo vực bên trong bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng thôn vệ chi lực phía dưới, cả người cơ thể trực tiếp bị lôi kéo vặn mèo, tựa như từng khối mì bắt đồng dạng vặn mèo biến hình. Đến nôi cái kia 19 đạo đại tông sư đánh ra hợp kích, tại thiên địa chi lực chấn áp cùng với thôn vệ đạo vực nội không chỗ nào không có mặt điên cuồng thôn vệ chi lực lôi kéo phía dưới, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền tựa như kẹo đường đồng dạng trực tiếp bị xé nát, phân giải, thôn vệ một mạch mà thành. Trong chốc lát, thôn vệ đạo vực lại tăng mạnh mấy phần. Vì cái gì? Ngươi không phải đại tông sư? Thiên nhân thôn vệ đạo vực bên trong, đại tông sư cực cảnh sát thủ vẹn vẹn chỉ tới kịp lưu lại mấy chữ như vậy, hắn tinh khí thần, nội lực của hắn, thân thể của hắn, thậm chí căn nguyên của hắn tại một cái chớp mắt này đều đồng dạng giống như trước đây hợp kích chi lực đồng dạng, cùng với những cái khác 18 người cùng một chỗ bị thôn vệ hầu như không còn, ngay cả cặn bã đều chưa từng lưu lại. Tại một cái chớp mắt này, Giang Ngọc Yến thực lực lại đột phá tiếp, đi thẳng tới thập tứ cảnh thiên nhân cảnh trung kỳ. Giải quyết xong đối thủ sau đó, Giang Ngọc Yến lúc này mới thu hồi thôn vệ đạo vực, tán đi thiên địa chi lực, quay người nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu sau đó, vội vàng mở miệng: "Lục công tử, Hoa công tử, các ngươi chờ một chút, chờ Ngọc Yến củng cố một chút cảnh giới sau đó, lập tức liền vì hai vị công tử khôi phục nội lực." Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu nghe vậy, gật gật đầu, thấy vậy, Giang Ngọc Yến lúc này mới lập tức ngồi xếp bằng, nhanh chóng điều chỉnh củng cố cảnh giới đứng lên. Lục Tiểu Phụng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xung quanh, lại nhìn một chút bây giờ vẫn như cũ tấn thăng thiên nhân cảnh trung kỳ Giang Ngọc Yến, không khỏi liễu lời không thôi: "Nội đạo thôn phệ chi đạo thiên nhân cường giả, thật đúng là kinh khủng như vậy a." Dòng dã 19 tên thập tam cảnh đại tông sư cảnh cường giả, vẹn vẹn chỉ là bị thôn vệ đạo vực bao phủ không đủ thời gian một hơi thở, trực tiếp cả người tinh khí thần, nội lực, nhục thể thậm chí bản nguyên liền biến thành người khác cô lương. May mắn a may mắn, may mắn vị này Giang Ngọc Yến Giang cô nương còn có lao tâu người như vậy có thể ảnh hưởng đến, bằng không, thật không dám tưởng tượng, vạn nhất một ngày kia Giang cô nương bước vào ma đạo, sẽ cho thế giới này tạo thành như thế nào? Hai nạn, chuyện này ngươi cũng đừng lo lắng. Đồng dạng sắc mặt trắng bệnh Hoa Mãn Lâu bây giờ cũng di chuyển đi tới Lục Tiểu Phụng bên cạnh, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi xuống, từ văn kiện quan trọng rút ra một cái bạch phiến sau, hữu khí vô lực vô đứng lên: "Giang cô nương dù cho kinh khủng, nhưng có lao tô cái này càng khủng bố hơn, lại chịu thiên mệnh bảo hộ ra hỏa chiếu khán, lại cái kia đến phiên Lục huynh ngươi đi lo lắng đâu." "A." Lục Tiểu Phụng nghĩ nghĩ à, sau đó tiếng nói nhất chuyển mở miệng, nói đến, "Cái này lao tô trên người bất khí, tựa hồ thật có chút dễ đã đến phân a, tối hôm qua chúng ta thương lượng kế hoạch thời điểm, từ lao tô cùng Đông Phương cô nương riêng phần mình dẫn ra một cái hoắc hưu, một đạo nhân hai cái này thiên nhân trong cường giả một cái, để cho bọn hắn không cách nào ảnh hưởng đến chúng ta ba người đối với còn lại 19 tên đại tông sư cường giả. Nguyên bản trong kế hoạch là chúng ta ba người liên thủ liều mạng, bản thân bị trọng thương cũng muốn vây công đánh cho tàn phế một người trong đó, để cho Giang cô nương sử dụng nàng sáng tạo thôn thiên ma công đem hấp thu luyện hóa, trực tiếp tấn thăng nửa bước thiên nhân. Tiếp đó từ Giang cô nương đem bọn gia hỏa này 1 năm 9 người giết chết hấp thu luyện hóa không. Chỉ có điều cái này nguyên bản trong kế hoạch của ngươi cũng không thiếu sót cùng nguy hiểm, nhưng mà hôm nay chân chính hôn chiến còn không có đánh nhau phía trước, thế mà liền có hai cái nửa bước thiên nhân cường giả trực tiếp đưa tới cửa, đến mức vụng trộm đem hai người này hấp thu luyện hóa về sau, Giang cô nương thực lực liền đã tăng vọt đi tới ngụy thiên nhân cảnh. Lục Mỗ bây giờ cảm thấy, có lẽ lấy Giang cô nương ngụy thiên nhân cảnh thôn vệ đạo vực, cộng thêm cái kia một tay thôn thiên ma công, cũng đủ để nhẹ nhõm thu thập hết cái này 19 cái đại tông sư. Lão Hoa hai chúng ta cái này thâu phát nội lực trực tiếp trợ Giang cô nương nhất cử đột phá thập tứ cảnh thiên nhân cảnh cử động, tựa hồ có chút dư thừa. Hoa Mãn Lâu lắc lắc cây quạt, lắc đầu cười khẽ: "Ổn một điểm hảo, tử sinh sự tình, không thể lơ là sơ suất, vẫn là ổn một điểm tốt nhất." Chương 172, Tô Bạch VS Sĩ Mộc đạo nhân. Vô tận tinh hải ở giữa chiến đấu. Chương 172, Tô Bạch VS Sĩ Mộc đạo nhân. Vô tận tinh hải ở giữa chiến đấu. Mấy chục cái hô hấp sau đó, Giang Ngọc Yến mở ra hai con người, lập tức đứng dậy, khi nhìn đến bên cạnh đang khoanh chân tự chủ khôi phục nội lực Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng hai người sau đó, trực tiếp vận chuyển nội công, phân ra hai cỗ tinh thuần nội lực đưa vào Lục Tiểu Phụng cùng trong cơ thể của Hoa Mãn Lâu. Hai người nguyên bản khô héo kinh mạch trong nháy mắt bị nội lực tràn ngập lấp đầy, sắc mặt cũng lần nữa khôi phục bình thường. "Tốt, kế tiếp ta muốn đi ngoài Cửu Thiên vì công tử lực trận, Lục công tử, Hoa công tử các ngươi liền đi về trước thất hiệp trấn cùng đại gia báo tin bình an a." Nói chuyện, Giang Ngọc Yến lại quay đầu hướng về phương xa hơn 10 dặm bên ngoài yêu nguyệt liên tinh vị trí liếc mắt nhìn, gật gật đầu sau đó, cơ thể trực tiếp tự nhưng mà nhiên dung nhập trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Sách. Ngộ đạo thiên nhân, ngộ đạo thiên nhân, hiểu ra kỳ đạo, lấy kỳ đạo câu thông thiên đạo, lấy mình tâm thế thiên tâm cảnh giới này, thật đúng là huyền diệu khó lường a, không biết ta Lục Mẫu người lúc nào mới có thể chứng đạo thiên nhân đâu, lấy Lục huynh thiên phú, vậy dĩ nhiên là không dùng đến 1-2 năm rồi, ha ha ha. Hoa huynh a, hoa huynh. Ha ha ha, nơi xa, mười mấy không sáu trong ngoài một nửa đại thụ thân cây bên cạnh, tỉ tỉ, kế tiếp chúng ta liên tinh nhìn phía xa, dọc theo đường đi cười cười nói nói đang hướng về thất hiệp trấn phương hướng trở về Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu hai người, đang muốn hỏi chút gì thời điểm, quay đầu lúc này mới phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đã sớm không có tỉ tỉ yêu nguyện thân ảnh. Nguyên bản còn muốn lời muốn nói bị nuốt trở vào, liên tinh cung trang ống tay áo phía dưới, xinh đẹp hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm thành quả đấm, tỉ tỉ đã sớm chứng đạo thiên nhân, bây giờ ba cung chủ Giang Ngọc Yến cũng thành công chứng đạo thiên nhân, toàn bộ Di Hoa cùng ba vị cung chủ bên trong, cũng chỉ còn lại có bản cung. Không được, bản cung bây giờ tay chân đã bị Tô Bạch công tử chữa khỏi, thiên phú cũng một lần nữa trở về, bản cung cũng là thời điểm đến lượt tay đột phá thập tam cảnh che chắn sự tình, tiếng nỉ non rơi xuống, chỉ thấy liên tinh trực tiếp quay người, cơ thể hóa thành một vệt sáng, hướng về Di Hoa cung phương hướng bay trở về bên ngoài màn sáng. Cửu Châu đại lục bên trên khán giả lúc này mới hiểu rồi hết thảy, thì ra là thế, vừa mới Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng hai người là đem chính mình trong cơ thể hai người công lực toàn bộ tất cả đưa cho Giang Ngọc Yến, trợ nàng đột phá tới thập tứ cảnh thiên nhân cảnh a. T. Cẩn thận tính toán, cái này Giang Ngọc Yến từ lúc tập võ bắt đầu, đến bây giờ thời gian tựa hồ mới chưa tới nửa năm a. Hơn nữa tại nửa năm này bên trong, Giang Ngọc Yến công lực bị phế qua một lần. Nhưng chính là dạng này, bây giờ Giang Ngọc Yến thế mà đã thành tựu thập tứ cảnh thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là thiên nhân cảnh trung kỳ. Vậy liền coi là không có giống Tô Bạch công tử trong miệng như thế trở thành Đại Minh hoàng đế, nhưng cũng có tư cách xưng một câu Yến hoàng đi. Không nghĩ tới, trước hết nhất kết thúc chiến đấu, lại là mặt ngoài thực lực sai biệt lớn nhất đại tông sư cấp chiến đấu, bây giờ tính cả Giang Ngọc Yến, còn có âm thầm lực trận yêu nguyện cung chủ, Tô Bạch công tử một phe này bèn bèn thiên nhân cường giả liền có 3 vị, còn lại một vị hay là sức chiến đấu không thua thiên nhân cường giả Tô Bạch công tử, như vậy xem ra, trận này lại Thanh Y Lý lâu lâu chủ Hoắc Hưu cùng U Linh Sơn trang một đạo nhân phát khởi vây giết kết cục không phải đã định. Chứ sao? A. Sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Đừng quên màn sáng bên trong, Tô Bạch công tử phía trước lời nói cái vị kia giấu ở Đại Minh hoàng hướng sau đó kỳ thủ, vị kia thế nhưng là trong tin đồn thập ngũ cảnh cường giả ngay tại Cửu Châu đại lục chúng sinh nghị luận ở mỹ lúc, phía chân trời màn sáng phía trên, hình ảnh lóe lên, mới xuất hiện ở đây hiện lên. Ngoài cửu thiên, vô tận trong tinh hải, tinh thần lấp lóe, mộng ảo mà mỹ lệ. Nhưng cùng lúc, tại từng cố kinh khủng hỗn độn cương phong thổi phía dưới, lại có mấy chi vô tận tinh thần thời khắc bị chôn vùi trở thành tinh hà ở giữa từng sợi bụi. Theo bụi càng tụ càng nhiều, liền lại dần dần sinh ra mới tinh thần, dùng cái này lặp đi lặp lại, mỹ lệ mà kỳ diệu. Giống như từng tràn sống cùng chết luân hồi, thời khắc diễn ra. Thần Châu trên đại thế giới khoảng không, Cựu Trọng Thiên khuyết phía trên, vừa mới cứng rắn chống đỡ lấy đầy trời cường phong tới đây một đám đến đây quan chiến đại tông sư các cực giả, đang muốn sợ hai thán phục cùng cái này vô tận tinh hải bao la hùng vĩ cảnh sắc thời điểm, đột nhiên liền bị từng đợt cực kỳ kinh khủng, liền tựa như tại bắt lấy chính mình mảng nhĩ một trận cuồng truy một dạng tiếng vang cực lớn trong đầu vang dội. Vang, vang, vang. Một đám thập tam cảnh đại tông sư cảnh cường giả vô ý thức sử dụng nội lực tại quanh thân tạo thành cương khí vòng bảo hộ, nguyên bản tựa như muốn bị kinh khủng va chạm sóng âm đánh nổ đầu lúc này mới dễ chịu mấy phần, sau đó cả đám đều một mặt nghĩ lại mà sợ, sắc mặt trắng bệch hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lúc này mới phát hiện, vô tận tinh hải ở giữa, hai đạo hồng quang chạm vào nhau cùng một chỗ, hai người quanh thân không gian từng khúc nổ tung, cương phong tàn phá. Vừa bãi, lại là một lần kịch liệt oanh kích sau đó, Tô Bạch cùng một đạo nhân hai người lúc này mới lại một lần nữa thác thân mà qua, mãi đến sông ra mấy trăm dặm sau lúc này mới ngừng cơ thể, lập tức xoay người lại. Chỉ thấy, thời khắc này Tô Bạch y phục trên người sớm đã rách tung tóe, trên thân thể càng là có từng đạo kiếm sắc bén ngấn, máu tươi chảy ròng. Mái tóc dài màu trắng bạc bây giờ tức thì bị tâm huyết nhuộm đỏ, nhìn qua vô cùng chật vật. Chỉ có điều, thời khắc này Tô Bạch cái kia trương tuấn mỹ trên gương mặt đẹp trai, bây giờ tất cả đều là điên cuồng chiến ý, trong hai tròng mắt đốt tự chi ý cảnh biến thành sâu thẳm hắc viêm. Ha ha ha, thống quái, thống quái a. Đây mới là bản công tử chờ mong đã lâu chiến đấu a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tới, một đạo nhân, để chúng ta tiếp tục giết lẫn nhau a. Đỉnh phong tiếng cười to rơi xuống, chỉ thấy trong cơ thể của Tô Bạch nội lực điên cuồng phun trào, song quyền nắm chặt, quyền phong gào thét, dưới chân tử vong đạo vực phảng phất vô tận vực sâu, từ trong tuân ra tử vong chi lực quấn quanh tại thân, như muốn đem thế gian hết thể sinh cơ thôn vệ. Mỗi một bước bước ra, tinh thần cũng vì đó run rẩy, không gian chung quanh bị khí tức tử vong ăn mòn, nổi lên tầng tầng vặn vẹo gần sóng. Đối diện một đạo nhân, tay áo đồng bền, che lấp trong hai con ngươi hiện ra hàn ý, trường kiếm trong tay hàn quang lạnh thấu xương, kiếm 813 thân lập loè thái cực âm dương ngư quang ảnh. Dưới chân thái cực âm dương đạo vực chậm chậm xoay tròn, hắc bạch chi khí đan vào lẫn nhau, diễn sinh ra vô tận biến hóa cùng cân bằng. Trong chốc lát, Tô Bạch động, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lấn đến gần một đạo nhân, cuốn lấy tử vong chi lực song quyền ngang tàng mình ra, quyền phong lướt qua, bị chiến đấu dư ba cuốn tới sao băng nhau nhau vỡ nát, hóa thành bột mịn phiêu tán ở trong hư không. Một đạo nhân ánh mắt lăng lệ, trường kiếm lắc một cái, thái cực chi lực phun ra, hóa thành một màn ánh sáng ngăn cản Tô Bạch công kích. Hai màu đen trắng tia sáng cùng tử vong chi lực va chạm, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh, năng lượng cuồng bạo dư ba đem bốn phía cương phong trong nháy mắt đập vỡ vụn, tiêu tan. Tô Bạch thế công không ngừng, quyền ảnh như mưa, mỗi một quyền đều tràn đầy vô cùng kinh khủng nội lực, mang theo phá toái hư không khí thế. Một đạo nhân chân đạp đạo vực, thân hình linh động, trường kiếm vung dậy, thái cực kiếm chiêu xoay tròn như ý, tiếp lấy thiên địa chi lực đem Tô Bạch công kích từng cái hóa giải, đồng thời tá lực đả lực, phản kích kiếm khí giăng khắp nơi, tại trong tử vong đạo vực xé mở từng đạo lỗ hổng. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu càng kịch liệt, dưới chân đạo vực quang mang đại thịnh, toàn bộ vô tận tinh hải đều bị trận này kịch chiến rung chuyển, sao băng, hành tinh tại thời khắc này không ngừng phá thoái, chúng sinh, vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn, phản phất vùng vũ trụ này đều sẽ tại trong bọn họ chiến đấu hướng đi bên bờ hủy diệt, mà thân ảnh của bọn hắn lại tại cái này hỗn độn lực lượng cuồng bạo trong vòng xoáy lộ ra càng kiên nghị, cường đại. Chương 173, hoài nghi nhân sinh 13 cảnh các cường giả, lưỡng nghi thần kiếm kiếm pháp. Chương 173, hoài nghi nhân sinh 13 cảnh các cường giả, lưỡng nghi thần kiếm kiếm pháp. Nhìn xem trong màn sáng vô tận tinh hải ở giữa chiến đấu hình ảnh, Vũ Châu đại lục thập tứ cảnh phía dưới tất cả mọi người tại thời khắc này đều trầm mặc. Mỗi khi bọn hắn tự cho là tại trong màn sáng nhìn thấy thập tứ cảnh cường giả chân chính chỗ kinh khủng, màn sáng bên trong lại sẽ xuất hiện càng khủng bố hơn, càng thêm rung động khung cảnh chiến đấu. Trong lúc nhất thời, không ít người đều mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, tâm thần có chút hoảng hốt. Nhất là một chút ở vào thập tam cảnh cực cảnh các cường giả, so sánh tự thân bộ phát toàn lực nhất kích, chỉ có thể nhất kích hủy diệt nửa tòa thành trấn, tại so sánh một chút màn sáng trong tấm hình hai người tại tinh hải ở giữa, động một tí không gian phá toái, hoàn vũ chấn động, sao băng chôn vùi chiến đấu, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, thập tứ cảnh cách bọn họ thật tốt xa. Khoảng cách này thậm chí vượt qua từ mới vừa bắt đầu tập võ cho tới bây giờ sĩ ba cảnh cực cảnh ở giữa khoảng cách nhầm vài lần. Ngoài Cửu Thiên, Giang Ngọc Kiến chẳng biết lúc nào xuất hiện đang quan chiến trong đám người, bốn phía một đám đại tông sư cường giả đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, liền tựa như Giang Ngọc Kiến vốn là nên xuất hiện ở nơi đó đồng dạng. Đây cũng là thiên nhân chi đạo, lấy mình tâm thế thiên tâm hết thể hành vi cử chỉ chính là thiên ý biểu hiện. Không nghĩ tới, công tử hắn còn có phương diện như thế. Giang Ngọc Kiến đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trong chiến đấu hưng phấn, cùng thiếu, dù cho trên thân thể lại một đạo vết thương, lại không chút nào sử dụng xong toàn thủ khôi phục, ngược lại trong khi xuất thủ càng thêm cuồng bạo hung ác. Tô Bạch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo nghĩ ngoài, một đôi hẹp dài mắt vượng chỗ sâu, lại đột nhiên hiện lên một vòng kỳ dị màu sắc. Dạng này công tử, thật là khiến người ta không nhịn được muốn đùa bỡn một phen. Vừa nghĩ tới một loại nào đó hình ảnh, Giang Ngọc Kiến không khỏi kẹp chặt hai chân. Đại Minh, Kim Lăng Thành, Ngọc Xuân lâu lầu hai bên trong phòng, phúc. Cạnh cửa sổ cái bàn đối diện vị trí, Đông Vương Bạch nhìn xem trong màn sáng một màn này, trực tiếp cúi đầu đem trong miệng rượu phun tới, sau đó vừa giơ tay lên lau sạch lấy khóe miệng rượu, một bên một mặt cổ quái nhìn về phía cái bàn đối diện Giang Ngọc Yến. Người Đông Phương Bạch vừa định muốn mở miệng nói gì thời điểm, đã thấy thời khắc này Giang Ngọc Yến đang đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn sáng trong tấm hình đang điên cuồng chiến đấu, thưởng thụ chiến đấu Tô Bạch. Trên mặt vậy mà dâng lên hai xóa quỷ dị đỏ ửng, dưới mặt bàn hai chân đồng dạng đang tại kẹp chặt ma sát. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Bạch cuối cùng nhịn không được văng tục chửi bậy, chẳng thể trách ngươi có thể dễ dàng ăn bụng hai hồi, nguyên cú mã xin trùng a. Nghe được Đông Phương Bạch lời nói, đã đồng dạng uống say Giang Ngọc Yến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp liếc Đông Phương Bạch, "À, ma xin chủ tiền nào? Dù sao cũng so ngươi cả ngày một bộ so nam nhân còn nam nhân phái đoàn muốn tốt ta, ngươi dạng này." Xét nói, Giang Ngọc Yến vũ mị trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên nồng nặc vẻ khinh thường. Nghe vậy, Đông Phương Bạch sắc mặt tối sầm, nhưng trong lòng nhưng cũng thật sự bắt đầu nghĩ lại đứng lên, chính mình thật sự rất không có nữ nhân vị, cho nên trong màn sáng Tô Bạch mới từ đầu đến cuối đều không đối với chính mình động thủ động cước. Sao Tô Bạch gặp thế công bị nhiều lần hóa giải, chiến ý trong lòng lại càng thêm hừng hực đứng lên. Trong hai con ngươi tử vong đạo vận biến thành hắc viêm phảng phất thực chất hóa đồng dạng nhảy vọt sôi trào. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân tử vong chi lực điên cuồng hội tụ ở toàn thân, cơ bắp căng cứng phía dưới, nội gân xanh như long xà hỗn loạn. Quyền cước hữu tay đầu gối hết thể sử dụng, mỗi một quyền vung ra, mỗi một lần ra chân, mỗi một lần hữu tay kích đều trên không trung lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh, giống như tử vong liêm đao xẹt qua phía chân trời, tốc độ nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. Một đạo nhân cảm nhận được cỗ này càng lăng lệ công kích, thần sắc càng nghiêm trọng, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, thái cực âm dương ngư quang ảnh xoay tròn cấp tốc, dường như tại hô ứng chủ nhân tâm cảnh. Thân hình hắn nhất chuyển, lấy chân trái làm trụ, chân phải khuynh tròn, cả người giống như sáp nhập vào giữa thiên địa này chí lý, trường kiếm trong tay thuận thế vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một kiếm này nhìn như nhu hòa chậm chạp, kỳ thực tại thiên địa chi lực ra chỉ ẩn chứa vô tận sau nhiệt tình, thái cực chi lực tại mũi kiếm ngưng kết thành một cái nhỏ bé lại cực độ ngưng luyện hắc bạch quang cầu, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Khi Tô Bạch quyền ảnh cùng một đạo nhân mũi kiếm đụng vào nhau lúc, không như trong tưởng tượng tiếng vang, mà là phát ra một chủng loại giống như kim loại ma sát sắc bén the thé âm thanh, phảng phất là hai loại cực hạn sức mạnh tại lẫn nhau chống lại, lẫn nhau xé rách. Tử vong chi lực cùng thái cực chi lực tiếp xúc trong nháy mắt, không gian chung quanh phảng phất bị dừng lại, ngay sau đó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sụp đổ, phá thoái, tạo thành từng cái cỡ nhỏ hắc động, cắn nuốt xung quanh hết thể vật chất cùng năng lượng. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái vật? Chỉ dựa vào nội lực trong cơ thể lại có thể cùng bản tọa sử dụng thiên địa chi lực chiến đấu đến loại trình độ này? Đây vẫn là bình thường võ giả sao? Bất quá còn tốt, tại cái này thần châu đại thế giới bên ngoài, bản tọa thân là thiên nhân cảnh cường giả, có thể điều động thiên địa chi lực vô cùng vô tận, coi như kéo cũng có thể đem cái quái vật này lôi chết. Tay trái trở tay nhất kích, ẩn chứa kinh khủng thiên địa chi lực một trường đánh ra, cơ thể mượn lực phản chấn lui lại vài trăm mét. Một đạo nhân ánh mắt đảo qua nơi xa, Tô Bạch nửa người trên quần áo đã sớm trong chiến đấu bị đánh hóa thành bụi trần, lộ ra một thân tràn đầy sâu cạn không đồng nhất vết kiếm, máu tươi chảy dòng nửa người trên thân thể, khô cạn giống như vỏ cây tầm thường. Mặt già bên trên thoáng qua một vòng nụ cười âm trầm, đồng thời trong lòng càng là hạ quyết tâm muốn đem Tô Bạch kéo tới thể nội máu tươi chảy khô, chờ cái này bây giờ xa vào đến điên cuồng trong chiến đấu ra hỏa cảm nhận được suy yếu thời điểm, tại đem nhất kích tất sát. Vừa nghĩ đến đây, một đạo nhân hơi vung tay bên trong trường kiếm kiếm nhận phía trên máu tươi, đồng dạng hướng về phía xa xa Tô Bạch của hướng phòng, Tô Bạch tiểu nhi, lão phu ngay ở chỗ này, tới giết lão phu a. Trong thanh âm trực tiếp mang theo kinh khủng nội lực, chấn động tại bốn phía mấy trăm dặm tinh hải trong không gian. Nghe nói như thế, Tô Bạch không để ý chút nào bên ngoài thân thương thế, trực tiếp thân hình hóa thành một đạo cầu vòng, trong nháy mắt đi tới một đạo nhân trước người, thừa cơ lấn người mà lên, hội tụ tử vong chi lực cùng tử vong đạo vận một cước hung hăng đá ra, thối phong như tia chớp màu đen, mang theo tử vong đạo vực, triệu hảo, khí tức mục nát đá về phía một đạo nhân phần bụng. Một đạo nhân không chút hoang mang, thân kiếm quét ngang, dùng thái cực chi lực đón đỡ một cước này, đồng thời tay trái bấm quyết, một đạo âm dương bắt quái ấn từ lòng bàn tay bay ra, in lên phủ văn lập lòe cổ xưa thần bí tia sáng, hướng về Tô Bạch mặt tấn đi. Tô Bạch nghiêng người tránh né, quyền phong gào thét lên đập về phía một đạo nhân cổ tay, tính toán buộc hắn quan kiếm. Một đạo nhân cổ tay chuyển một cái, trường kiếm giống như linh xà quấn lên Tô Bạch cánh tay, mượn lực khu vực, cơ thể của Tô Bạch không tự chủ được nghiêng về trước. Một đạo nhân bắt được trong chớp nhoáng này sơ hở, chân phải đống nhiên dẫm đất, một cỗ cường đại sức mạnh lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, đem dưới chân đã phá toái không chịu nổi không gian mảnh vụn lần nữa chấn động đến mức nát bấy, đồng thời trường kiếm trong tay thật cao dương thái cực chi lực hội tụ thành một đạo ánh sáng chói mắt, như ngân hà đổ ngược, hướng về Tô Bạch húc đầu chém xuống, một kiếm này chi uy, dường như muốn đem cái này vô tận tinh hải từ trong bổ ra hai nửa. Lưỡng nghi thần kiếm,